mặc dù có chút người không có chứng đạo, thế nhưng cũng vô cùng tiếp cận cái kia tầng thứ. Đều là dòng sông lịch sử chính giữa cường giả tuyệt thế. Đang xa thân tử, Trần Hạo có thể đạt được cựu tinh sao? Một vị thái cổ hoàng tộc thiên kiêu hướng về phía xa xa đằng xà thần tử hỏi. Phần lớn người đều rất rõ ràng, nếu muốn đánh phá kỷ lục, đương đại chỉ có 3 người khả năng làm được. Một cái có bất bại thần thoại, đại đạo sủng nhi hỗn độn thể. Một cái truyền thuyết chính là chân long huyết mạch chân long đế tử. Còn có một cái chính là trước mặt Trần Hạo, ban đầu ở bên ngoài lực áp Hoàng Thanh Thiên, kém chút đem Hoàng Thanh Thiên đều trấn áp rồi. Nếu không phải bất tử phượng hoàng tộc trưởng lao xuất thủ đúng lúc, Hoàng Thanh Thiên đã sớm bị trấn áp, mất hết thể diện. Không có khả năng. Đang xa thần tử khuôn mặt tâm nhu, lãnh đạm nói ra, ta thừa nhận Trần Hạo thực lực rất mạnh, thiên phú cũng là đương đại có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Thế nhưng nếu muốn đạt được cửu tinh, đạt được cho tới nay đi lại, Trần Hạo còn làm không được. Trăm đã qua vào năm, thiên tiêu sao mà nhiều, mỗi một thời đại đều có kinh tài diễm diễm thiên tiêu, có chút thiên tiêu thậm chí còn năm đó thành đại đế. Thiếu niên đại đế đều không làm được sự tình, Trần Hạo càng thêm không thể nào làm được. Hắn nhiều đến nhất đến Hoàng Thanh Thiên tiêu chuẩn. Đây là cực hạn của hắn. Lời này vừa nói ra, phảng phất đưa tới cộng minh, thái cổ hoàng tộc còn lại thiên tiêu cũng dồn dập cửa ra. Ta cảm thấy đằng xà thần tử nói ngược lại là không sai. Bát tinh phải là Trần Hạo cực hạn. Có bát tinh cũng rất lợi hại, bất quá ta cảm giác hắn bát tinh cũng không đạt được. Trần Tiểu Hạo là nhân tộc thiên tiêu, thái cổ hoàng tộc đương nhiên sẽ không cho Trần Tiểu Hạo sắc mặt tốt xem. Dù sao song phương, nhưng là có huyết hải thâm cửu. Coi như mấy năm nay tính hòa yên ổn chút, thế nhưng nhiều năm cửu hận, không có khả năng để cho bọn họ khách quan đánh giá. Nghe thế lại nói, Tần Giao cùng Thái Nhất Thánh Tử sắc mặt đều có chút khó coi, bọn người kia đang cố ý quấy rối, cố ý làm Trần Tiểu Hạo tâm thái. Muốn thông qua làm thấp đi tư thái, làm cho Trần Tiểu Hạo tâm phiền ý loạn, nói như vậy thi triển thực lực, không cách nào 100% phát huy. Ta xem chưa chắc. Thái Nhất Thánh Tử cả người quanh quần thần quang, bình thản thanh âm chậm rãi truyền ra, Hoàng Thanh Thiên, kém chút bị Trần Hạo trấn áp, nói vậy tất cả mọi người không có quên. Lúc đó Trần Hạo cảnh giới liền không cao bằng Hoàng Thanh Thiên, thế nhưng coi như vậy hay là đem Hoàng Thanh Thiên cho trấn áp rồi. Điều này đại biểu Trần Tiểu Hạo chiến lực kinh người, xa mạnh mẽ hơn Hoàng Thanh Thiên, có thể đột phá cựu tinh cũng là bình thường sự tình. Đang xa thần tử âm lãnh nói ra, đó là Hoàng Thanh Thiên kinh địch, nếu như Hoàng Thanh Thiên chăm chú, lại làm sao có khả năng không phải là đối thủ của Trần Hạo. Hắn vẫn cảm thấy lúc đó Hoàng Thanh Thiên quá khinh địch, không có đem Trần Hạo để vào mắt, cho nên làm cho Trần Hạo có thừa cơ lợi dụng. Nếu như lại đến một lần, kết cục khẳng định không giống với. Không cần cãi vả nữa. Chứng kiến mọi người đang khắc khẩu, Trần Tiểu Hạo chân mày đông lại một cái, khẽ quát một tiếng, an tĩnh một ít, nếu là ở khắc khẩu, đừng trách ta khách khí. Lời này vừa nói ra, chu vi nhất thời an tĩnh một ít. Bất quá có một vị thái cổ hoàng tộc thiên kiêu sẽ không ăn xong, châm chọc khiêu khích nói ra, Trần Hạo, nơi này là Thiên Vũ Các, không phải ngươi nhân tộc địa bàn. Thình thịch, lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ điểm báo trước. Cái này một vị thái cổ hoàng tộc thiên kiêu trực tiếp liền bạo thể mà chết, thần hồn câu diện. Một sát na sự tình. Ta không muốn đang nói lần thứ hai. Trần Tiểu Hạo nhìn khắp bốn phía đám người, trong mắt bắn ra lấy ánh sáng lạnh. Hướng về phía Trần Tiểu Hạo ánh mắt, rất nhiều tu sĩ sợ run lên, thần hồn câu liệt. Coi như là đằng xà thần tử cũng cảm thấy một cỗ hít thở không thông một dạng cảm giác áp bách. Loại cảm giác này, hắn chỉ có đối mặt với hỗn độn thể thời điểm từng có. Rõ ràng cảnh giới chênh lệch không bao nhiêu, thế nhưng mang tới cảm giác áp bách cũng là không giống với. Phản phất đối phương là nhất tôn Trảm Đạo Vương giả. Người này đến tột cùng là thực lực gì, thật chẳng lẽ có thể so với hỗn độn thể? Chẳng lẽ hôm nay, hắn thật muốn đánh vỡ ghi lại, trở thành trăm đã qua vào năm, đệ nhất cái đạt được cựu tinh nhân. Đang xa thần tử trong lòng trầm tư, hắn mơ hồ cảm giác có dũng khí, người trước mặt này thật vẫn khả năng đánh vỡ ghi lại. Giết gà dọa khỉ hiệu quả đi ra, có nhất tôn thiên tiêu bị miểu sát, đám người đều không dám lên tiếng. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, hết sức an tĩnh. Đám người đều bình trợ tâm thần, không dám nói thẳng, rất sợ trở thành cái thứ hai ngu ngốc. Bốn phía an tĩnh lại. Trần Tiểu Hạo tập trung ý chí, mâu quang nhìn thẳng trước mặt thông thiên trụ, hít thở một hơi thật sâu, trực tiếp thôi động chân ma vạn kiếp bất diệt thể. Oeng. Trong cơ thể khí huyết giống như sông dài một dạng, phi nhanh không thôi, mang theo một cỗ giống như hồng lôi đồng dạng tiếng sấm rền, vang lên bốn phía, nhiếp nhân tâm phách. Vạn pháp đạo thể. Hoa lập lạp. Đạo chi dấu ấn từ mi tâm ở giữa hiện lên, hàng vạn hàng nghìn đại đạo hiện lên, hình thành xích thần đại diện cho trật tự đại đạo, quanh quẩn sau lưng Trần Tiểu Hạo. Đệ thất tầng thông thiên trụ, cùng đệ lục tầng không giống với, chỉ có một lần cơ hội. Oeng. Một đạo vang lên ầm ầm, Trần Tiểu Hạo phía sau dâng lên một cỗ mùi thơm lạ lùng, khuôn mặt như hắn, cả người giống như hoàng kim đúc kim loại, mang theo một cỗ khí tức kinh khủng, giống như tiên vương mở dạng, chân đạp thời gian trường hà, hoành xì cổ hướng ngay tới. Đây là Trần Tiểu Hạo kim thân. Kim thân vừa ra, một cỗ kinh khủng uy áp nở rộ, chấn động bát phương, chấn ngọn núi lay động không ngừng. Đối mặt với cái này một cỗ uy áp, mọi người sắc mặt đại biến, bọn họ cũng có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ chèn ép khí tức, giống như đối mặt với vô thượng cường giả mở dạng, để bọn họ hầu như thở gấp không phải giọng điệu. Một ít yếu một ít thiên tiêu, thân thể cốt ca cốt kết vang, phảng phất lưng đeo núi thần, đè nặng thân thể của hắn muốn nổ tung, thần hồn càng là dường như bị đông kết một dạng, cần phải nứt ra. Còn chưa kết thúc, Trần Tiểu Hạo trên ngực bắn ra vô tận thần quang, một cái sáng chói sáng lên đầu khớp xương tiềm thức trong đó, văn khắc lấy vô tận đạo văn cùng quy tắc. Chí tôn cốt. Phá. Trần Tiểu Hạo đem tất cả lực lượng dung nhập thân mình, ngưng tụ ở trên nắm tay, một quyền trực tiếp đánh ra, đánh vào thông thiên trụ bên trên. Oeng! Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, thông thiên trụ bên trên, một vệt thần quang phụt ra, một sát na chi trong lúc đó, trực tiếp lướt qua Bát Tinh, năng lượng thế đi không giảm, lấy tốc độ kinh người, trong nháy mắt bước qua Cửu Tinh. Ông! Thấy như vậy một màn, đám người sợ ngây người, vẻ mặt không thể tin tưởng. Trần Hạo kinh người thực sự đạt tới Cửu Tinh. Thực sự đạt được Cửu Tinh, thiếu niên đại đế cũng không gì hơn cái này. Không phải, thiếu niên đại đế cũng không bằng hắn, năm đó đại đế thời kỳ thiếu niên cũng không có như vậy cường đại thành tựu. Đám người thán phục liên tục. Gần như cùng lúc đó, một đạo sáng lạng chữ hiện lên. Quyền phá thiên cung, bước vào cấm kỵ, chân tiên phong thái. Chương 141, mọi người chấn động, mất lý trí bạch dạng. Bước vào cấm kỵ, chân tiên phong thái. Tám cái chữ to mạ vàng bày ra ở trước mặt mọi người, nhất thời làm cho trên đỉnh núi sở hữu thiên kiêu đều nổ. Mỗi người rủi rủi con mắt, phản phất tại xác nhận có phải hay không là thực sự. Xác nhận là thật sau đó, mọi người sắc mặt khiếp sợ, lấy làm kinh ngạc màu sắc. Bọn họ không nghĩ tới Thiên Vũ Các dĩ nhiên cho đánh giá cao như vậy. Bình thường cho một chứng đạo phong thái cũng đã cực kỳ lợi hại. Đại biểu cho người này thiên phú tuyệt thế, chính là đương đại thiên kiêu. Mà bây giờ Thiên Vũ Các dĩ nhiên cho chân tiên phong thái. Cái này há chẳng phải là Trần Tiểu Hạo có trở thành tiên tư chất? Có thể thành hay không tiên, cái này khó mà nói. Lùi một bước nói, chẳng phải là Trần Tiểu Hạo đời này có thể chứng đạo? Sáng lạng đại tự thiểm thước, sau đó nát bấy. Thiên khung bên trên, hạ xuống hai cái quang đoàn. Trần Tiểu Hạo tay phải vồ một cái, đem hai cái quang đoàn thu vào. Hắn nhìn thoáng qua, một cái tương tự với áo giáp một dạng sự vật, khí tức bất phàm, loang thoáng tiết lộ ra một cỗ chí cao khí tức. Cực đạo binh khí. Trần Tiểu Hạo mâu quang thiểm thước, cái khôi giáp này, tựa hồ là cực đạo binh khí, cũng là thường gặp đế binh. Còn như một người đồ đạc, Trần Tiểu Hạo ngược lại là rất quen thuộc. Một cái mảnh đồng tao, giống như một khối lục ngọc một dạng, cả người lộ ra lấy một cỗ bất phàm. Xoạt xoạt. Lưỡng đạo mảnh đồng tao phảng phát sinh ra cộng minh, bộc phát ra một vệt thần quang, trong nháy mắt dung hợp, hóa thành một cái lớn hơn mảnh đồng tao. Mảnh đồng tao cực kỳ thần bí. Trần Tiểu Hạo bây giờ còn là không có thấy rõ ràng, thứ này có tác dụng gì. Nhìn một hồi, hắn cũng không có để ý tới, mà là nhìn về phía quanh mình. Lúc này, mọi người đều bị kinh động. Vô luận thế hệ trước cường giả, vẫn là đằng xà thần tử như vậy tiên tiêu, phảng phất bị giật mình mở dạng, sắc mặt cứng ngắc, sắc mặt hoảng sợ. Đằng xà thần tử, thấy không? Trần Hạo cuối cùng vẫn phá vỡ kỷ lục, đạt tới Cửu Tinh. Thái Nhất Thánh Tử trong lòng không thoải mái, hướng về phía đằng xà thần tử nói rằng. Nghe vậy, đằng xà thần tử sắc mặt biến thành màu đen, cảm giác khuôn mặt hỏa lật lạt. Phản phất vô hình ở giữa bị vỗ một bạt tai. Hắn xác thực không nghĩ tới. Trần Hạo dĩ nhiên thực sự làm xong rồi. Đánh vỡ ghi lại, đạt được Cửu Tinh. Hơn nữa Thiên Vũ Các dĩ nhiên cho hắn đánh giá cao như vậy. Không thể để cho hắn còn sống đi ra ngoài. Đang xa thần tử mâu quang thiểm thước, trong mắt loáng thoáng có một cỗ sát khí, Trần Tiểu Hạo thiên phú làm cho hắn thức dậy, đồng thời cũng để cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Có thể bị Thiên Vũ Các khen là có chân tiên phong thái, ngày sau thành tựu tất nhiên bất phàm, thậm chí còn biết cái này một đời chứng đạo xưng đế. Nếu như Trần Hạo chứng đạo thành đế, đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Trong lòng vừa nghĩ, Đang Xa thần tử quét mắt chu vi, trên đỉnh núi tụ tập không ít thiên tiêu, đại bộ phận đều là thái cổ hoàng tộc. Bất quá nhân tộc thiên tiêu tương đối nhiều, nếu là ở nơi đây xuất thủ, tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Thấy thế, Đang Xa thần tử dương cung mà không bắn, hừ lạnh một tiếng, lập tức ly khai. Ở chỗ này xuất thủ, cũng không phải là một cái thời cơ tốt, ngược lại sẽ chịu chết. Hắn dự định rời đi trước, liên hệ còn lại thái cổ hoàng tộc thiên tiêu, tỉ như Hoàng Thanh Thiên. Nếu như Hoàng Thanh Thiên biết, Trần Tiểu Hạo phá vỡ kỷ lục, trong lòng khẳng định có sát ý. Cộng thêm lúc ở bên ngoài, Trần Hạo để Hoàng Thanh Thiên mất mặt, trong lòng đã sớm muốn giết Trần Hạo. Cùng lúc đó, khi nhìn đến Trần Tiểu Hạo đánh vỡ ghi lại, bước vào lĩnh vực cấm kỵ sau đó, đặc biệt một câu kia chân tiên phong thái, gây nên cực kỳ to lớn hoành động. Mọi người đều lâm vào khiếp sợ ở giữa, đều ở thảo luận Trần Tiểu Hạo. Trần Hạo đến tột cùng là quái vật gì, phá vỡ nhục thân cực hạn, chiến lực cực hạn dĩ nhiên cũng phá vỡ. Ta đã nhìn ra, Trần Hạo qua đây chính là tới đánh vỡ ghi lại. Đời này quá tuyệt vọng, có Trần Hạo nhân vật như vậy, chúng ta còn có hy vọng. Thực sự là không nỡ thế hệ này thiên tiêu, có Trần Hạo ở, bọn họ không có bất kỳ hy vọng, chỉ có tuyệt vọng. Chân tiên phong thái, đời này đã kết thúc. Hỏi thế gian bất luận cái gì có thể ngăn Trần Hạo. Bước vào lĩnh vực cấm kỵ, thiếu niên đại đế cũng không bằng hắn. Vô số người đều bị giật mình. Ngay cả là những cái này lao quái vật, kiến thức rộng rãi, cũng bị trước mặt tràng cảnh dọa sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, một cái xa lạ thiên tiêu, vậy mà lại đạp vô số thiên kiêu thượng vị, thậm chí còn đánh vỡ trăm vạn năm ghi lại, đang lâm chí cao. Cái gì tuổi trẻ thiên kiêu, tuổi trẻ cử đầu. Ở trước mặt của hắn, đều muốn ảm đạm phai mờ. Người này không thể lưu, không thể để cho hắn rời đi nơi này. Đám người thán phục với Trần Tiểu Hạo đồng thời, một ít lão quái vật trong lòng cũng là bung ra sát ý. Trần Tiểu Hạo quá kinh diễm. Kinh diễm để cho bọn họ không cách nào dễ dàng tha thứ. Có chút là theo Trần Tiểu Hạo có cựu oán, có chút là không có có cựu hận. Thế nhưng quá mức ưu tú, để cho bọn họ không cách nào dễ dàng tha thứ. Thực sự là một cái bất khả tư nghị ra hỏa, hiện tại ta tin tưởng hắn có thể đánh bại hỗn độn thể. Tần Hào tự lẩm bẩm. Lúc trước Trần Tiểu Hạo nói có thể đánh bại hỗn độn thể, Tần Hào kỳ thực cũng không có quá lớn tự tin. Nhưng là thấy đến Trần Tiểu Hạo một lần lại một lần đánh vỡ ghi lại, Tần Hào đã tin. Trần Tiểu Hạo quá kinh diễm, làm cho hắn không cách nào không tin. Hắn chưa từng thấy qua như vậy thiên tiêu. Lập tức, Tần Hào lấy lại tinh thần, thấp nói rằng, "Lục Hùng, ngươi đi liên lạc một chút hỏi Sơn lão quái vật, lúc này đây Trần Hạo quá kinh diễm, Thiên Vũ các thí luyện một ngày kết thúc, những thế lực kia khả năng ngầm hạ sát thủ. Ta hoài nghi bọn họ khả năng đang ở Thiên Vũ thành động thủ." Lục Hùng gật đầu, "Ta đã đang liên lạc." Lúc này đây đại chiến hết sức căng thẳng. Trần Tiểu Hạo quá mức kinh diễm, đã để rất nhiều người rung không xuống. Vì giải quyết Trần Tiểu Hạo, một ít thế lực phòng trừng liền ra mặt cũng không cần. Đặc biệt những thái cổ hoàng đó tộc, rất có thể bởi vì chuyện này đưa tới thái cổ hoàng tộc đoàn kết lại với nhau. Nếu như những thế lực này toàn bộ xuất thủ, là hắn một cái đại thánh, khó có thể ngăn cản. Cùng lúc đó, Thiên Vũ các đệ thất tầng, Trần Tiểu Hạo cười hướng về phía xa xa Tần Giao nói ra, "Tần Giao công chúa, ta đã làm xong rồi, hiện tại đến phiên ngươi." Nghe vậy, Tần Giao khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười, nhàn nhạt nói ra, "Tần Giao không phải người nói không giữ lời, Trần công tử nếu làm xong rồi, từ lúc khoảnh khắc Trần công tử chính là Tần Giao đạo lữ." Lời này vừa nói ra, đưa tới một hồi hoành động, mà ở phía dưới Bạch Dạ sắc mặt cực kỳ thống khổ, trong mắt bắn ra oán hận. Trần Tiểu Hạo đi tới Tần Giao trước mặt, nhàn nhạt nói ra, "Nếu là đạo lữ, như vậy bản công tử muốn đi một ít nói lữ việc, làm cho một chỉ con có biết, có ít thứ không phải hắn có thể mơ ước." Trong lời nói, Trần Tiểu Hạo cầm lấy Tần Giao tú lệ cằm, trực tiếp hôn một cái đi, ngay từ đầu Tần Giao bên tai ửng đỏ, nhìn qua cực kỳ cảm thấy khó xử, bất quá nàng ngược lại là không có chống cự. Trực tiếp làm cho Trần Tiểu Hạo hôn một cái đi. Ở hôn một cái Tần Giao thời điểm, Trần Tiểu Hạo dư quang nhìn về phía Bạch Dạ, trong mắt lóe lên một vệt trào phúng. Thấy như vậy một màn, Bạch Dạ sắc mặt đại biến, tâm như quặn đau, phảng phất có thứ gì trọng yếu gắng gượng bị cướp đi, làm cho hắn hầu như mất đi lý trí. Trần Hạo, Bạch Dạ hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ gào thét lớn, cả người bộc phát ra một cỗ uy thế kinh người. Keng, khí vận chi tử Bạch Dạ mất lý trí, khí vận tiêu tán, có hay không cấp đoạn? Cấp đoạn. Keng, chúc mừng ký chủ thu được tứ thành khí vận. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Trần Tiểu Hạo trong lòng vui vẻ. Mà lúc này, phẫn nộ hầu như xông ngất đầu não Bạch Dạ, trực tiếp lựa chọn xuất thủ, cầm trong tay một thanh kiếm thần, hướng phía Trần Tiểu Hạo chém tới. Chương 142, giết chết Bạch Dạ. Oanh. Chứng kiến Trần Tiểu Hạo áp dụng Tần Giao đôi môi, Tần Giao còn không phản kháng, Bạch Dạ rốt cục không nhịn được. Lồng ngực lửa giận trực tiếp nổ tung, hai mắt đỏ bừng, dường như mất đi lý trí dã thú, hướng phía Trần Tiểu Hạo đánh tới. Tự tìm đường chết. Thái Nhất Thánh Tử lắc đầu, hắn biết được Bạch Dạ vẫn truy cầu Tần Giao, hiện tại Trần Hạo hành đao đoái, Bạch Dạ nhất định sẽ cực kỳ tức giận. Chỉ là hắn không nghĩ tới Bạch Dạ không có nhịn xuống, ngược lại động thủ. Đây là đang chịu chết ta. Trần Tiểu Hạo chiến lực không thể nghi ngờ, mặc dù Bạch Dạ có cảnh giới ưu thế, vẫn như cũ không thể nào là Trần Tiểu Hạo đối thủ. Còn lại Thiên Kiêu Mâu Quang Thiểm Thước cũng không nói gì nhiều, ngược lại là lấy một loại tư thái xem trò vui, nhìn trước mặt đây hết thảy. Bọn họ cũng vui vẻ với song phương giao thủ, bởi vì vô luận kết quả như thế nào, đối với bọn hắn mà nói, đều là không lỗ. Tại chỗ Thiên Kiêu, cùng Bạch Dạ đều không có qua lại gì. Bạch Dạ chết rồi bọn họ cũng không có cái gì ba động. Trần Hạo cũng là như vậy. Bất quá bọn họ cũng muốn biết, lấy Bạch Dạ thực lực, có hay không có thể lay động Trần Tiểu Hạo, cũng hoặc là có thể đánh tan Trần Tiểu Hạo. Mặc dù có chút dị tượng ngây thơ, bọn họ cũng không tin tưởng Bạch Dạ có thể đánh tan Trần Hạo. Thế nhưng, nếu quả như thật có kỳ tích phát sinh đâu? Không biết tự lượng sức mình. Một đạo lạnh lùng ngôn ngữ truyền ra, Trần Tiểu Hạo lấy tay mà ra, giống như vương dương đồng dạng thần lực phun trào mà ra, trên không trung ngưng tụ thành một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh bàn tay khổng lồ, nghiền ép hư không, mang theo vô cùng kinh hãi uy năng xông ngang mà ra. Oanh! Bàn tay khổng lồ ngày càng ngạo nghễ, Bạch Dạ công phạt thần thông căn bản là không có cách chống lại khoảng khắc, trực tiếp đã bị bàn tay khổng lồ bắt lại. Sau đó, bàn tay khổng lồ hướng phía sau trở về, trực tiếp nổ tung, Trần Tiểu Hạo trực tiếp tiếp thu, cánh tay trực tiếp bắt lại Bạch Dạ cổ. Siêu. Sau lưng xích thần đại diện cho trật tự đại đạo phụt ra mà ra, trực tiếp liền quán xuyên Bạch Dạ thân thể, một cỗ thần bí lực lượng tràn ngập mà ra, hóa thành từng đạo đại đạo phù văn, khắc ở Bạch Dạ trên người, đem Bạch Dạ hoàn toàn phong ấn. Cảm nhận được thể nội lực số lượng bị phong tỏa, Bạch Dạ nhất thời thức dậy, ánh mắt trừng lớn, có chút sợ hãi. Hắn lực lượng trong cơ thể dĩ nhiên không cách nào sử dụng, hắn hiện tại dường như biến thành một người bình thường một dạng, không có một thân thần lực, lại không cách nào sử dụng. Đây là thần thông gì? Bạch Dạ có chút luống cuống. Tần Giao công chúa, như loại này con góc, ngươi cảm thấy dùng cái loại này phương thức xử trí tương đối khá. Trần Tiểu Hạo tay phải ném một cái, sau lưng xích thần đại diện cho trật tự đại đạo, trực tiếp cắm trên hư không, dường như một cây trụ, đem Bạch Dạ dừng hình ảnh trên hư không. Sau đó, hắn nhắc tới Tần Giao ôn nhuận cảm, thản nhiên nói, không thể không nói, Tần Giao gia tốt, phu như ngưng chi, dường như ôn ngọc một dạng ôn nhuận. Đối với Trần Tiểu Hạo lần này cử động, Tần Giao ngược lại là cũng không cự tuyệt. Ở trước đây tuyên bố lựa yêu cầu sau đó, trong lòng nàng cũng đã quyết định được rồi, chủ yếu có người có thể đạt được yêu cầu, nàng tất nhiên ái mộ. Tuy là nàng cùng Trần Tiểu Hạo quen biết không lâu sau, thậm chí còn chỉ là hôm nay gặp lại. Thế nhưng cái này đã đủ rồi. Phương Tâm kinh động. Giết. Tần Giao đôi mắt đẹp tóe ra vẻ sắc ý kinh người tịch quyển thiên cung, chấn động bát phương. Ở Trần Tiểu Hạo trước mặt, Tần Giao có lẽ sẽ có điểm giống nữ nhân một dạng, thế nhưng trước mặt người ở bên ngoài, nàng vẫn là cái kia quả quyết sát phạt, làm cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật thiết nương tử. Nàng đối với Bạch Dạ vốn là vô cảm, hiện tại Bạch Dạ rồi hướng đạo lữ của nàng Trần Thiểu Hạo xuất thủ, trong lòng tự nhiên không có có gì tốt cảm quan. Duy có một chữ, giết. Liếm cẩu quả nhiên chết không yên lành. Tần Giao quả quyết sát phạt, cũng có chút kinh động Trần Thiểu Hạo. Hắn vốn tưởng rằng Tần Giao làm cho hắn làm quyết định, hoặc có lẽ là lưu lại Bạch Dạ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Tần Giao sẽ như thế quả quyết sát phạt. Nói giết liền giết, quá quả đoán. Phải biết rằng trước đây không lâu, Bạch Dạ vẫn là Tần Giao trung thực liếm cẩu a. Quả nhiên, liếm cẩu chết không yên lành. Làm liếm chó, hạ chàng đều sẽ không quá tốt. Ha 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 ha. Bạch Dạ chảy nước mắt cùng thiếu, cười có chút thê thảm, có chút tuyệt vọng. Hắn không sợ chết, thậm chí còn Trần Thiểu Hạo ở làm sao trào phúng hắn, trong lòng hắn tuy là phẫn nộ, cũng sẽ không tuyệt vọng. Thế nhưng Tần Giao cái này chữ sát, nhất thời làm cho hắn tuyệt vọng. Nản lòng phách trí, tâm như cho tàn. Keng, khí vận chi tử Bạch Dạ tâm trí đã chết, khí vận toàn bộ tiêu tán, có hay không cấp đoạn? Cấp đoạn. Keng, chúc mừng ký chủ thu được toàn bộ khí vận. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Trần Thiểu Hạo trong lòng một mảnh yên tĩnh. Đây là sớm có dự liệu chuyện. Tần Giao, ta chớ chú ngươi chết không yên lành. Lão tử đời này mắt bị mù, vậy mà lại coi trọng như ngươi vậy tiện nhân. Tục nữ nói, ái càng sâu, hận lại càng sâu. Đang nghe Tần Giao cái dạng nào tuyệt tình sau đó, Bạch Dạ trong lòng đối với Tần Giao hận ý vượt qua xa Trần Thiểu Hạo. Hướng về phía Bạch Dạ chửi tới, Tần Giao ngược lại là rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, ngươi ta vốn là không có bất cứ quan hệ gì, toàn bộ chẳng qua là ngươi một phía tình nguyện mà thôi. Nàng cùng Bạch Dạ vốn là không có quan hệ, thậm chí còn từ đầu đến giờ, Tần Giao cũng không có đối với Bạch Dạ vài phần kính trọng quá. Toàn bộ chẳng qua là Bạch Dạ một phía tình nguyện, cảm thấy Tần Giao là nữ nhân của hắn. Đáng tiếc, Tần Giao cho tới bây giờ sẽ không có xem trọng quá hắn. Tần Giao là một cái nhãn quang rất cao người, ở trong mắt của nàng, chỉ có mạnh hơn nàng, so với nàng yêu nghiệt người, mới có thể vào mắt của nàng, mới có thể trở thành đạo lữ của nàng. Nếu như hai phương diện cũng không bằng người của nàng, nàng xưa nay sẽ không xem trọng. Loại tính cách này thoạt nhìn cực kỳ tuyệt tình, thế nhưng Tần Giao một ngày nhận đúng một người, vậy sẽ không cải biến. Nói tóm lại, Tần Giao là một cái cực kỳ mâu thuẫn người, nhìn người nhãn quang rất cao, nhưng nhìn chúng cũng sẽ không ba tâm hai ý, chỉ biết nhận định một người. Bạch Dạ không có đạt được tiêu chuẩn, cho nên Tần Giao cũng không biết coi trọng hắn. Trần Thiểu Hạo đạt tới tiêu chuẩn, cũng là Tần Giao trong lòng người yêu, đối với lần này đãi ngộ tự nhiên bất động. Nói trắng ra là Bạch Dạ không đủ mạnh, không đủ ưu tú, người khác chướng mắt, chỉ là Bạch Dạ trong lòng không có thừa nhận, luôn cho là Tần Giao đối với hắn vài phần kính trọng, cho nên tâm tính liền nổ, nên lên đường. Trần Thiểu Hạo một tay bắt lại Bạch Dạ đầu, siêu hồn đấu pháp trực tiếp mở ra, Bạch Dạ ký ức giống như đèn kéo quân, trong nháy mắt dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. A a a a. Bị siêu hồn Bạch Dạ tiếng kêu rên liên hồi, thống khổ, kịch liệt tiếng kêu thảm thiết làm cho bốn phía thiên kiêu nhóm sợ run lên. Có thể để đạo tâm kiên cố Bạch Dạ cũng không nhịn được, có thể tưởng tượng Bạch Dạ hiện tại thừa nhận đau đớn. Không bao lâu, nhìn xong Bạch Dạ ký ức, Trần Thiểu Hạo trực tiếp bóp nát Bạch Dạ đầu, giống như dưa hấu mở dạng, ở trên bầu trời nổ tung. Thần hồn còn chưa kịp bay lên, trong nháy mắt liền yên diệt rơi. Thần hồn câu diệt. Chương 143, Tiên vực cơ duyên, liệp sát Trần Thiểu Hạo hành động. Lại có tìm tiên địa truyền thừa, Bạch Dạ đúng là có đại khí vận người. Quét một lần Bạch Dạ ký ức, phát hiện Bạch Dạ trên người có một vật, cùng tìm tiên địa có quan hệ. Có thể là một vị viễn cổ cường giả truyền thừa, thực lực như thế nào, Bạch Dạ tạm thời không biết, thế nhưng có thể ở tìm tiên địa trường tồn, lai lịch tất nhiên không bình thường. Ta nhớ được Trung Ly trong trí nhớ, Bạch Dạ cuối cùng đi đến cuối cùng, chứng đạo thành đế, chỉ bất qua cùng khác đại đế không giống với, Bạch Dạ cuối cùng tiêu thất. Không ai biết hắn đi nơi đó, coi như là Trung Ly cũng không biết, chỉ là biết Bạch Dạ chứng đạo thành đế sau đó, không có bao nhiêu năm liền tiêu thất, có người nói hắn bị cấm khu chí tôn chém giết, cũng có người nói hắn phi thăng tiên giới. Bị chí tôn chém giết, cái kia gần như không có khả năng. Đại đế đó là chí cao vô thượng tồn tại ít nhất. Cái này một mảnh thế giới, chân tiên không gian niên đại, đại đế chính là vô địch. Chí tôn tuy là cũng cường đại, thế nhưng không cách nào cùng đại đế đánh đồng. Hơn nữa đại đế nếu quả như thật chết trận, thiên địa hội có sóng chấn động, ắt sẽ bị rất nhiều thế lực biết được. Thế nhưng ở Trung Ly trong trí nhớ, niên đại đó cũng không có quá chấn động lớn, Bạch Dạ là biến mất vô ảnh vô tung. Cái này đại biểu cho Bạch Dạ không có chết. Nếu không có chết, vùng thế giới này cũng không khả năng đưa hắn vây khốn. Như vậy chỉ có một cái khả năng tính, đó chính là Bạch Dạ phi thăng tiên giới. Hắn có đặc thù biện pháp ly khai cái này một mảnh thế giới, đi trước hay là tiên vực? Chẳng lẽ cùng Bạch Dạ truyền thừa có quan hệ? Trần Thiểu Hạo tâm tư quấn, có thể để cho Bạch Dạ phi thăng tiên giới, chỉ có tìm tiên địa có thể. Nghe đồn đó là lâu đời thời đại, chư tiên đại chiến ở giữa, tiên vực rất xuống một khối khu vực, có tiên vực truyền thừa. Nếu như đây là thật, Bạch Dạ rất có thể từ tìm tiên địa tìm được rồi tiên vực truyền thừa, mà đi qua cái này truyền thừa, chiếm được đi trước tìm tiên địa phương pháp xử lý. Tiên vực truyền thừa, khí vận chi tử quả nhiên chịu đến khí vận quan tâm, liền loại vật này đều có thể đạt được. Trần Thiểu Hạo trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, tiên vực truyền thừa, từ trước đều là một cái truyền thuyết, mặc dù có không ít địa phương được xưng cùng chân tiên có quan hệ. Thế nhưng cuối cùng chứng minh, đây chỉ là giả. Mà Bạch Dạ trong tay truyền thừa, đã có khả năng chân chính cùng tiên vực có quan hệ, cùng chân tiên có quan hệ. Tin tức này nếu như truyền đi, phòng trưng có thể để cho cả thế giới sôi trào, coi như những cấm khu đó bên trong chí tôn đều muốn sống lại muốn tới tranh đoạt. Trần Hạo, ngươi khi nào qua đây ta Đại Tần Hoàng triều cầu hôn? Lúc này, Tần Giao sắc mặt trở nên hồng, nháy đôi mắt đẹp hướng về phía Trần Tiểu Hạo nói rằng, tuy là nàng lôi lệ phong hành, tâm ngoan thủ lạn, thế nhưng đối mặt chuyện như vậy, vẫn có một ít thiếu nữ tư thái. Cầu hôn. Trần Tiểu Hạo có chút nhức đầu, muốn nói cùng Tần Giao trở thành đạo lữ, cũng chỉ là bởi vì Bạch Dạ duyên cớ. Nói trắng ra là Tần Giao chỉ là một công cụ người, chỉ là muốn đi qua Tần Giao, làm cho Bạch Dạ tâm tính bạo tạc. Trên thực tế, cái này cách làm hiệu quả xác thực rất tốt. Bất quá mặc dù chỉ là muốn cho Tần Giao làm cái công cụ người, thế nhưng nếu quả như thật muốn kết hôn, Trần Tiểu Hạo sẽ không để ý. Chỉ là hắn biết, hắn sớm muộn phải ly khai thời đại này. Hiện tại tạm thời còn không có suy nghĩ, muốn cho ta suy nghĩ thật kỹ một cái. Trần Tiểu Hạo trầm ngâm khoảng khắc. Đây chỉ là một kế hoa minh, cho hắn một ít thời gian, suy tính một chút đem đại khái sự tình nói cho Tần Giao. Nghe vậy, Tần Giao dường như đã nhận ra cái gì, sắc mặt từng bước lạnh xuống, nói ra, ta có thể cho ngươi thời gian suy nghĩ. Thế nhưng ta hy vọng ngươi đây không phải là ngươi hồ lộng lý do của ta. Dĩ nhiên không phải. Trần Tiểu Hạo nhàn nhạt nói ra, ta nếu nói qua trở thành đạo lữ của ngươi, đó chính là đạo lữ. Có ngươi những lời này là được. Nói đến đây, Tần Giao trên mặt lộ ra một nụ cười, nói ra, kế tiếp ngươi chuẩn bị làm cái gì, ta có thể giúp ngươi. Biến sắc mặt thật nhanh. Khó trách người khác đều nói nữ nhân khuôn mặt thay đổi bất thường. Cổ nhân không lấn được cũng. Ta muốn đi dọn dẹp một chút Hoàng Thanh Thiên. Trần Tiểu Hạo trầm ngâm khoảng khắc, nói ra, hơn nữa đối với tầng thứ 8 khảo nghiệm, ta còn thật cảm thấy hứng thú. Xem có thể hay không đánh vỡ ghi lại. Thiên Vũ các mỗi một tầng khảo hạch cũng không giống nhau. Đệ lục tầng là nhục thân, đệ thất tầng là chiến lực, tầng thứ 8 là đạo tâm. Đạo tâm, một loại cực kỳ mơ hồ đồ đạc. Trần Tiểu Hạo cũng không rõ ràng, mình là hay không có thể ở tầng thứ 8 đạt được bao nhiêu ghi lại. Dù sao đạo tâm loại vật này, không tiện đem khống. Hắn không giống nhục thân cùng chiến lực, mắt trần có thể thấy, tự thân có thể cảm giác được. Ta tin tưởng ngươi có thể đánh vỡ ghi lại. Tần Giao nét mặt tươi cười như hoa, cười nói, ta Tần Giao coi trọng đạo lữ, tất nhiên là từ cổ chí kim mạnh mẽ nhất yêu. Trần Tiểu Hạo mỉm cười, cùng Tần Giao ở chung vẫn là thật không tệ. Mặc dù đang bên ngoài Tần Giao là lãnh băng băng, thế nhưng đối với hắn mà nói, Tần Giao dường như có một cỗ không rõ tâm tình, có điểm tương tự với sùng bái ý tứ. Thật có ý tứ, có loại tuyệt nhiên bất đồng nhân cách. Ta cũng tin tưởng chính mình. Trần Tiểu Hạo nhàn nhạt nói ra, bất quá ngươi tạm thời đừng đi tầng thứ 8, đệ thất tầng còn có không ít cơ duyên, ngươi có thể tạm thời ở đệ thất tầng thu gặt một lớp, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể hô hoán ta. Nghe vậy, Tần Giao suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng. Thiên Vũ các mới mở, đệ thất tầng vẫn có không ít cơ duyên. Cùng với theo đi tới, còn không bằng ở đệ thất tầng thu gặt một lớp, làm điểm cơ duyên lại đi lên. Tốt, ta nghe ngươi. Tần Giao gật đầu, nhìn qua rất ngoan ngoãn. Sau đó, hai người phân biệt, Trần Tiểu Hạo hướng phía tầng thứ 8 đi. Tầng thứ 8 môn hộ cũng có hạn chế, cần phải có nửa bước đại năng tiêu chuẩn mới có thể đi tới. Thế nhưng Trần Tiểu Hạo chiến lực đã sớm đạt tới tất nhiên là thông suốt. Trần Tiểu Hạo ung dung dạo bước tiến lên môn hộ, tại chỗ biến mất. Rời đi không bao lâu, hơn 10 đạo thân ảnh hầu như cũng trong lúc đó xuất hiện, dẫn đầu là Đằng Xà thần tử. Đi vào. Hôm nay chém giết Trần Tiểu Hạo. Đằng Xà thần tử khuôn mặt âm nhu, ngữ khí băng lãnh, một cỗ sơ xác tiêu điều ý tịch quyển thiên cung. Sau đó, đám người dồn dập dạo bước tiến lên trong môn hộ. Hơn 10 người đều là thái cổ hoàng tộc tu sĩ, có tuổi trẻ thiên tiêu, cũng có thế hệ trước cường giả. Thực lực đều là không kém. Cùng lúc đó, tầng thứ 8, một chỗ bên trong cốc, Hoàng Thanh Thiên cả người quanh quần thần quang, trên người bộc phát ra một cỗ kinh người ba động, giống như nhất tôn thiên tôn, trấn áp cửu thiên thập địa. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, thấp nói rằng, rốt cục rào bước tiến lên pháp tướng kỳ cửu trọng thiên. Trần Hạo, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Trong lời nói, Hoàng Thanh Thiên chậm rãi đứng dậy, phảng phất đã nhận ra cái gì. Ở tầng thứ 8 một đạo trên ngọn núi, Hoàng Minh Nguyệt nhướng mày, nàng cảm nhận được hơn 10 đạo khí tức kinh khủng lan tràn. Những khí tức này không một đều mang khí sơ sát tiêu điều. Có người muốn động thủ. Mục tiêu là người nào? Trần Hạo. Hoàng Minh Nguyệt ánh mắt đông lại một cái, trầm ngưng khoảng khắc, chậm rãi đứng dậy. Bọn họ giết không chết Trần Hạo. Đây là một giọng già nua vang lên, ngươi không cần đi qua, tiếp tục tiếp thu truyền thừa. Thế nhưng lão tổ tông. Hoàng Minh Nguyệt có chút do dự, chuyện này bởi vì nàng dựng lên, nàng không thể lúc đó ngồi xem mặc kệ. Không cần để ý tới, ngươi bây giờ nếu như đi qua, truyền thừa sẽ đoạn tuyệt, ngươi hết thảy đều biết bỏ vợ nửa chừng. Hơn nữa Hoàng Thanh Thiên bọn họ giết không chết Trần Hạo. Cái kia cái thanh niên nhân không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Đơn thuần đối với Hoàng Thanh Thiên động thủ thời điểm, Trần Hạo giấu giếm thực lực. Lão tổ tông nói rằng, Hoàng Minh Nguyệt đồng tử co rụt lại, còn giấu giếm thực lực, điều này sao có thể? Đối mặt với Hoàng Thanh Thiên, có thể nghịch cảnh công phạt đã cực kỳ không dễ dàng, Trần Hạo làm sao có khả năng còn giấu giếm thực lực? Lão tổ tông, ta vẫn còn muốn đi. Ta không thể ngồi nhìn kỹ mặc kệ. Hoàng Minh Nguyệt quả đoán đứng dậy, hóa thành một đạo thần quang, hướng phía xa xa đi. Thấy thế, lão tổ tông trầm mặc, trong lòng có chút tức giận. Chỉ thiếu chút xíu nữa, nàng là có thể thành công. Đáng chết Trần Hạo. Chương 144, một đám gà ta chó sảnh cũng dám giết ta. Bước vào tầng thứ 8, Trần Tiểu Hạo mắt tối sầm lại. Một sát na sau đó, một tia sáng hiện lên, đập vào mi mắt, ngọn núi thành đàn, cung khuyết san sát, mây mù quanh quẩn, giống như tiên cảnh. Trần Tiểu Hạo không để ý đến nơi này phong cảnh, hướng phía tầng thứ 8 thông thiên trụ đi, hắn luôn cảm giác nếu như có thể đột phá tầng thứ 8 cực hạn, đạt được tối cao, rất có thể biết đánh xuống một cái mảnh đồng tao. Thậm chí còn thiên vũ các sở hữu tầng số, thông thiên trụ đánh vỡ cực hạn sau đó đều có thể đánh xuống thanh đồng thiên. Mặc dù không biết có tác dụng gì, thế nhưng nếu như 8 cái mảnh đồng thau toàn bộ dung hợp, hẳn là sẽ bày ra mảnh đồng thau bộ dáng lúc trước, vật này khả năng cùng tầng thứ 9 có quan hệ, thậm chí còn đem là cởi ra thiên vũ các bí mật. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, thế nhưng Trần Tiểu Hạo cảm thấy 89 phần 10. Ừ, có người đi vào rồi tầng thứ 8, hơn nữa nhân số còn không ít, hơn nữa phương hướng hay là ta bên này. Trần Tiểu Hạo mâu quang đông lại một cái, hắn có thể rõ ràng cảm giác được ở môn hộ bên kia có hơn 10 đạo khí tức, khí thế vội vàng hướng phía hắn qua đây. Hiển nhiên, người tới, mục tiêu tựa hồ là hắn. Ông. Cùng lúc đó, một luồng khí tức kinh khủng từ bên cạnh tuôn ra. Đó là Hoàng Thanh Thiên khí tức. So với phía trước tiến nhập Thiên Vũ các thời điểm, Hoàng Thanh Thiên khí tức trở nên càng đáng sợ hơn. Không bao lâu, hơn 10 đạo tu sĩ thân ảnh cùng Hoàng Thanh Thiên, hầu như cùng thời khắc đó đi tới Trần Tiểu Hạo trước mặt. Đám người giống như đất bằng phẳng một dạng, đứng thẳng trên hư không. Khí tức kinh khủng không chút nào che đậy, xông thẳng lấy Trần Tiểu Hạo. 86 người, cảnh giới thấp nhất đều là pháp tướng kỳ thất trọng thiên, chiến lược thấp nhất cũng là nửa bước đại năng. Còn có Hoàng Thanh Thiên, pháp tướng kỳ cửu trọng thiên, chiến lược có thể so với nửa bước đại năng thất trọng thiên. Trần Tiểu Hạo đếm vừa đưa ra người, không ít người tới, cộng thêm Hoàng Thanh Thiên tổng cộng 87 người, chiến lược thấp nhất đều là nửa bước đại năng tầng thứ. Nói cách khác có chừng 87 tôn nửa bước đại năng để mắt tới hắn. Các ngươi cho là thật để mắt ta? Vì giết ta, dĩ nhiên động thân nhiều người như vậy. Trần Tiểu Hạo nở nụ cười, tuy là trong lời nói cực kỳ cảm thán, thế nhưng thần sắc trên mặt không có bất kỳ e ngại, ngược lại tràn đầy tiêu ý. Cả ngươi ung dung. Hoàng Thanh Thiên muốn giết ta có thể lý giải, bất quá các ngươi vì sao phải giết ta? Đặc biệt ngươi đằng xà thần tử, đừng nói cho ta, ngươi đây là định cho vạn năm phía trước chết thảm hai vị đại thánh báo thù. Trần Tiểu Hạo đứng chắp tay, cười hướng về phía đằng xà thần tử nói rằng, Lục không cùng đằng xà thần tử có cựu hận, hắn cùng Lục không lại có không cạn quan hệ, đằng xà thần tử biết động thủ với hắn. Hắn ngược lại là có thể lý giải, chỉ là không có nghĩ đến đằng xà thần tử dĩ nhiên xuất động nhiều người như vậy, trực tiếp dẫn theo hơn 80 tôn chiến lực có thể so với nửa bước đại năng tồn tại qua tới. Có thái cổ hoàng tộc tuổi trẻ thiên tiêu, cũng có thế hệ trước tu sĩ. Không thể không nói, đằng xà thần tử vì đưa hắn chu diệt, thực sự là hao hết tâm tư. Hoàng Thanh Thiên ta xem trọng ngươi. Vốn tưởng rằng ngươi làm thế hệ trẻ cự đầu, sẽ có sự kiêu ngạo của chính mình, sẽ không theo người khác liên thủ, không nghĩ tới ngươi chính là cùng những người này thông đồng làm bậy. Ngươi có thể trở thành thế hệ trẻ đại sơn, thực sự là tuổi trẻ thiên kiêu xỉ nhục. Trần Tiểu Hạo quay đầu, nhìn về phía Hoàng Thanh Thiên châm chọc nói rằng: "Trần Hạo, ngươi không cần dùng ngôn ngữ để kích ta, chỉ cần có thể đi tới cuối cùng, bất kỳ cái gì cách làm đều là đúng. Chỉ cần ta đi tới cuối cùng, không ai biết nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay, cũng không có ai biết nhớ kỹ ngươi. Ngươi chẳng qua là pháo hoa, thoáng qua rồi biến mất, có chốc lát rực rỡ. Mà ta sẽ trở thành đại đế, vĩnh hằng ở lại mọi người trong lòng. Hơn nữa có biện pháp tốt hơn giết địch, hà tất phiền phức tự mình một người." Hoàng Thanh Thiên cười lạnh nói. Hắn cùng Khác Thiên Kiêu không giống với, nếu như Khác Thiên Kiêu, có thể bởi vì Trần Tiểu Hạo lời nói này, trực tiếp nhất đối nhất cùng Trần Tiểu Hạo độc thủ. Thế nhưng hắn bất đồng. Hắn chưa bao giờ quan tâm mấy thứ này, với hắn mà nói, chỉ cần có thể tẩy rửa ở trước mặt hắn cản trở, vô luận sử dụng biện pháp gì đều có thể. Hơn nữa hắn vẫn cảm thấy những ngày kia tiêu, rõ ràng có biện pháp giải quyết tốt hơn, thế nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì sự kiêu ngạo của chính mình, do đó buông tha. Phương thức này rất ngu. Rõ ràng có biện pháp tốt hơn. Vì sao không cần? Trần Hạo, vô luận ngươi hôm nay như thế nào khẩu sán liên hoa, cũng sẽ không cải biến hôm nay kết quả. Lại nói tiếp ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải là ngươi vô cùng đường hoàng, đánh vỡ thiên vũ các rất nhiều ghi lại, ta chưa chắc có thể ở nơi đây hội tụ nhiều cường giả như vậy. Ngươi nếu như bình thường một ít, ngươi bây giờ cũng sẽ không là hiện tại cái này tình cảnh. Đang xa thần tử thẳng thắn nói, giống như năm chắc phần thắng, âm nhu khuôn mặt lộ ra một vẻ tiêu ý nói ra, đang làm rất nhiều cường giả, ta ở lúc tiến vào đều liên lạc qua, thế nhưng bọn họ cũng không có bằng lòng. Lúc đó ta suýt chút nữa thì bỏ qua, bất quá bởi vì quan hệ của ngươi, liên tiếp đánh vỡ ghi lại, bọn họ sau khi biết được đều hồi tâm chuyển ý. Lúc này, đằng xa thần tử một vị thân ảnh đứng ra, nhàn nhạt nói ra, Trần Hạo, không nên trách người khác, muốn trách thì trách chính ngươi. Nếu như giống như những cái này phổ thông nhân tộc tiên kiêu một dạng, ngươi cũng sẽ không để chúng ta di chuyển sát tâm. Bất quá ngươi cũng biết, có thể để cho chúng ta hội tụ vào một chỗ, cũng là một loại bản lĩnh. Ngươi đáng giá tự ngạo. Ha 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 ha. Trần Tiểu Hạo cười ha ha, nói ra, nghe các ngươi thuyết pháp, quái ta quá ưu tú, cho các ngươi ghen tị. Cho nên động sát tâm. Đằng xa thần tử không có trả lời, mà là cười tủm tỉm nói ra, Trần Hạo cho ngươi một câu lời khuyên, ngươi đợi sau hảo hảo nhớ kỹ. Một tu Vu Lâm Phong tất tuổi chi. Nghe vậy, Trần Tiểu Hạo ngoạn vị cười nói, các ngươi sẽ không cảm thấy, chỉ các ngươi những người này là có thể ăn ta. Người nào cho dũng khí của các ngươi, chẳng lẽ là Đằng Xà thần tử, vẫn là Hoàng Thanh Thiên? Lời này vừa nói ra, Đằng Xà thần tử cùng Hoàng Thanh Thiên hơi biến sắc mặt. Hà tất mạnh miệng đâu, Trần Hạo, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Đằng Xà thần tử sắc mặt tái xanh, gàn từng chữ nói rằng. Nghe vậy, Trần Tiểu Hạo sắc mặt thu liễm, lạnh lùng nói ra, một đám gà ta chó sành, chỉ các ngươi cũng muốn giết ta. Muốn chết? Động thủ. Đằng Xà thần tử khẽ quát một tiếng. Hầu như cũng trong lúc đó, mọi người hầu như cùng thời khắc đó, dồn dập động thủ, các loại các dạng thần thông công phạt lan tràn mà ra, giống như sáng lạng quang mang, bao trùm toàn bộ thiên cung. Đang xa thần tử biến hóa nhanh chóng, hóa thành một cái trắng tinh đại xà, giống như một hàng dài một dạng, bao trùm ở trên vòng trời, lưng đeo hai cánh, trong miệng ngưng tụ một ánh hào quang, hướng phía Trần Tiểu Hạo phụt ra đi. Hoàng Thanh Thiên cũng không có nương tay, bất tử thần viêm giống như biển lửa một dạng, hướng phía Trần Tiểu Hạo nghiêng mà ra. Bất tử minh hỏa. Hưu. Một cỗ hàn khí thấu xương ầm ầm mà ra, phản phất hư không đều phải bị đông lại, ngọn lửa màu đen nghiêng mà ra. Trong một sát na, ngọn lửa màu đen xỏ xuyên qua vân tiêu, bao trùm thiên cung, giống như lô đen một dạng, thôn phệ toàn bộ, hướng phía bốn phía lan tràn. Ngọn lửa này nguyên nơi đó có được. Chứng kiến ngọn lửa màu đen này, Hoàng Thanh Thiên nhìn chằm chằm Trần Tiểu Hạo, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý. Chương 145, Hoàng Thanh Thiên đầu đội nón xanh, phá cả lũ gù làm mục nát. Chứng kiến cái kia bao trùm bầu trời ngọn lửa màu đen, Hoàng Thanh Thiên tâm thái nổ. Bởi vì hắn đối với cái này cái hỏa diễm quá quen thuộc. Bất tử minh hỏa, chính là bất tử phượng hoàng tộc đặc hữu hỏa diễm, phải nói bất tử phượng hoàng tộc dị chủng, bất tử minh phượng hoàng mới có thể có hỏa diễm. Ngọn lửa này cực kỳ đặc thù, ngoại trừ có phần thiên diệt địa nhiệt độ cao, còn có đông lại thần hồn năng lực. Hơn nữa loại năng lực này cực kỳ đáng sợ, tầm thường thần hồn một ngày đụng vào, bất tử minh hỏa dường như phụ cốt chi thư, sẽ cuốn chặt lại ở thần hồn trên người, trừ phi thần hồn bị đốt cháy sạch sẽ, nếu không cũng sẽ không bị tắt. Hơn nữa nếu muốn tắt bất tử minh hỏa, cần cực kỳ đặc thù biện pháp. Nhìn chằm chằm thiên thượng ngọn lửa màu đen, đồng thời cảm thụ được thần hồn sợ hãi. Hoàng Thanh Thiên tâm tình rất tốt, sẽ không sai. Đây chính là bất tử minh hỏa. Bất tử minh phượng hoàng đặc hữu hỏa diễm, hơn nữa ngọn lửa này cực kỳ khó có được, coi như bất tử phượng hoàng tộc, cũng là mấy trăm ngàn, thậm chí còn trăm vạn năm mới phải xuất hiện nhất tôn. Vì sao hắn sẽ có bất tử minh hỏa? Chẳng lẽ là bởi vì Hoàng Minh Nguyệt? Được rồi, Hoàng Minh Nguyệt với hắn quan hệ không cạn, thậm chí còn bởi vì Trần Hạo nguyên nhân, đặc biệt vì hắn xuất đầu. Thì ra có tầng quan hệ này, thảo nào Hoàng Minh Nguyệt sẽ vì hắn xuất đầu. Hoàng Thanh Thiên tâm tư cuồn cuộn, trong một sát na, liền đem toàn bộ làm theo. Lúc trước hắn còn kỳ quái Hoàng Minh Nguyệt vì một cái nhân tộc xuất đầu. Trước đó, hắn liền chưa có nghe nói qua Hoàng Minh Nguyệt cùng nhân tộc có liên quan gì. Thậm chí còn hắn biết Hoàng Minh Nguyệt đối với nhân tộc là vô cảm. Ở Thiên Vũ Thành, hắn sở dĩ ra tay với Trần Tiểu Hạo, hoàn toàn chỉ là bởi vì Hoàng Minh Nguyệt vì Trần Tiểu Hạo xuất đầu, tuy là cảm thấy kỳ quái, nhưng là sẽ không liên tưởng đến phương diện đó. Đơn thuần chỉ là không thích. Hắn không phải đồ vật yêu thích, đều sẽ tự tay hủy diệt. Ra tay với Trần Tiểu Hạo thời điểm, Hoàng Thanh Thiên chính là loại cảm giác này. Mà bây giờ, chứng kiến bất tử minh hỏa xuất hiện một khắc kia, Hoàng Thanh Thiên toàn bộ đều biết. Ngươi chừng nào thì chiếm được bất tử minh hỏa? Hoàng Thanh Thiên sắc mặt tái xanh, nhìn chòng chọc Trần Tiểu Hạo lãnh nói rằng, ánh mắt như đao, sát ý phụ ra, tịch quyển thiên cung. Nếu như nhãn thần có thể sát nhân, Trần Tiểu Hạo trong chớp nhoáng này đã chết mấy trăm ngàn lần. Hắn rất đáng hận Trần Tiểu Hạo. Từ sinh ra tới nay, cũng không có như thế hận qua một cái người. Ngươi đoán? Trần Tiểu Hạo nhàn nhạt nói ra, lại nói tiếp cái này hỏa diễm với các ngươi bất tử phượng hoàng tộc cũng có quan hệ. Trần Tiểu Hạo biết Hoàng Thanh Thiên đã liên tưởng đến Hoàng Minh Nguyệt, hơn nữa hắn cố ý sử dụng cái này hỏa diễm, chính là làm cho Hoàng Thanh Thiên cố ý nghĩ đến đâu một chút. Nếu không, lấy thực lực của hắn, có thiên vạn loại phương thức, xử lý xong trước mặt đây hết thảy. Sở dĩ sử dụng bất tử minh hỏa, chỉ là đơn thuần muốn cho Hoàng Thanh Thiên tâm tính bạo tạc, liên tưởng đến Hoàng Minh Nguyệt đã phản bội hắn. Đối với Hoàng Thanh Thiên loại này duy ngã độc tôn lòng người chung, hắn không được phép có người phản bội hắn, huống lúc này đây phản bội người của hắn, chính là Hoàng Minh Nguyệt. Hắn tương lai đạo lữ, hầu như cũng đã dự định đạo lữ. Tuy là hai người còn không có bất cứ quan hệ gì, không có bất kỳ thân thể tiếp xúc, thế nhưng ở trong mắt Hoàng Thanh Thiên, Hoàng Minh Nguyệt cũng đã là đạo lữ của hắn. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào cùng Hoàng Minh Nguyệt thân cận. Trong mắt hắn không dung được hạt cát. Thật giống như phía trước nghe đồn, chỉ cần có người tiếp cận Hoàng Minh Nguyệt, hắn cũng có tự tay xử lý xong. Hoàng Thanh Thiên chính là như vậy tính cách, hắn vật không cho phép có người nhúng chàm, nhưng là giống nhau. Hắn không cho phép có người phản bội hắn. Hiện tại Trần Thiểu Hạo bất tử minh hỏa xuất hiện, cộng thêm phía trước tin tức, nhất thời làm cho Hoàng Thanh Thiên cho rằng Hoàng Minh Nguyệt đã phản bội hắn. Bởi vì hắn biết, có thể được bất tử minh hỏa, chỉ có thể đi qua song tu mới được. Còn lại phương thức cũng không có thể. Đây là Trần Thiểu Hạo cố ý nói gạt. Hơn nữa hắn cũng không có nói sai, bất tử minh hỏa xác thực cùng bất tử phượng hoàng tộc có quan hệ, chỉ bất quá không phải Hoàng Minh Nguyệt, mà là trăm vạn năm phía sau Hoàng Như Yên. Lại nói tiếp Hoàng Như Yên, dường như cũng là Hoàng Thanh Thiên quyết định nội bộ đạo lữ. Nói như vậy, Trần Thiểu Hạo dường như tái rồi Hoàng Thanh Thiên hai lần. Nghĩ tới đây, Trần Thiểu Hạo nhãn thần có chút cổ quái. Trăm vạn năm sau đó, Hoàng Thanh Thiên nếu như biết chuyện này, biết sẽ không trực tiếp tức giận thổ huyết, trực tiếp tức giận đạo tâm nghiền nát. Dù sao, hắn chờ lâu như vậy, một lần lại một lần bị lộng, thường nhân đều không cách nào nhịn được. Huống Hoàng Thanh Thiên loại này tâm cao khí ngạo người, Hoàng Thanh Thiên không muốn bị hắn nói gạt. Giết hắn trước, hết thảy đều tốt giải quyết. Chứng kiến Hoàng Thanh Thiên tâm tình không đúng, Đàng Xa thần tử vội vã nhắc nhở. Hắn sợ Hoàng Thanh Thiên xảy ra vấn đề, hắn biết bất tử minh hỏa thu được phương thức. Chính là bởi vì như vậy, hắn nhất định phải làm cho Hoàng Thanh Thiên xử lý tốt tâm tình của mình, nếu như Hoàng Thanh Thiên thực sự tâm tính nổ tung, vậy thực sự xảy ra chuyện rồi. Bởi vì Hoàng Thanh Thiên là hắn kế hoạch ở giữa khâu trọng yếu nhất, có thể hay không giết Trần Tiểu Hạo, còn phải xem Hoàng Thanh Thiên. Đây là cực kỳ trọng yếu chiến lược. Ta biết. Hoàng Thanh Thiên hừ lạnh một tiếng, quanh thân khí tức kéo lên, phía sau dâng lên một đạo kim sắc phượng hoàng, quanh quần nóng bỏng thần diễm, hướng phía Trần Tiểu Hạo xông ngang đi. Đây là Hoàng Thanh Thiên kim thân. Hắn chăm chú, toàn lực mà đi, một lần hành động giết hắn. Đằng xà thần tử hét lớn một tiếng, phía sau dâng lên kim thân. Đó là một đạo đằng xà, với hắn không có khác gì, chỉ bất quá khí tức thoạt nhìn so với hắn còn cường đại hơn mấy chục lần. Gần như cùng lúc đó, những người còn lại phía sau dâng lên kim thân, thiên kỳ bách quái, có kim sĩ đại bằng, có chút bạch hổ, rít gào thiên địa. Những thứ này kim thân không một đều là thái cổ hoàng tộc. Nói chung, thái cổ hoàng tộc kim thân đều là từ thân bên trong tộc dáng vẻ, cơ hồ không có khác biệt gì. Đây là tự tin của hắn, tin tưởng vững chắc chính mình chủng tộc vô địch. Kim thân như ta, vĩnh viễn lưu truyền. Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Chân tiểu hạo phía sau dâng lên một đạo dị tượng, chân đạp thời gian trường hà, thân lượn quanh huyền hoàng khí, hàng vạn hàng nghìn xích thần đại diện cho trật tự đại đạo xoay quanh quanh thân, giống như nhất tôn tiên vương, quan sát từ cổ chí kim. Giết! Tiên vương chân đạp hư không, sau lưng đạt được xích thần trật tự bắn ra mà ra, hàng vạn hàng nghìn thần liên che khuất bầu trời, dường như sỏ xuyên qua hết thảy thần kiếm, đâm thủng toàn bộ. Oeng! Thần liên bắn ra, tiếng kêu thảm thiết nối liền không dứt vang lên, rất nhiều kim thân dồn dập bị thần liên sỏ xuyên qua, bị đinh trên hư không. Đều không ngoại lệ. Mạnh như Hoàng Thanh Tiên, đằng xà thần tử, những người này, kim thân đều bị đinh trên hư không. Gần như cùng lúc đó, ngọn lửa màu đen dường như vương dương một dạng, nghiêng xuống, hướng phía dưới tịch quyển mà ra. Bất tử minh hỏa. Trong một sát na, tất cả kim thân bị bất tử minh hỏa bao trùm. Bất tử minh hỏa tương đối đặc thù, có thể đốt cháy thần hồn, mà kim thân lại xem như là thần hồn một bộ phận, bị bất tử minh hỏa bao trùm sau đó. Rất nhanh, rất nhiều kim thân bị thiêu hủy sạch sẽ, duy chỉ có Hoàng Thanh Thiên, ở bất tử minh hỏa bao trùm trong nháy mắt đó, trong tay hắn quăng ra một loại chất lỏng đặc thù. Đó là Thái Nhất Chân Thủy, một loại rất đặc thù thiên tài địa bảo, đối với bất tử minh hỏa có kỳ hiệu. Bất quá loại vật này cực kỳ hiếm thấy, không phải thường nhân có thể sở hữu. Cũng liền thân phận của Hoàng Thanh Thiên mới có. Những người còn lại cũng không có. Ông, chỉ khoảng nửa khắc, ngoại trừ Hoàng Thanh Thiên ở ngoài, còn lại kim thân bị đốt cháy sạch sẽ. Kim thân vừa diệt, đám người chịu đến trọng thương, trở nên cực kỳ yếu ớt. Chết. Chân Tiểu Hạo thừa thắng xông lên, mi tâm trong lúc đó, nhất tôn tỏa ra ánh sáng lung linh tiểu nhân, che lớp bảo tháp, cầm trong tay lợi kiếm, hướng phía đám người chém ra. Thần quang phụ ra, hàn quang bắn ra bốn phía. Thái Hư kiếm quyết, chuyên trạm thần hồn. Chương 146, ta ở trăm vạn năm phía sau chờ ngươi. Oanh. Ánh sáng tiềm thức, kinh diễm thiên. Dường như trong thiên địa nhất tia sáng chói mắt, để cho thiên địa vạn vật đều ảm đạm phai mờ. Thiên khung bên trên, ngoại trừ Hoàng Thanh Thiên ở ngoài, mọi người sắc mặt cứng đờ, thân hình ngừng giữa không trung trung. Mà Hoàng Thanh Thiên mi tâm trong lúc đó tóe ra một tia sáng, một đạo phù chú từ mi tâm trong lúc đó hiện lên. Sau đó ầm ầm nổ tung, hóa thành nhẹ nhẹ quang mang. Ta sinh tử phù mượn rùa. Làm sao có khả năng? Nhìn trước mặt phù chú nổ tung, Hoàng Thanh Thiên đồng tử co rụt lại, nhất thời trợn tròn mắt. Sinh tử phù mượn rùa. Đây là hắn phụ thân để lại cho hắn vật phẩm đặc biệt, chính là trải qua phụ thân hắn luyện chế mà thành, có thông thiên triệt địa khả năng, tạo hóa vô cùng, nghịch chuyển sinh chết, bao trùm ở trên người hắn, có thể né qua một lần nguy cơ sinh tử. Loại này phù chú luyện chế cũng không đơn giản, coi như là phụ thân hắn, quý vi đại đế cũng liền luyện chế ba cái sinh tử phù nguyên rủa, tương đương với nhiều ba cái mạng. Từ xuất thế tới nay, Hoàng Thanh Thiên cũng không có gặp phải nguy cơ sinh tử gì, mà lần này Hoàng Thanh Thiên một cái sinh tử phù nguyên rủa tan vỡ. Chờ với nói, hắn hiện tại đã ít một cái mệnh, hiện tại chỉ nhiều hai cái mạng. Sinh tử phù nguyên rủa nghiền nát, Hoàng Thanh Thiên phảng phất bị kinh hách, sắc mặt lần đầu xuất hiện sợ hãi. Hắn làm sao làm được? Thần hồn của ta bên trong có lấy vô thượng pháp khí chấn áp, còn có ta phụ thân thần niệm bảo hộ, đừng nói chính là một gã pháp tướng kỳ, coi như là thánh cảnh cường giả đều không thể xâm lấn. Hắn lại như thế nào chém tới thần hồn của ta? Hoàng Thanh Thiên không thể nào hiểu được. Làm đại đế thân tử, vẫn là xuất thân từ bất tử phượng hoàng tộc như vậy đại tộc, Hoàng Thanh Thiên có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, nhiều khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại. Liên thân hồn một khối này ít nhất có không thua 20 tôn cường giả thi triển bảo hộ thủ đoạn, trong đó còn có năm đó bất tử phượng hoàng tộc vị kia đại đế thi triển thủ đoạn. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều pháp khí. Có nhiều như vậy bảo hộ thủ đoạn, Hoàng Thanh Thiên coi như gặp phải thánh cảnh, cũng không khả năng bị tru diệt. Bởi vì đầu thần niệm cắm rễ nhiều lắm, một khi va chạm vào thần hồn của hắn, trong đầu thần hồn sống lại, cái kia mang tới hậu quả không cách nào tưởng tượng. Cũng chính vì vậy, Hoàng Thanh Thiên mới có thể không kiêng nể gì cả. Ngoại trừ xuất thân từ bất tử phượng hoàng tộc duyên cớ, chủ yếu nhất vẫn là trong đầu thủ đoạn. Dù cho hắn gặp phải chí cường giả tập sát, hắn cũng có thể dựa vào trong đầu bảo hộ thủ đoạn toàn thân trở ra, thậm chí còn giết ngược đối diện. Hiện tại Trần Thiểu Hạo một kiếm kem chút chạm diện thần hồn của hắn, nếu như không phải sinh tử phù nguyền rủa bảo hộ, hắn hiện tại cùng những người đó giống nhau, đã biến thành một tử thi. Hắn không thể nào hiểu được Trần Thiểu Hạo làm thế nào đến rồi, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có như vậy bí pháp có thể xuyên qua trùng điệp bảo hộ lanh thần hồn của hắn. Và anh, cùng lúc đó thiên khung bên trên, hơn 10 người cường giả mất đi sinh cơ, sắc mặt dại ra, nhãn thần mất đi quan mang, hóa thành nguyên hình, hướng phía dưới rơi. Có to lớn kim sĩ đại bằng, có khôi ngô bạch sắc bạch hổ, cũng có thân hình giống như một tọa núi thần bạch sắc đại xà. Những thứ này đều là thái cổ hoàng tộc, đã từng là một vị thiên tiêu, cũng là thái cổ hoàng tộc tộc nhân, lai lịch rất nhiều. Lúc này toàn bộ ngã xuống, đều không ngoại lệ. Những thứ này đều là chiến lực có thể so với nửa bước đại năng tồn tại, mà lúc này lại toàn bộ ngã xuống. Ông, Lúc này, một đạo tiếng oanh minh vang lên, Hoàng Minh Nguyệt vội vã mà đến, khi nàng nhìn thấy ngược lại ở phía dưới hơn 10 đạo thi thể, còn có mặt mũi sắc hoảng sợ Hoàng Thanh Thiên thời điểm. Nàng nhất thời ngây ngẩn cả người. Hết thảy trước mặt, cùng với nàng tưởng tượng không quá giống nhau. Những thứ này thái cổ hoàng tộc cường giả, làm sao toàn bộ ngã xuống? Ngược lại Trần Hạo thần thái tự nhiên, có phi phàm phong thái, thậm chí còn trên người còn có một tia vết thương. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta nằm mơ? Hoàng Minh Nguyệt mộc ép, bị mấy chục cổ thi thể hù dọa. Phương diện này có nàng không ít người quen. Trên cơ bản đều là thái cổ hoàng bên trong tộc cường giả, cũng hoặc là ở cảnh giới này thực lực cực kỳ cường hãn thế hệ trước cường giả. Tuy là đều là pháp tướng kỳ, cũng là có thể phát huy nửa bước đại năng thực lực, có chút thậm chí còn va chạm vào nửa bước đại năng 4 năm trùng thiên. Nhưng mà, những người này dĩ nhiên toàn bộ chết rồi. Minh Nguyệt, ta nói qua, những người này xử lý không xong Trần Hạo. Trần Hạo có năng lực vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hắn không phải thời đại này có thể xuất hiện người, ở tiên cổ thời đại, hắn đều là cầm cờ đi trước, có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên kiêu, có thể quan sát vào cổ, sở hữu thì tiên vương phong thái. Hoàng Minh Nguyệt trong đầu, lão tổ tông thanh âm vang lên, thanh âm mang theo không dễ phát giác khiếp sợ. Phản phất nàng cũng không nghĩ tới, Trần Tiểu Hạo có thể làm đến bước này. Phía trước Sở Dĩ nói với Hoàng Minh Nguyệt, Trần Hạo có thể đối phó những người đó, chỉ là không muốn làm cho Hoàng Minh Nguyệt ly khai. Bởi vì nàng kế hoạch gần thành công, chỉ là thoải mái Hoàng Minh Nguyệt mà thôi. Thế nhưng nàng không nghĩ tới, Trần Tiểu Hạo thật không ngờ người tiên. Một người đối mặt với rất nhiều cường địch, không cần tốn nhiều sức liền chém giết. Hoàng Minh Nguyệt đến, Trần Tiểu Hạo cùng Hoàng Thanh Thiên đều đã nhận ra. Hoàng Minh Nguyệt, người tiện nhân này. Hoàng Thanh Thiên mâu quang đỏ bừng, một cỗ khí sơ sát tiêu điều tịch quyển thiên cung, chứng kiến Hoàng Minh Nguyệt, hắn liền nghĩ đến Trần Tiểu Hạo trong tay bất tử minh hỏa. Nghĩ vậy một ít, hắn liền cảm giác mình trên đầu mang theo đỉnh đầu nó xanh. Phản bội thủ, đoạt thê chi hận, vô luận là người nào, đều không thể chịu đựng được. Phàm nhân đều sẽ mất lý trí, huống Hoàng Thanh Thiên như vậy kiêu ngạo người. Hắn cũng không có đạt được cái loại này thái thượng vong tình, không nhìn toàn bộ tình cảm cảnh giới. Hoàng Minh Nguyệt, ngươi chờ trở về bên trong tộc thẩm phán. Ngươi phản bội toàn bộ bất tử phượng hoàng tộc, coi như phụ thân ngươi bảo hiểm tất cả không được ngươi. Ngươi sẽ trở thành bất tử phượng hoàng tộc sỉ nhục. Hoàng Thanh Thiên hướng về phía Hoàng Minh Nguyệt gầm nhẹ một tiếng. Trên người toát ra một vệt thần quang, bốn phía không gian ba động lan tràn. Lập tức, hắn nhìn về phía Trần Tiểu Hạo, lanh nói rằng, Trần Hạo, ngày hôm nay đây hết thảy ta nhớ kỹ rồi. Trong thiên hạ, không ai dám đối với ta như vậy, ngươi là người thứ nhất, cũng là cuối cùng một cái. Ngày hôm nay đây hết thảy, sau này ta sẽ gấp trăm lần trả, ta sẽ tháo xuống đầu của ngươi, vồ lấy ngươi thần hồn, đặt ở bất tử thần viêm hỏa thiêu trên vạn năm, để cho ngươi sống không bằng chết. Hoàng Thanh Thiên trên người thiểm thức thần quang, là một loại rất đặc thù truyền thống trận, thường nhân căn bản là không có cách can thiệp. Ở thần quang thiểm thức một khắc kia, đây hết thảy liền không cách nào tránh khỏi. Trần Tiểu Hạo biết những thứ này, cho nên không có động thủ, miệng hiện lên một tia độ cùng, châm chọc nói ra, cút về thần nguyên lợi. Chỉ cần ngươi ở đây dám ra đây, chỉ cần ta còn trên đời, ta nhất định chém ngươi, không ai có thể ngăn được. Bất quá ngươi nếu là không muốn chết cũng có thể, ở thần nguyên hảo hảo đợi trăm vạn năm, có thể đem ta ngao chết. Bất quá ngươi ngao bất tử ta sẽ ở trăm vạn năm phía sau chờ ngươi. Trần Tiểu Hạo tùy ý liều lĩnh cười, ngự khí ở giữa tràn đầy châm chọc cùng cười nhạo. Ở một mảnh tiếng cười phía dưới, Hoàng Thanh Thiên sắc mặt tái xanh, chậm rãi tiêu thất ở trước mặt mọi người. Gần như cùng lúc đó, thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, khí vận chi tử Hoàng Thanh Thiên tâm tình bị hao tổn, có thể cướp đoạt tứ thành khí vận. Cướp đoạt. Chương 147, chó nhà có tang, thần giao đến. Thiên Vũ Thành. Một vệt thần quang hiện lên. Ở vô số người hiếu kỳ cùng thần sắc cổ quái phía dưới, vẻ mặt xanh mét Hoàng Thanh Thiên chậm rãi đi ra. Hoàng Thanh Thiên lại bị dọa chạy. Không đi đều phải chết, đây là một cái lựa chọn sáng suốt. Hiện nay đến xem, Hoàng Thanh Thiên có thể xác thực không bằng trước mặt cái kia hai tòa đại sơn. Chỉ có Chân Long Đế Tử cùng Hỗn Độn Thể mới có thể cùng Trần Hạo đánh một trận. Vạn pháp đạo thể quả thật là đáng sợ, không kém gì Hỗn Độn Thể. Tầng thứ 8 phát sinh toàn bộ, Thiên Vũ Thành mọi người đều ở đây nhìn. Không ít người đã ở nghị luận, đều ở đây thán phục với Trần Hạo thực lực kinh khủng, đối mặt với nhiều cường giả như vậy vây giết, lại vẫn có thể trực tiếp nghiền ép lên đi. Phải biết rằng đây chính là hội tụ vô số thái cổ hoàng tộc tuổi trẻ thiên kiêu a. Chiến lực mạnh đáng sợ. Vô luận đằng xa thân tử, vẫn là Hoàng Thanh Thiên, đều là thế hệ trẻ cự đầu, đặc biệt Hoàng Thanh Thiên, được khen là đương đại nhất cường đại tam đại thiên kiêu một trong. Trừ cái đó ra, còn có hơn 10 vài tên có thể so với nửa bước đại năng cường giả cùng thiên kiêu. Ở thế lực như vậy một trong, đừng nói pháp tướng kỳ, coi như là chân chính đại năng đích thân tới, đều không phải là những người này đối thủ. Nhưng mà, Trần Hạo làm xong rồi, một người kém chút chu diệt mọi người, nếu không phải là Hoàng Thanh Thiên có báo danh thủ đoạn, cộng thêm lúc này bỏ chạy đường. Hoàng Thanh Thiên cho dù có ở nhiều bảo hộ thủ đoạn, phòng trừng cũng sẽ đi vào dập khuôn theo. Có thể chỉ có hai vị kia khả năng cùng Trần Hạo tranh phong. Có một vị lao quái vật đang thán phục. Lúc này đây Thiên Vũ các thí luyện, Trần Hạo biểu hiện ra chiến lực đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mọi người, hầu như có thể so với thế hệ trẻ người thứ nhất. Bất quá Chân Long Đế Tử cùng Hỗn Độn Thể, chung quy biểu hiện không tầm thường, chưa chắc không thể cùng Trần Hạo cùng với tranh phong. Hỗn Độn Thể, từ cổ chí kim thể chất mạnh nhất, đại đạo sủng nhi, có bất bại chiến tích, xuất thế liền vô địch. Chân Long đệ tử, càng thêm không cần nói, có Chân Long huyết mạch. Nghe đồn đó là có thể có thành tiên phong thái huyết mạch a. Hai người này xa xa mạnh mẽ hơn Hoàng Thanh Thiên rất nhiều, Hoàng Thanh Thiên không cách nào đối kháng, hai vị này có thể có chút cơ hội. Bất quá phần lớn lao quái vật, trong lòng luôn cảm giác, hai vị này cũng chưa chắc là đối thủ. Chủ yếu vẫn là Trần Thiểu Hạo biểu hiện quá yêu nghiệt. Căn bản là không có cách phán đoán, ai hơn quá mức một bậc. Đây chính là bất tử phượng hoàng tộc đệ tử. Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt ta. Mập mạp, người này sợ không phải một cái giả. Dĩ nhiên chạy chối chết. Giống như một con chó nhà có tang. Lục không cho tới bây giờ sẽ không chim thái cổ hoàng tộc, cộng thêm Hoàng Thanh Thiên vô duyên vô cớ đối với Trần Hạo động thủ, làm cho Lục không rất khó chịu. Chứng kiến Hoàng Thanh Thiên trở tới, tự nhiên tránh không được trào phúng hai câu. Nếu như còn lại thế lực người, có thể không dám nhận. Thế nhưng Tần Hào bất động. Làm đại Tần Hoàng Triều vương gia, hắn căn bản không hư bất tử phượng hoàng tộc, cho nên không lo lắng bất tử phượng hoàng tộc trả thù, cười đáp lại nói, ai, sợ chết chạy trốn rất bình thường, Lục không a ngươi đối với người khác phiến diện quá lớn. Chạy trốn làm sao vậy, ta đường đường đại đế thân tử còn không thể trốn chạy rồi sao? Hắn cố ý đem đại đế thân tử mấy chữ nói rất lớn tiếng. Bắt trước phổ bạ người khác không biết, Hoàng Thanh Thiên là đại đế thân tử một dạng. Không ít lao quái vật trong lòng cười nhẹ. Bất quá mặt ngoài ngược lại là không có biểu hiện ra ngoài, hai tên kia không sợ bất tử phượng hoàng tộc, không có nghĩa là bọn họ không sợ. Hoàng Thanh Thiên sắc mặt tái xanh, bất tử phượng hoàng tộc trưởng lão cũng là như vậy, đang muốn nói hai câu thời điểm. Hoàng Thanh Thiên trực tiếp quát bảo ngưng lại, trở về. Lúc này đây hắn tính mất mặt quá mức rồi. Phòng trưng không cần bao lâu, hắn trốn chạy sự tình sẽ được truyền khắp cả thế giới. Bởi vì duyên cớ của hắn, Trần Hạo danh khí cũng sẽ được truyền khắp toàn bộ thiên địa. Nghe vậy, bất tử phượng hoàng tộc trưởng lão nhịn xuống trong lòng ngoan thoại, hung ác trợn mắt nhìn Lục không hai người lướt mắt, sau đó mang theo Hoàng Thanh Thiên ly khai. Lúc đầu sau khi chấm dứt, ra tay với Trần Tiểu Hạo. Nhưng là bây giờ Hoàng Thanh Thiên muốn đi, hắn liền không thể ở lại chỗ này. Bởi vì hắn là Hoàng Thanh Thiên hộ đạo giả, nếu như hắn không phải theo, khó tránh khỏi Hoàng Thanh Thiên biết không may xuất hiện. Tuy là Hoàng Thanh Thiên thế lực sau lưng rất cường đại, thế nhưng cũng không có nghĩa là không ai dám động đến hắn. Vô tận trong năm tháng, đỉnh tiêm thế lực truyền nhân bị ám sát chí tử không phải số ít. Đệ tử cũng không phải miễn tử kim bài. Thật giống như thiếu hư cái dạng nào, cũng là đệ tử, hơn nữa thực lực đạt tới đại thánh, cha mình Thái Hư đại đế vẫn còn ở. Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy bị người ám hại chí tử. Đại đế còn sống, đều có thể bị giết chết. Huống Hoàng Thanh Thiên cái kia vị đại đế phụ thân cũng không ở tại. Nếu như không ai hộ đạo, chết rồi cũng là bình thường. Bất quá bất tử phượng hoàng tộc lão quái vật cũng không phải toàn bộ đi. Còn có một tôn lão quái vật giữ lại. Chỉ bất quá nàng cùng Hoàng Thanh Thiên không có quan hệ, bởi vì nàng là Hoàng Minh Nguyệt cùng Hoàng Thanh Nguyệt hộ đạo giả. Bên kia, tầng thứ 8 bên trong, nhìn Hoàng Thanh Thiên tiêu thất, Hoàng Minh Nguyệt đã phục hồi tinh thần lại, thần tình phức tạp nhìn Trần Thiểu Hạo, nói ra, lúc đầu ta còn muốn ngăn cản bọn họ, hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Nghe vậy, Trần Thiểu Hạo có chút ngoài ý muốn, Hoàng Minh Nguyệt làm bất tử phượng hoàng tộc thần nữ, không phải là trợ giúp Hoàng Thanh Thiên. Tại sao phải giúp hắn? Hơn nữa hắn cùng Hoàng Minh Nguyệt cũng không có quá quan hệ thân mật. Dường như nhận thấy được Trần Thiểu Hạo nghi hoặc, Hoàng Minh Nguyệt giải thích nói ra, Hoàng Thanh Thiên ra tay với ngươi, nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta không muốn bởi vì quan hệ của ta, để cho ngươi sản sinh nguy hiểm. Trần Thiểu Hạo nở nụ cười, Minh Nguyệt tiên tử cùng còn lại thái cổ hoàng tộc có chút bất đồng, ngược lại có chút giống nhân tộc. Hắn có thể nhìn ra được, Hoàng Minh Nguyệt không phải đang nói láo. Chỉ là Hoàng Minh Nguyệt cách làm như vậy, làm cho Trần Thiểu Hạo cảm thấy kinh ngạc. Hắn gặp phải thái cổ hoàng tộc, trên cơ bản không đem nhân tộc để ở trong mắt, tự cao tự đại, cảm thấy tự thân trội hơn nhân tộc. Thái cổ hoàng tộc là tuyệt tình, cũng là lạnh lùng, có rất ít người tính tồn tại. Mà Hoàng Minh Nguyệt cũng là có chút ngoại lệ, có nhân tính tồn tại, nếu không phải là có lấy bất tử phượng hoàng tộc huyết mạch, Trần Thiểu Hạo đều cảm thấy Hoàng Minh Nguyệt là nhân tộc. Cùng lúc đó, một luồng khí tức kinh khủng từ đằng xa truyền đến. Không bao lâu, Thần Giao vội vã mà đến, mang trên mặt lửa giận cùng lo nghĩ. Ai dám đối với đạo lữ của ta xuất thủ, ta chắc chắn bất tử. Thanh âm tức giận vang lên. Đợi cho Thần Giao chứng kiến trước mặt tràng cảnh sau đó, nhất thời ngây ngẩn cả người. Đặc biệt chứng kiến trước mặt nằm hơn 10 đạo thi thể, nàng há to miệng, khiếp sợ thất sắc. Chương 148, mọi người hoảng sợ. Ngươi làm như thế nào? Thần Giao ha to miệng, hoảng sợ thất sắc nhìn về phía Trần Thiểu Hạo. Khi biết thái cổ hoàng tộc sẽ đối Trần Thiểu Hạo động thủ, nàng lúc này liền liên lạc một ít nhân tộc thiên tiêu, còn không có đợi những cái này liền dạo bước tiến lên tầng thứ 8. Vốn là qua đây bang Trần Thiểu Hạo. Ai biết, vừa qua tới, chiến đấu đã kết thúc, cũng không phải Trần Thiểu Hạo nằm xuống, mà là những thái cổ hoàng đó tộc cường giả toàn bộ bỏ mình. Ở những thi thể này bên trong, nàng có thể cảm nhận được vài cổ khí tức quen thuộc, đều là thái cổ hoàng tộc tuổi trẻ thiên tiêu, thực lực không tầm thường. Coi như là nàng muốn trực diện những người này, đều có chút kiêng kỵ. Lúc này, mấy đạo khí tức từ đằng xa truyền đến. Đó là nhân tộc tuổi trẻ thiên kiêu, ở đệ thất tầng ngươi đã từng gặp mặt. Biết được ngươi bị thái cổ hoàng tộc vi hầu, ta liền thông báo bọn họ, cũng không biết có mấy người qua đây. Thần Giao giải thích nói rằng. Sau đó, mấy đạo thân ảnh vọt tới, tổng cộng có 7 tôn bóng người. 3 vị tương đối trẻ tuổi, còn lại nhìn qua đều có chút thương lão. Chắc là thế hệ trước cường giả. Dẫn đầu là Thái Nhất Thánh Tử. Hắn nhìn qua cực kỳ bất phàm, thân lượn quanh thần quang, giống như một tôn thần chi mở dạng, có khí thôn tinh sông khí khái. Bất quá, lúc này Thái Nhất Thánh Tử cùng phía trước Tần Giao giống nhau, đều mở ép. Cái này xảy ra chuyện gì? Đang xa thân tử, Bạch Hổ bộ tộc thiên tiêu, làm sao đều chết ở chỗ này? Chẳng lẽ đều bị Trần Hạo cho chu diệt? Nghĩ tới chỗ này, Thái Nhất Thánh Tử đầy mặt khiếp sợ, đồng thời có chút khổ sáp, Trần Hạo đạo hữu, những người này đều là ngươi giết.
Ừm.
Trần Tiểu Hạo khẽ gật đầu, cười nói ra, những người này có chút yếu, ngay cả ta một kiếm cũng không có cách nào tiếp được. Có thể tiếp được ta một kiếm nhân, Hoàng Thanh Thiên đã chạy đường. Cái tên kia không hổ là đại đế thân tử, chạy trốn đúng là nhất tuyệt. Lời này vừa nói ra, đám người khỏe miệng giật một cái, đã không thấy phía sau cái kia đoạn nói. Nghe một chút đây là tiếng người. Thực lực có chút yếu. Bọn họ yếu. Không đến mức A. Đều là có thể đi vào tầng thứ 8 tồn tại, thực lực cũng không tục ít nhất. Đều là nửa bước đại năng chiến lực. Nhân vật như vậy, vô luận cái kia nhất tôn, đặt ở bên ngoài cũng còn tính có thể, coi như bọn họ trực diện, cũng cần một ít khí lực. Hơn nữa có chút vẫn là đằng xà thần tử như vậy thiên tiêu, coi như là thái nhất thánh tử nhân vật như vậy, cũng không dám nói thẳng, có thể ung dung giải quyết. Thế nhưng, trước mặt đặt trước mặt bọn họ mấy chục cổ thi thể, để cho bọn họ trầm mặc. Để cho bọn họ không cách nào phản bác. Bởi vì này những người này xác thực chết rồi, hơn nữa Trần Tiểu Hạo không bị thương chút nào. Xem như vậy, Trần Tiểu Hạo dường như nói không sai. Những người này thực lực xác thực không được. Thế nhưng, đây chỉ là đối với Trần Tiểu Hạo mà nói. Trần Hạo đạo hữu thật là kinh người. Thái nhất thánh tử một hồi suy suy, nói ra, ta vốn cho là mình cùng Trần Hạo đạo nhân chênh lệch cũng không lớn, về sau còn có thể có cơ hội siêu việt, hiện tại xem ra đây là ta nghĩ nhiều rồi. Ta và ngươi chênh lệch, giống như trời cùng đất. Đời này khả năng đều không thể hoành khóa. Cảm giác chỉ có hỗn độn thể mới có thể cùng Trần Hạo đạo hưu đánh một trận. Nghe được hỗn độn thể, Trần Tiểu Hạo hứng thú, ở dọc theo con đường này hắn nghe được không ít lần hỗn độn thể tin tức, thái nhất thánh tử, có thể hay không gặp qua hỗn độn thể, dọc theo con đường này ta nghe đến không ít lần hỗn độn thể truyền thuyết, đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Đó là một cái chân chính không cách nào kéo dài qua đại sơn. Thái nhất thánh tử, phảng phất hồi tưởng lại đã qua, cười khổ nói ra, ta từng theo hỗn độn thể gặp qua một lần, tu vi của ta mạnh hơn hắn, thế nhưng ta và hắn nhìn kỹ liếc mắt, liền cảm giác mình không bằng hắn, phảng phất hắn muốn giết ta dễ dàng. Tuy là trên đời này rất nhiều người cảm thấy Hoàng Thanh Thiên có thể cùng hỗn độn thể đánh đồng, thế nhưng ta cảm thấy Hoàng Thanh Thiên không bằng hỗn độn thể. Hai người mang tới cảm giác gáp bách bất đồng. Đối mặt với Hoàng Thanh Thiên, ta còn có một trận chiến năng lực, thậm chí còn có thể thắng lợi. Thế nhưng đối mặt với hỗn độn thể, ta không có chút nào lòng tin. Đó là một cái chân chính thể chất vô địch, cũng là một cái chân chính có vô địch tín nhiệm người. Một lần kia nhìn kỹ qua đi, ta đã cảm thấy trên đời này hẳn là không người có thể chiến thắng hắn, nhưng là thấy quá Trần Hạo đạo hữu sau đó, ta cảm thấy ngươi rất có cơ hội, hơn nữa phần thắng rất lớn. Còn như chân long đế tử ta chưa từng thấy qua, bất quá ta cảm giác hắn cũng không như ngươi và hỗn độn thể. Hỗn độn thể cường đại là không thể nghi ngờ. Vô số người đều đã nói như vậy, tự nhiên đại biểu cho sự cường đại của hắn. Thế nhưng có thể để cho thái nhất thánh tử như vậy thiên kiêu đều buồn bã thất thần, đủ để chứng minh hỗn độn thể cường đại rồi. Dù sao, thái nhất thánh tử xem như là ở thế hệ trẻ 10 vị trí đầu tồn tại. Có cơ hội, ngược lại là có thể cùng hỗn độn thể giao thủ. Trần Tiểu Hạo lông mi khinh thiêu. Tuy là thái nhất thánh tử nói cực kỳ đáng sợ, thế nhưng lời nói này cũng không có làm cho Trần Tiểu Hạo cảm thấy sợ, ngược lại chiến ý càng ngày càng đậm. Cực kỳ chờ mong cùng hỗn độn thể gặp lại. Cảm ơn chư vị tới được viện trợ. Những thi thể này các ngươi có thể tự hành sử dụng. Trên người bảo vật, các ngươi cũng có thể lấy đi. Trần Tiểu Hạo từ trước đều là một cái người ân oán phân minh. Thật xấu hắn nhìn ở trong mắt. Người đối tốt với hắn, hắn chưa bao giờ keo kiệt. Tương phản, nếu là dám đối với hắn bắt đầu ý xấu nhân, Trần Tiểu Hạo cũng xưa nay sẽ không buông tha, có bao nhiêu giết bao nhiêu. Thái nhất thánh tử bọn họ có thể ngay đầu tiên chạy tới, không nói cái khác. Phần này tâm Trần Tiểu Hạo tính ở trong lòng. Dù sao, bọn họ đều là biết có nước cờ 10 tôn thái cổ hoàng tộc cường giả chạy tới, bọn họ cũng liền mấy người, chạy tới đơn thuần là tới đưa, căn bản là không có cách cùng những người đó đối kháng. Thế nhưng coi như như vậy, bọn họ vẫn là tới. Hơn nữa bọn người thần tử trên người bọn họ chân chính có giá trị ít nhất. Đối với Trần Tiểu Hạo mà nói, vật có giá trị, hắn đã cầm đi. Đồ còn dư lại, hắn đã không cần, cho bọn hắn cũng là một cái tốt cách làm. Lời này vừa nói ra, đám người có chút tâm động. Nơi đây chết đi đều là thái cổ hoàng tộc thiên kiêu cùng thế hệ trước cường giả, trên người mang theo nhẫn gì gì đó. Bên trong phòng trừng có không ít bảo vật, cũng là nhất tôn cơ duyên không nhỏ. Vận khí tốt, có thể từ bên trong đạt được một ít thứ tốt. Bất quá bọn họ chung quy không có giúp qua một chút, trực tiếp cầm có chút không nói được. Trần Hạo, những thứ này cũng không cần. Chúng ta gấp cái gì cũng không có giúp đỡ, trực tiếp cầm chiến lợi phẩm của ngươi, có chút không thể nào nói nổi. Thái nhất thánh tử lắc đầu. Nếu như giúp một chút, vậy còn có nói pháp. Đội vàng cũng không có giúp đỡ, qua đây liền kết thúc. Bọn họ trực tiếp cầm, có chút không nói được. Không có việc gì, bọn họ đồ đạc, ta đã nhìn rồi, ta nhìn chúng gì đó đều đã cầm đi, còn lại đều là ta không cần. Các ngươi có thể nhìn một cái, nói không chắc có ít thứ thích hợp các ngươi. Trần Tiểu Hạo nói rằng, chứng kiến nói đến chỗ này phân thượng, hơn nữa bên cạnh hắn không ít người độc lòng, thái nhất thánh tử cũng không có miễn cưỡng. Sau đó, những người còn lại đi qua cướp đoạt đằng xà thần tử bọn họ lưu lại chiến lợi phẩm. Trần Hạo, cái này một vị là. Chứng kiến cách đó không xa Hoàng Minh Nguyệt, thái nhất thánh tử có chút chần chờ. Thần Giao cũng có chút căm thù nhìn về phía Hoàng Minh Nguyệt. Nàng đã sớm phát giác, chỉ là Thái Nhất Thánh Tử qua đây, cùng Trần Hạo nói chuyện phiếm, nàng mới không có xen mồm. Các ngươi cũng nhận thức, Hoàng Minh Nguyệt là tới giúp ta, cũng không phải bọn họ một phe. Trần Tiểu Hạo trầm ngâm chốc lát, giải thích nói rằng, chứng kiến nhiều người như vậy qua đây, Hoàng Minh Nguyệt nhướng mày, cộng thêm lão tổ tông đang thúc giục, Hoàng Minh Nguyệt hướng về phía Trần Tiểu Hạo nói ra, sự tình kết thúc, ta liền đi trước.
Ừm.
Sau đó, Hoàng Minh Nguyệt ly khai. Sau đó, Trần Tiểu Hạo mang theo Tần Giao cùng Thái Nhất Thánh Tử bọn họ cáo tử. Hắn còn muốn đi thông thiên trụ bên kia, chắc thí mình một chút đạo tâm đâu. Chương 149, Hoàng Minh Nguyệt muốn bị đoạt xá, Trần Tiểu Hạo chạy tới. Tầng thứ 8 thông thiên trụ. Một vệ thần quang phụt ra mà ra, Tần Giao cùng Trần Tiểu Hạo chậm rãi đi ra. Cùng thứ 6 thất tầng phi thường náo nhiệt bất động. Nơi này, thông thiên trụ cũng không có người, chỉ có Trần Tiểu Hạo cùng Tần Giao qua đây. Tầng thứ 8. Sơ kỳ trên cơ bản không ai thăm dò, phần lớn người đều ở đây phía dưới thăm dò, đến khi trình độ nhất định mới có thể qua đây tầng này. Dù sao, cái này hai tầng cơ duyên không kém nhiều. Hoàng Minh Nguyệt cùng Hoàng Thanh Thiên bọn họ xem như là ngoại lệ. Hoàng Minh Nguyệt là ngay từ đầu liền định tới tầng thứ 8. Bởi vì trong đầu của nàng lão tổ tông nói cho nàng biết, ở tầng thứ 8 có nàng mong muốn cơ duyên. Mà Hoàng Thanh Thiên là dự định chắc thí đạo tâm của mình, đồng thời ở tầng thứ 8 cũng có cơ duyên của hắn. Cái cơ duyên này ở nghìn năm phía trước, Bất Tử Phượng hoàng tộc một vị thiên kiêu dò xét đến, nhưng là lúc đó thời gian không đủ, vị kia thiên kiêu cũng không có thu bên trong cơ duyên. Phía sau vị kia thiên kiêu đã không bằng đại năng tầng thứ, đã không thể vào bên trong, cho nên đem tin tức nói cho Hoàng Thanh Thiên. Cái cơ duyên này cũng không thiểu, dựa vào cái cơ duyên này, Hoàng Thanh Thiên bước vào pháp tướng kỳ cựu trọng thiên. Mà đằng xa thần tử là dự định vây giết Trần Tiểu Hạo, mới có thể dẫn người tiến đến. Nếu không, hắn còn có thể chờ một đoạn thời gian. Trần Hạo, cái kia Hoàng Minh Nguyệt với ngươi là quan hệ như thế nào? Thần Giao hí mắt, làm bộ rất tùy ý mà hỏi. Chỉ bất quá thần sắc của nàng cũng đã đưa hắn bại lộ ra ngoài. Trong lòng không hề tưởng tượng ở giữa bình tĩnh như vậy. Trần Tiểu Hạo cười thầm trong lòng, hắn biết Tần Giao ý tưởng, nói ra, ta nói cùng quan hệ của nàng cũng không sâu, ngươi tin tưởng. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất ngu? Tần Giao nhíu môi. Nàng làm sao có khả năng tin tưởng? Hoàng Minh Nguyệt vì Trần Tiểu Hạo, liền Hoàng Thanh Thiên đều có thể chống cự, cái này giống như là không có quan hệ người. Nàng có thể không phải tin tưởng, Hoàng Minh Nguyệt cùng Trần Tiểu Hạo không có chút nào quan hệ, liền dám làm như thế. Ở Bất Tử Phượng hoàng tộc ở giữa, Hoàng Thanh Thiên địa vị có thể không phải thấp. Hơn nữa, nàng cũng đã nghe nói qua một cái tin đồn. Trần Tiểu Hạo sở hữu Bất Tử Minh Hỏa, hơn nữa ở Đông Hoang thời điểm, hai người có chút đồng thời xuất hiện. Hơn nữa Thiên Vũ các chuyện đoan, đủ loại sự tình liên hệ với nhau, làm cho Tần Giao rất rõ ràng, quan hệ của hai người tuyệt đối không bình thường. Dù sao, nghe đồn Bất Tử Minh Hỏa chỉ có trải qua song tu mới có thể thu được. Những thứ này đã đại biểu cho một ít vấn đề. Tần Giao công chúa cực kỳ thông minh, làm sao có khả năng ngu xuẩn? Trần Tiểu Hạo trầm ngâm khoảng khắc, nói ra, bất quá ta cùng quan hệ của nàng cũng không lớn, chỉ bất quá Hoàng Minh Nguyệt cùng một ít thái cổ hoàng tộc bất đồng. Nàng có nhân tính, nhưng lại không thấp. Lại nói tiếp ngươi khả năng không thể nào hiểu được, coi như là ta cũng không thể nào hiểu được, Hoàng Minh Nguyệt sở dĩ giúp ta, chỉ là bởi vì nàng cảm thấy, có thể là bởi vì nàng quan hệ, Hoàng Thanh Thiên mới có thể động thủ với ta, vọt người thần tử những nhân tài này biết động thủ với ta. Nàng không muốn bởi vì quan hệ của nàng, đưa tới ta bị những người đó vây giết, cho nên lại tới. Loại chuyện như vậy xác thực không thể nào hiểu được. Bởi vì loại chuyện như vậy, coi như ngược lại nhân tộc ở giữa, cũng không có thiếu người, vì bên trong tộc quyền lợi, cũng hoặc là vì tự thân quyền lợi, trực tiếp thờ ơ lạnh nhạt. Sẽ không xuất thủ, đơn làm không có phát sinh, càng thêm không có khả năng tới trợ giúp. Bởi vì hai người xác thực quan hệ cũng không lớn. Lạnh nhạt. Đây cũng là nhân tính một bộ phận. Thế nhưng Hoàng Minh Nguyệt hết lần này tới lần khác tới rồi, điều này làm cho Trần Tiểu Hạo cảm thấy rất kỳ quái, cũng cực kỳ bất khả tư nghị. Nàng thật là thái cổ hoàng tộc. Thần Giao có chút sững sờ. Nàng đã gặp Bất Tử Phượng hoàng tộc không ít. Thế nhưng giống như Hoàng Minh Nguyệt loại này, nàng vẫn là lần đầu thấy được. Trần Hạo, có thể cũng không phải nàng có nhân tính, khả năng là bởi vì ngươi tương đối đặc thù. Tần Giao nghĩ tới một vài tin đồn, nói ra, tuy là cho tới nay đều truyền Bất Tử Phượng hoàng tộc thần nữ cùng thần tử đều muốn kết làm đạo lữ. Thế nhưng nghe đồn, Hoàng Minh Nguyệt cực kỳ chống cự chuyện này, không phải cực kỳ thích Hoàng Thanh Thiên, cho nên hai người cũng không có thực sự tiếp xúc quá. Nếu như đổi thành tầm thường thái cổ hoàng tộc đệ tử, căn bản là không có cách chống cự, thế nhưng phụ thân của Hoàng Minh Nguyệt không bình thường, thế hệ này Bất Tử Phượng hoàng tộc tộc trưởng Hoàng Thanh Thiên cũng có chút kiêng kỵ, cho nên Hoàng Thanh Thiên không có dám chân chính hạ thủ. Nghe nói bọn họ ước định ở song phương nửa bước đại năng bình cảnh giai đoạn kia, nếu như Hoàng Minh Nguyệt có thể đánh bại Hoàng Thanh Thiên lời nói, chuyện này đến đây thì thôi, cũng hoặc là tìm được một cái đánh bại Hoàng Thanh Thiên thiên kiêu, chuyện này cũng có thể đến đây thì thôi. Nghe vậy, Trần Tiểu Hạo có chút sững sờ, ý của ngươi là Hoàng Minh Nguyệt coi trọng tiềm lực của ta, cảm thấy ta có thể đánh bại Hoàng Thanh Thiên, cho nên mới đối với ta chiếu cố nhiều hơn. Nếu như không có đoán sai, chắc là như vậy, hơn nữa ngươi không phải cũng nhận được Hoàng Minh Nguyệt Bất Tử Minh Hỏa rồi sao? Thần Giao đảo cặp mắt trắng dã, đều đã được đến Bất Tử Minh Hỏa, vì sao còn phải trang bị? Ta Bất Tử Minh Hỏa cùng Hoàng Minh Nguyệt không có quan hệ. Trần Tiểu Hạo lắc đầu, Bất Tử Minh Hỏa là thông qua một cái khác Bất Tử Phượng Hoàng đoạt được. Vậy ngươi thật là diễm phúc không cạn, Bất Tử Minh Phượng Hoàng cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa từng cái đều là thiên hương quốc sắc, người bình thường có thể được một cái, cũng đã là muôn đời phúc phận, ngươi bây giờ cùng hai cái có quan hệ. Nếu như truyền đi, thái cổ hoàng tộc thiên kiêu nhóm phòng trừng có thể mắng chết ngươi. Tùy tiện bọn họ, chỉ cần bọn họ không dám ở trước mặt ta mắng liền được. Trần Tiểu Hạo nhún nhún vai, người khác ngầm mắng hắn cũng không có cách nào a. Hắn vừa không có đọc tâm thuật gì gì đó, nhưng vào lúc này Trần Tiểu Hạo trên người hiện lên một vệt ngọn lửa màu đen, tại hắn chu vi không ngừng núp đích. Thấy như vậy một màn, Trần Tiểu Hạo đồng tử co rụt lại, hắn từ bất tử minh hỏa ở giữa cảm nhận được một cỗ ba động, có điểm tương tự với cầu cứu ba động. Đây là một đạo khác bất tử minh hỏa cầu cứu ba động. Bất tử minh hỏa cực kỳ thần kỳ, có năng lượng đặc thù, có thể đi qua bất tử minh hỏa, đem một ít tin tức chuyển tới phụ cận bất tử minh hỏa bên kia. Hoàng Minh Nguyệt đã xảy ra chuyện. Trần Tiểu Hạo hơi biến sắc mặt, chu vi có thể có bất tử minh hỏa, cũng liền Hoàng Minh Nguyệt một người. Chẳng lẽ có nhân tộc đối nàng động thủ? Vẫn là nguyên nhân khác. Suy tư khoảng khắc, Trần Tiểu Hạo để lại một câu nói, trực tiếp liền rời đi. Hoàng Minh Nguyệt đã xảy ra chuyện, ta đi trước nhìn. Nhìn Trần Tiểu Hạo thân ảnh đi xa, Tần Dao lạnh rên một tiếng, còn nói ngươi cùng với nàng không có quan hệ. Nói tới nói lui, Tần Dao vẫn là theo quá khứ. Bên kia, một đạo thung lũng bên trong cung điện. Hoàng Minh Nguyệt sắc mặt con ngươi chiếm giữ ở trong đại điện, trên người ngọn lửa màu đen không ngừng núp đích. Nhìn qua cực kỳ âm u. Không cần dãy rủa Minh Nguyệt, nơi này có cắt đứt thần hồn trận pháp, coi như ngươi làm như thế nào, cũng vô pháp ngăn cản ta. Ngoan ngoãn đem thần hồn giao ra đây, cùng ta dung hợp. Một đạo thoáng giản mua giọng nữ từ Hoàng Minh Nguyệt trong miệng truyền ra. Nơi đây cùng vốn không có cơ duyên, từ ngươi ngay từ đầu tiến đến, chỉ là muốn để cho ta kích hoạt nơi này trận pháp, làm cho ngươi đối với ta đoạt xá. Long ngung dạ thú, thiệt thòi ta như thế tin tưởng ngươi. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, đây là Hoàng Minh Nguyệt thanh âm, trong thanh âm có chút tức giận. Nơi đây quả thật có cơ duyên, chẳng qua là ta, hơn nữa ngươi ta dung hợp, chúng ta sẽ trở nên càng thêm, đây cũng tính là cơ duyên của ngươi. Không có, nơi này trận pháp chính là năm đó chân tiên thi triển, phụ thân của ngươi liền đại đế đều không phải là, không có khả năng cùng chân tiên trận pháp đối kháng, vô luận ngươi làm như thế nào, ngươi cũng không thể tỉnh lại cha ngươi thần niệm, coi như ngươi bóp nát ngọc phủ, cũng là như vậy. Giàn mua giọng nữ vang lên, sau đó Hoàng Minh Nguyệt một tay nâng lên, nhẹ nhàng bóp nát ngọc phủ. Chỉ là ngọc phù nghiền nát, một vệ thần quang phủ ra, trong nháy mắt đã bị chấn áp xuống. Thấy như vậy một màn, Hoàng Minh Nguyệt tuyệt vọng. Keng. Nhưng vào lúc này, một đạo chấn động thiên động tiếng chuông tiếng vang lên. Sơn môn trực tiếp bị phá ra, một đạo trên đầu rắc hoàng sắc đại trung thân ảnh chậm rãi đi tới, chân đạp hỗn độn khí, thân lượn quanh huyền hoàng khí, giống như nhất tôn tiên vương một dạng, kinh sợ chư thiên. Oanh. Pháp trận kích hoạt, một cổ kinh khủng uy năng bạo phát, giống như một tòa núi lớn hướng phía cái kia một đạo thân ảnh chấn áp tới. Keng. Hỗn độn trung nhẹ vang lên, uy năng trực tiếp bị ngăn trở. Căn bản là không có cách đối với bên trong thân ảnh tạo thành một tia uy hiếp. Hỗn độn trung liền thời gian trường hà quy tắc còn không sợ, huống một cái nho nhỏ pháp trận. Đứng ở không thất bại thân, có thể không phải chỉ là nói xuông. Không nghĩ tới lúc đến hôm nay, ta còn có thể tái kiến đoạt xá chẳng cảnh. Trần Tiểu Hạo giác hỗn độn trung, gắng gượng phá vỡ lại trận, trực tiếp đi vào, nhìn cách đó không xa Hoàng Minh Nguyệt. Nhất thời có chút cảm thán, làm cho hắn nhớ tới năm đó, giàn mua đoạt xá. Chương 150, bên trong cơ thể người có tiên. Hành. Hoàng Minh Nguyệt phát sinh một đạo giàn mua giọng nữ, lạnh rên một tiếng. Khuôn mặt dữ tợn, ngươi tới thì có ích lợi gì? Mặc dù ngươi thiên tư tuyệt thế, từ cổ chí kim cũng không có mấy người có thể với ngươi bằng được, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào cải biến ngươi chỉ là một gã pháp tướng kỳ tu sĩ. Ta coi như linh hồn nghiền nát, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, giết ngươi vẫn là dễ dàng. Ngươi lúc này đây qua đây, chỉ bất quá tìm chết mà thôi. Chứng kiến Trần Hạo qua đây, lão tổ tông cũng không bối rối, nàng coi như còn lại một luồng tàn hồn, thế nhưng cuối cùng là nhất tôn cường giả, không phải pháp tướng kỳ có thể chống đỡ. Đừng nói pháp tướng, coi như là thánh cảnh, nàng vẫn như cũ không sợ. Là một tôn đã từng cạnh tranh độ cường giả, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, vẫn có rất nhiều kinh khủng uy năng. Xin lỗi. Hoàng Minh Nguyệt dùng rằng, trong miệng truyền ra thanh âm yếu ớt. Nàng cũng không muốn làm cho Trần Tiểu Hạo qua đây, bởi vì nàng biết coi như là Trần Tiểu Hạo ở làm sao yêu nghiệt, đối mặt với Lao Tổ Tông. Cũng vô pháp đối kháng. Hơn nữa còn là ở nơi này đặc thù lĩnh vực. Cường giả thần niệm không cách nào sống lại, chỉ có pháp tướng cảnh Trần Tiểu Hạo. Căn bản là không có cách đối kháng. Ta rất ngạc nhiên ngươi là làm sao man thiên quá hải, trực tiếp tiến đến Thiên Vũ Các. Nếu như ta nhớ không lầm, Thiên Vũ Các có thể cắt đứt hết thể thần niệm cùng thần hồn, ở bên trong bất luận cái gì cường giả thần hồn đều không thể tiến nhập. Mà ngươi là vào bằng cách nào? Trần Tiểu Hạo có chút ngạc nhiên. Thiên Vũ Các rất đặc thù, truyền thuyết là chân tiên lưu lại di tích, quy tắc cường đại, mạnh như đại đế cũng vô pháp đối kháng. Lúc này đây tiến vào thiên tiêu, trên cơ bản không có thần hồn tiến đến, có cũng chỉ là niêm phong trong đầu thần niệm, đó là ngủ say giai đoạn, không cách nào bị tỉnh lại. Mà Hoàng Minh Nguyệt lão tổ tông dĩ nhiên có thể lén lén âm thầm vào tới. Điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Như thế âm thầm vào tới, bản tôn có thể đi vào, tự nhiên có thủ đoạn. Thiên Vũ Các lần tránh pháp tướng kỳ ở trên cường giả thần niệm không giả, thế nhưng không có nghĩa là không có cách nào tiến đến. Chỉ cần có thể đem thần hồn của mình nhận nút, không bị Thiên Vũ Các quy tắc phát hiện, tự nhiên có thể đi vào. Lao tổ tông cười lạnh liên tục. Nếu muốn làm được điểm ấy, điều này cần kinh thiên bảo vật ít nhất, là tiên kỳ tầng thứ bảo vật, chẳng lẽ ngươi có tiên bảo? Xem ra cơ duyên của ngươi cũng không cạn. Trần Tiểu Hạo nhỉ non nói rằng, Thiên Vũ Các lai lịch bí ẩn, có thể là chân tiên di truyền lại di tích. Bên trong quy tắc càng là liền đại đế đều không thể đối kháng. Vị này Lao Tổ Tông có thể che đậy Thiên Vũ Các quy tắc, chỉ có thể nói rõ vị này Lao Tổ Tông có đặc thù bảo vật lẩn tránh quy tắc, thế nhưng nếu muốn lẩn tránh quy tắc, coi như cực đạo binh khí đều không thể làm được. Chỉ có trong truyền thuyết tiên bảo có thể được tiên bảo nhân. Cơ duyên cũng không quá quan tâm thấp. Ngươi đoán hoàn toàn chính xác thật không sai. có thể là cảm thấy năm chắc phần thắng, an chắc Trần Hạo, lão tổ tông thẳng thắn nói, nhàn nhạt nói ra, năm đó ta xác thực chiếm được nhất tôn tiên bảo, uy năng vô cùng, có phi phàm lực lượng, cũng là bởi vì cái này tông tiên bảo, ta mới có thể lẩn tránh thiên vũ các quy tắc. Nói đến đây, lão tổ tông thanh âm dừng lại khoảng khắc, mâu quang nóng bỏng nhìn về phía Trần Tiểu Hạo, nói ra, bất quá với ngươi trên người bảo vật so với ta tiên bảo kém xa tích tắc. Ngươi vị này đại trung, không chỉ là bình thường tiên bảo đơn giản như vậy, không hổ là đời này đại khí vận người, thậm chí có như vậy khí vận, liền loại bảo vật này đều có thể thu được. Lão tổ tông quen mắt ta, nàng liếc mắt liền nhìn ra Trần Tiểu Hạo trên đầu hỗn độn trung bất phàm, không thể so trên người nàng tiên bảo kém, thậm chí còn càng sâu một bậc. Đây tuyệt đối là nhất tông hiếm có bảo vật tốt tuy tốt, bất quá cái này hết thảy đều phải thuộc về ta. Lại nói tiếp ta còn muốn hảo hảo cảm tạ Hoàng Minh Nguyệt, nếu không phải nàng đưa ngươi hấp dẫn qua đây, ta còn chưa chắc có thể được cái này nhất tôn bảo vật. Lão tổ tông cao hứng trong lòng a, lúc này đây không khỏi có thể đoạt xá trọng sinh, còn có thể thu hoạch hỗn độn trung bảo vật như vậy. Lúc này đây kiếm một phát, có những bảo vật này để chống đỡ, nàng đời này có rất lớn cơ hội xưng đế, coi như hỗn độn thể cũng sẽ trở thành gốc gác của nàng bản. Người mang hai vị tiên bảo trong thiên hạ, người phương nào sẽ là đối thủ của nàng? Trần Tiểu Hạo ánh mắt híp lại, nói ra, ý nghĩ của ta giống như ngươi, ta còn muốn cảm tạ Hoàng Minh Nguyệt, như không phải là của nàng cầu cứu, ta chưa chắc còn có thể đạt được nhất tông bảo vật như vậy. Ha ha ha. Lão tổ tông nở nụ cười, cái này tiểu gia hỏa đang suy nghĩ gì đấy? Chẳng lẽ cảm thấy hắn còn cảm giác mình có phần thắng? Chính là nhất tôn pháp tướng kỳ mà thôi, ở làm sao yêu nghiệt, chiến lực cũng sẽ không có cường đại cỡ nào. Hơn nữa ở chỗ này cường giả thần niệm không cách nào bị tỉnh lại. Trần Tiểu Hạo làm sao đối phó nàng? Lão tổ tông lộ ra ngoạn vị nụ cười, cũng không cùng Hoàng Minh Nguyệt tranh đoạt nhục thân, cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi lời nói này rất có ý tứ, ngươi sẽ không cảm thấy ngươi còn có cơ hội phiên bản? Tại sao phải không có đâu? Trần Tiểu Hạo nở nụ cười, tại sao phải không có? Mặc dù không có thể tỉnh lại cường giả thần hồn, thế nhưng không có nghĩa là hắn không có cách nào đối phó vị này lão tổ tông. Lão tổ tông cười nhạt, vậy hôm nay bản tôn liền muốn nhìn một chút ngươi muốn thế nào phiên bản. Khuyên ngươi một câu, không nên uổng phí tâm cơ. Ở chỗ này, bất kỳ cái gì vượt lên trước pháp tướng cảnh thần hồn đều không thể bị tránh cho, trừ phi trên người ngươi có giống như ta tiên bảo. Người mang hai vị tiên bảo, khả năng này đương nhiên không có khả năng. Nàng không tin Trần Tiểu Hạo thực sự nghịch thiên như vậy, dĩ nhiên có thể sở hữu hai vị tiên bảo, bởi vì sở hữu nhất tôn tiên bảo đã nguy huống hai vị, mạnh như đại đế quét ngang cửu thiên thập địa đều không thể tìm được tiên bảo, huống một cái pháp tướng cảnh tiểu tu sĩ. Cái này ngược lại là không có, bất quá giết ngươi vậy là đủ rồi. Trần Tiểu Hạo mỉm cười, trong lòng mặc niệm, hệ thống hiến tế Hoàng Minh Nguyệt thân thể tàn hồn. Tiếng nói vừa dứt, mi tâm trong lúc đó một vệ thần quang phun ra ngoài, trực tiếp xỏ xuyên qua Hoàng Minh Nguyệt thân thể. Lão tổ tông vẫn còn ở cười nhạt, ta còn ở Hoàng Minh Nguyệt trong cơ thể, ngươi giết thế nào ta? Trừ phi ngươi đem ta cùng Hoàng Minh Nguyệt cùng nhau. Lời còn chưa nói hết, lão tổ tông đột nhiên phát sinh một đạo tiếng kêu rên. Đây là lực lượng gì? Đáng chết, thân thể của ngươi đến tột cùng chiếm cứ nhân vật gì? Lão tổ tông tiếng kêu rên liên hồi. Nàng không thể tin được, Trần Tiểu Hạo trong cơ thể thần hồn, dĩ nhiên thực sự tránh thoát thiên vũ các, nhưng lại quay mũi bên trong cung điện pháp trận. Hắn có hai vị tiên bảo. Lão tổ tông rung động trong lòng, hắn không thể nào hiểu được Trần Tiểu Hạo dựa vào cái gì có thể có hai vị tiên bảo, hơn nữa cái này một cổ lực lượng cực kỳ bất phàm, giống như tinh hà một dạng mênh mông, trực diện nó thời điểm, tổng cảm giác mình là một con giun dế ngước nhìn thương thiên. Hít thở không thông một dạng cảm giác áp bách, làm cho lão tổ tông không cách nào chống cự. Đây không phải là tiên bảo, bên trong cơ thể ngươi chiếm cứ tiên, tiên chân tồn tại. Lão tổ tông chấn kinh rồi. Nàng không nghĩ tới, Trần Tiểu Hạo trong cơ thể cũng không phải là bởi vì tiên bảo, mà là có tiên tàn hồn. Thanh âm hơi ngừng, một ánh hào quang chậm rãi dâng lên, phản phất sự vật nào đó tiêu tán một dạng, biến mất ở nơi đây. Keng, chúc mừng ký chủ hiến tế cạnh tranh độ tàn hồn, thu được trưởng trung thế giới. Keng, chúc mừng ký chủ thu được sinh tử huyền đan. Lạnh như băng thanh âm nhắc nhở vang lên. Chương 151, trăm vạn năm phía sau người tự nhiên biết. Một lần này thu hoạch có chút thiếu. Trần Tiểu Hạo nhíu mày, cùng phía trước hiến tế so với, cái này lão tổ tông bị hiến tế sau đó, lấy được một số thứ rõ ràng kém xa tít tắp phía trước. Nghe tới cạnh tranh độ cường giả thời điểm, hắn còn rất mong đợi, bởi vì cạnh tranh độ cường giả thần hồn cũng không kém, nếu như hiến tế, dù sao có thể được cực kỳ khủng bố bảo vật. Ai biết, chỉ có một môn thần thông cùng một viên sinh tử huyền đan. Sinh tử huyền đan là đồ tốt, đồ chơi này bằng nhiều một cái mạng. Trường trung thế giới cũng không yếu, chỉ bất quá cùng mấy lần trước hiến tế so với, dường như kém một ít ý tứ. Thu thưởng cho. Sinh tử huyền đan hiện lên, Trần Tiểu Hạo trực tiếp ném vào nhẫn ở giữa. Theo sát, một cỗ huyền ảo kinh văn dũng mãnh vào trong đầu của hắn. Đây là nhất tông cực kỳ khủng bố thần thông. Trường trung thế giới, mặt chữ một dạng ý tứ, một trường nâng đỡ một thế giới, có thể bao trùm một thế giới phạm vi. Bàn tay đến mức, coi như thế giới cũng bị bao trùm. Đây là một môn tiên cấp thần thông. Trần Tiểu Hạo trong lòng giật mình, cái môn này thần thông không đơn giản. Không thể so hắn chân ma vạn kiếp bất diệt thể kém bao nhiêu. Chính là chân chính tiên văn, chính là chân chính chân tiên thần thông. Uy năng cực kỳ khủng bố. Tu luyện cao thâm trình độ, bàn tay tỉ tỉ bên trong, dường như thương thiên bàn tay khổng lồ, có thể bao trùm cả thế giới. Trong tay đến mức, tức là thế giới cực hạn. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, Cái môn này thần thông nếu như đi tới cuối cùng, liền 3000 thế giới, thậm chí còn vũ trụ cũng có thể nâng đỡ. Đây là một môn cực kỳ khủng bố thần thông. Ta nói cạnh tranh độ tàn hồn cho đồ đạc không nên thấp như vậy. Nguyên lai là kinh khủng như vậy thần thông. Trần Tiểu Hạo trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. Trường trung thế giới uy năng, hoàn toàn hù được hắn. Cái môn này thần thông vô cùng khủng bố. Nếu như truyền ra ngoài, không biết lại muốn gây nên bao nhiêu tình phong huyết vũ. Cảm ngộ trưởng trung thế giới, Trần Tiểu Hạo trong lòng càng ngày càng thỏa mãn. Cái môn này thần thông là vô cùng cường đại, có thể coi như con bài chưa lật sử dụng. Cảm ngộ một hồi, Trần Tiểu Hạo không có ở tinh tế cảm ngộ trưởng trung thế giới, mà là nhìn trước mặt Hoàng Minh Nguyệt. Lúc này, đã không có lao tổ tông vương hữu, Hoàng Minh Nguyệt khí tức cũng từng bước ổn định lại, cũng liền sắc mặt có chút tái nhợt. Cảm ơn ngươi Trần Hạo. Hoàng Minh Nguyệt mở mắt, đôi mắt đẹp quang mang lưu chuyển, chân tình thực lòng hướng về phía Trần Tiểu Hạo nói lời cảm tạ. Nếu như không phải của hắn xuất hiện, Hoàng Minh Nguyệt đã bị lão tổ tông chiếm cứ thân thể, trực tiếp đã bị đoạt xá. Có thể nói, Trần Tiểu Hạo hoàn toàn cứu vớt Hoàng Minh Nguyệt, ân cứu mạng. Nhìn Hoàng Minh Nguyệt, Trần Tiểu Hạo lông mi khinh thiêu, cười nói ra, như vậy Minh Nguyệt tiên tử muốn thế nào nói lời cảm tạ ta? Nói, Trần Tiểu Hạo ánh mắt ở Hoàng Minh Nguyệt trên người nhìn quét. Đây cũng chỉ là nói đùa. Đối với Hoàng Minh Nguyệt loại này tương đối cao lãnh, giống như Nguyệt cung tiên tử người, Trần Tiểu Hạo từ trước có một loại hứng thú, đưa các nàng kéo vào phàm trần. Rõ ràng nguyệt lực có thể bằng sự tình, ta đều có thể bằng lòng. Hoàng Minh Nguyệt trầm ngâm khoảng khắc, sâu đậm nhìn Trần Tiểu Hạo nói ra, coi như là ta cũng có thể. Thế nhưng Minh Nguyệt hy vọng Trần Hạo đạo hữu suy nghĩ sâu xa, mà không phải trong chốc lát hứng khởi. Ngươi nếu là thật làm quyết định này, ngươi ngoại trừ muốn thừa nhận nhân tộc áp lực, còn muốn thừa nhận không được tử thần hoàng tộc bên kia áp lực. Hoàng Thanh Thiên làm đại đế thân tử, ở Bất Tử Phượng hoàng tộc địa vị cũng không thấp, trong tộc đại bộ phận trưởng lão đều ở đây chống đỡ hắn. Ngươi nếu là thật làm quyết định này, Bất Tử Phượng hoàng tộc những trưởng lão kia chưa chắc sẽ bỏ qua ngươi. Nghe vậy, Trần Tiểu Hạo nở nụ cười, coi như ta không làm như vậy, Bất Tử Phượng hoàng tộc cũng sẽ không bỏ qua ta. Ta làm cho Hoàng Thanh Thiên đánh mất mặt mũi lớn như vậy, lấy tính nết của hắn, phòng trường sớm đã đem ta coi là tử địch. Hơn nữa chúng ta coi như không có cái gì, Hoàng Thanh Thiên cũng sẽ cảm thấy chúng ta có. Trong lời nói, Trần Tiểu Hạo trên người hiện lên bất tử minh hỏa, ngọn lửa màu đen thiểm thước, tà dị dị thường. Nhìn khiêu động ngọn lửa màu đen, Hoàng Minh Nguyệt trong lòng có chút ngẩn ngơ. Đúng vậy, coi như các nàng thật không có cái gì, bởi vì bất tử minh hỏa tồn tại, Hoàng Thanh Thiên cũng sẽ cảm thấy hai người đã có liên quan. Người bình thường không biết bất tử minh hỏa như thế nào thu được, làm Bất Tử Phượng hoàng tộc thân tử, vẫn là đại đế thân tử, lại không biết bất tử minh hỏa làm sao đạt được, mà cái này một đời, chân chính có thể được bất tử minh hỏa nhân, cũng chỉ có nàng. Hoàng Minh Nguyệt cười khổ, coi như là trắng, có cái này hỏa diễm tồn tại, nó cũng sẽ trở thành đen. Chân tướng là như thế nào? Không ai sẽ để ý. Hoàng Thanh Thiên sẽ không để ý, Bất Tử Phượng hoàng tộc trưởng lão cũng sẽ không để ý. Bọn họ chỉ biết là, có thể thu được bất tử minh hỏa, chỉ có từ trên người Hoàng Minh Nguyệt. Ta muốn biết, ngươi cái này bất tử minh hỏa đến tột cùng từ của người nào trên người lấy được? Chuyện xưa nhắc lại, tuy là Trần Tiểu Hạo đã từng trả lời nàng một lần, thế nhưng Hoàng Minh Nguyệt vẫn là muốn biết, Trần Tiểu Hạo như thế nào đạt được bất tử minh hỏa? Chẳng lẽ trên đời này thực sự còn có đệ nhị tôn bất tử minh vương hoàng, hay là bởi vì những nguyên nhân khác? Như thế nào thu được bất tử minh hỏa, ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Ta đây cái hỏa diễm đúng là cũng không chết minh phượng hoàng trên người lấy được, bất quá không phải đời này. Trần Tiểu Hạo không có cho Hoàng Minh Nguyệt câu trả lời rõ ràng. Không nghĩ tới ngươi chính là chân tiên hậu đại. Nói vậy ở viễn cổ phía trước, ngươi cùng một gã bất tử minh phượng hoàng có chút liên quan. Hoàng Minh Nguyệt nói rằng, không phải đời này. Như vậy tất nhiên là trước kia. Hơn nữa Trần Tiểu Hạo lai lịch không đơn giản, có chân tiên chiếm giữ, điều này làm cho Hoàng Minh Nguyệt lập tức nghĩ tới Trần Tiểu Hạo bối cảnh, rất có thể là tiên cổ thời đại chân tiên hậu đại, bị phong bế ở thần nguyên bên trong, đời này mới xuất hiện. Tại sao là chân tiên hậu đại? Bởi vì Trần Tiểu Hạo có tiên bảo, còn có chân tiên hậu đạo. Ngoại trừ chân tiên hậu đại, Hoàng Minh Nguyệt không nghĩ tới lý do khác. Ta không phải chân tiên hậu đại. Trần Tiểu Hạo nhẹ nhàng cười, hơn nữa chưa chắc là trước đây, rất có thể là về sau. Không có khả năng. Hoàng Minh Nguyệt lắc đầu. Trên đời này, hoành độ sâu dài, xuyên việt đến tương lai không phải là không có. Thế nhưng lịch lưu xuống, trở lại quá khứ, chưa từng nghe nói qua. Bởi vì cái kia quá vớ vẩn, không quá thực tế. Đại đế làm không được, chân tiên cũng làm không được. Không muốn tự tin như vậy. Nếu là có cơ hội, ngươi có thể đang đợi được trăm vạn năm phía sau, có thể đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng toàn bộ. Trần Tiểu Hạo vừa cười vừa nói. Hắn cũng không có trắng ra nói cho Hoàng Minh Nguyệt. Còn như Hoàng Minh Nguyệt có thể hay không các loại, chờ. Đây hết thảy còn phải xem hắn trở lại thời đại kia. Chương 152, tuyệt vọng thời đại, đánh vỡ vạn cổ ghi lại. Trần Hạo, ngươi còn nói các ngươi không có quan hệ. Tầng thứ 8 thông thiên trụ, Tần Giao vẻ mặt căm thù nhìn Hoàng Minh Nguyệt, trầm giọng nói. Tần Giao chạy tới đi qua thời điểm, Trần Tiểu Hạo cùng Hoàng Minh Nguyệt đã xảy ra rồi. Hơn nữa Tần Giao có thể cảm giác được, quan hệ của hai người không đơn giản, Hoàng Minh Nguyệt dường như lấy Trần Tiểu Hạo làm trung tâm. Điều này làm cho Tần Giao cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Hoàng Minh Nguyệt tâm tính lạnh lẽo cô quạnh, là một cái cực kỳ kiêu ngạo người. Nếu muốn để cho nàng khuất phục một người, thậm chí còn khắc phái, vậy đơn giản là ý nghĩ kỳ lạ. Dù sao, liên Hoàng Thanh Thiên loại này tiên tri kiêu tử, Hoàng Minh Nguyệt cũng nhìn không thuận mắt. tuy là Trần Thiểu Hạo so với Hoàng Thanh Tiên càng thêm ưu tú, thế nhưng nếu muốn Hoàng Minh Nguyệt loại này nữ cường nhân lấy khác phái vi tôn, rất khó. Trước đây không có, hiện tại có. Trần Thiểu Hạo cũng không có giải thích thêm, có ít thứ không thể nói, nói liền phiền phức. Tần Giao công chúa không cần như vậy căm thù Minh Nguyệt. So với Tần Giao căm thù, Hoàng Minh Nguyệt thần thái rất bình tĩnh, dường như Nguyệt cung tiên tử mở dạng, thanh lãnh. Người cùng ta một dạng, đều là lựa chọn Trần công tử, về sau là tỉ muội. Cùng với lẫn nhau tranh đấu, còn không bằng hảo hảo ở chung. Hoàng Minh Nguyệt đã làm quyết định, tuyển trạch theo Trần Thiểu Hạo. Nếu làm quyết định này, Hoàng Minh Nguyệt liền sẽ không bỏ rơi. Hơn nữa đây coi như là đánh bạc cuộc đời của mình. Bất Tử Minh Phượng Hoàng cực kỳ chuyên tình, nhận định một người, cả đời này cũng sẽ không cải biến. Thương Hải Tăng Điển, trong lòng chỉ có một người. Hơn nữa Hoàng Minh Nguyệt rất rõ lý lẽ, nàng biết lấy Trần Thiểu Hạo tư bản, về sau tất nhiên sẽ nhiều không ngừng nàng như thế một vị. Trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nàng không thích tranh đấu, bởi vì này sao làm có chút vô dụng. Cùng với đem thời gian lãng phí loại chuyện như vậy, còn không bằng hảo hảo tu luyện. Làm thiên chi tiểu nữ, Hoàng Minh Nguyệt nội tâm hướng tới, vẫn là trí cao vô thượng tầng thứ. Hơn nữa nàng rất rõ ràng, nếu như mình đứt đoạn tiếp theo leo lên, lấy Trần Thiểu Hạo thiên phú, rất nhanh thì đưa các nàng quăng xa xa. Không cần ngươi nói, ta cũng minh bạch. Tần Giao sắc mặt thu chậm một ít, nàng cũng không phải là phàm trần nữ tử, chỉ là đối với Trần Thiểu Hạo nhanh như vậy câu đáp thượng Hoàng Minh Nguyệt có chút khó chịu. Càng nhiều vẫn là Trần Thiểu Hạo dường như lừa gạt nàng. Rõ ràng hai người có quan hệ, nhưng nói không có quan hệ. Đối với cái này chút, Trần Thiểu Hạo không có cách nào giải thích. Trên thực tế, trước đó hai người đồng thời xuất hiện cũng không nhiều, quan hệ cũng không lớn, cũng chỉ là bởi vì vị kia lão tổ tông duyên cớ, cho nên có chút liên quan. Cũng bởi vì cái kia duyên cớ, làm cho Hoàng Minh Nguyệt làm ra tuyển trạch. Trần Hạo, các ngươi ở bên trong tòa cung điện kia, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn dáng vẻ của hai người, Thần Giao có chút nhịn không được. Nàng rất hiểu rõ sở, hai người đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên có thể để cho hai người chuyển biến lớn như vậy, có thể để cho kiêu ngạo như Hoàng Minh Nguyệt đều lựa chọn theo, thừa nhận thân phận của Trần Thiểu Hạo. Hoàng Minh Nguyệt nhìn về phía Trần Thiểu Hạo. Thấy thế, Trần Thiểu Hạo gật đầu, chuyện này nói đi ra chưa cái gì. Thần Giao muốn biết, Minh Nguyệt cũng có thể nói. Hoàng Minh Nguyệt khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói rằng, sau đó, Hoàng Minh Nguyệt đại thể sẽ tại bên trong cung điện chuyện đã xảy ra nói ra. Bất quá cũng không có nói ra Trần Thiểu Hạo trên người tiên bảo. Người dĩ nhiên kém chút bị đoạt xá. Sau khi nghe xong, Tần Giao có chút khiếp sợ, nàng không nghĩ tới, trong thời gian ngắn như vậy, dĩ nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy. Làm thiên chi tiểu nữ Hoàng Minh Nguyệt, dĩ nhiên kém chút bị đoạt xá. Hơn nữa còn là bên trong tộc lão tổ tông. Điều này làm cho nàng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Nàng là làm sao giấu giếm được Thiên Vũ các quy tắc? Tần Giao có chút khó hiểu, Thiên Vũ các quy tắc nhưng là liền đại đế cũng không có pháp quy tránh. Trên người nàng có một món bảo vật. Trần Thiểu Hạo xuất ra một viên ngọc bội, rất đặc thù. Cả người phơi bày hắc sắc, hắc quang u u, mang theo một cỗ bất phàm khí tức. Bất quá này cái ngọc bội có chút không trọn vẹn, trên người có một vết nứt. Đây là vị nào lão tổ tông trọng bảo? Nhất kiện không trọn vẹn tiên bảo. Bất quá là nhất kiện bảo hộ thần hồn bảo vật. Tuy là không trọn vẹn, thế nhưng còn có rất nhiều uy năng, lẩn tránh Thiên Vũ các quy tắc, chỉ là một cái trong số đó. Đây là Hoàng Minh Nguyệt cho Trần Thiểu Hạo. Sắc thực bất phàm. Tần Giao nhãn giới cũng không thấp, nhìn một cái là có thể nhìn ra được ngọc bội quý giá, mặc dù không có lực lượng cường đại, thế nhưng đối với bảo hộ thần hồn phương diện, một quả này ngọc bội có cường đại hiệu quả. Sau đó, phản phất bởi vì chuyện này, Tần Giao có chút lý giải Hoàng Minh Nguyệt, hai người dĩ nhiên vui vẻ nói chuyện phiếm đứng lên. Nhìn đây hết thảy Trần Thiểu Hạo cảm thấy rất kỳ diệu. Rõ ràng hai người vừa mới dương cung bạc kiếm, dường như muốn động thủ. Sau một khắc, hai người lại như đồng tình cùng là tỷ muội một dạng. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển a. Trần Thiểu Hạo trong lòng cảm thán một câu. Tầng thứ 8, Thông Thiên Trụ. Lúc này, còn không có người khác tới, chỉ có ba người bọn họ. Thái Nhất Thánh Tử những người đó, phòng trường vẫn còn ở tìm kiếm cơ duyên. Tầng thứ 8 tối cao ghi chép là bao nhiêu? Trần Thiểu Hạo hỏi. Bát tinh. Đây là mấy trăm ngàn năm thấy Trần Phật Tổ lưu lại. Tần Giao nói rằng, mấy chục vạn năm trước thấy Trần Phật Tổ, chính là Phật đạo thiên kiêu số 1, trời sinh Phật Đà, truyền thuyết giáng sinh chi tế, địa dũng kim liên, có vô số Phật Đà ở vịnh sướng, hướng về phía thấy Trần Phật Tổ cúi đầu, giống như đối mặt với vạn Phật chi tổ. Trước đây Thiên Long Tự biết được sau đó, Thiên Long Tự chủ trì tự mình qua đây nên tiếp, mà thấy Trần Phật Tổ cũng không có làm cho Thiên Long Tự thất vọng. Từ nhỏ cho thấy thiên phú kinh người, chừng mười nhiều năm trực tiếp quét ngang thế hệ trẻ, trở thành chí tôn trẻ tuổi, sau đó càng là quét ngang rất nhiều cường địch, cuối cùng chứng đạo. Thấy Trần Phật Tổ, đây là hắn Phật hiệu. Còn như tên thật là gì, đã bị quên mất. Thấy Trần Phật Tổ cực kỳ cường đại, đặc biệt đạo tâm cái này hấp nhất, lúc còn trẻ cũng đã làm cho vô số thế hệ trước Phật môn nhân sĩ cảm thấy xấu hổ. Mà thấy Trần Phật Trần ở tiến đến Thiên Vũ các sau đó, cũng không có làm cho tất cả mọi người thất vọng, ở tầng thứ 8, đạo tâm cái này hấp nhất, trực tiếp đạt tới Bát Tinh, vượt lên trước ghi lại, ước chừng 2 tầng. Trước đó, đạo tâm thông thiên trụ tối cao ghi chép, cũng chỉ bất quá tầng 6 mà thôi. Vậy hôm nay có thể biết phá. Trần Thiểu Hạo đi tới thông thiên trụ phía trước, thản nhiên nói. Nghe vậy, Thần Giao cùng Hoàng Minh Nguyệt đôi mắt đẹp quay lại, tràn đầy tự tin. Mặc dù không nói, thế nhưng đi qua nhãn thần, đã mặt ngoài toàn bộ. Trần Thiểu Hạo đã sáng lập nhiều lắm kỳ tích. Các nàng tin tưởng, lúc này đây tất nhiên cũng có thể. Không có nhiều lời, Trần Tiểu Hạo trực tiếp chiếm giữ ở Thông Thiên Trụ trước mặt. Trong sát na, Thông Thiên Trụ buộc phát ra sáng chói thần quang, một đạo ánh sáng nhạt bao phủ ở Trần Tiểu Hạo trên người. Một khắc kia, giống như đưa thân vào một mảnh thiên địa khác, không phải là Thiên Vũ các Thông Thiên Trụ trước mặt. Phía trước, cũng không phải huyền huyễn thế giới, mà là khoa học kỹ thuật thời đại. Cao lầu đứng lặng, xe thủy mã lầu. Đây là địa cầu. Trần Tiểu Hạo chưa xuyên việt phía trước. Phá. Nhìn trước mặt chẳng cảnh, Trần Tiểu Hạo thần thái bình tĩnh, khẽ quát một tiếng, giống như sức mạnh vô thượng. Trung quanh chẳng cảnh, giống như thủy tinh giống nhau ầm ầm nổ tung. Theo sát, một cái thiên địa mới xuất hiện. Ngọn lửa hừng hực bốc lên, quanh thân đứng nghiêm vô số ác quỷ, diện mạo dữ tợn, cầm trong tay trường mâu, giống như địa ngục một dạng chẳng cảnh. Mà Trần Tiểu Hạo bị trói ở trên một cái giá. Ở trước mặt của hắn, một cái cao lớn ác ma, huy động trường đao hướng phía hắn huy vũ. Trần Tiểu Hạo sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào. Xoạt xoạt. Trong giây lát, bốn phía trực tiếp nổ tung. Theo sát, một thế giới liên tiếp xuất hiện. Ở Trần Tiểu Hạo tỉnh táo mâu quang phía dưới, những thế giới này dồn dập nổ nát vụn. Giới bên ngoài, Thông Thiên Trụ một nguồn năng lượng sông ngang mà lên, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp vọt tới Bát Tinh. Khoảng cách cuối cùng Cửu Tinh, chỉ thua kém một cái. Thấy như vậy một màn, vô luận là Hoàng Minh Nguyệt bọn họ, vẫn là ngoại giới lao quái vật đều bị kinh động. Chương 153, Thanh Đồng Phiến bí mật, đi trước tầng thứ 9. Thông Thiên Trụ, một cỗ năng lượng trong nháy mắt sông ngang Bát Tinh, thiểm thước quang mang, giống như thái cổ tinh thần. Cổ xưa, bất hủ, thương mang. Vô luận Hoàng Minh Nguyệt các nàng, vẫn là ngoại giới lao quái vật đều bị kinh động. Đây tột cùng là một cái như thế nào quái vật? Đánh vỡ nhục thân cực hạn, đánh vỡ chiến lực cực hạn, bây giờ lại còn muốn đánh vỡ đạo tâm cực hạn. Trên đời này thật có loại này yêu nghiệt, thật là đáng sợ. Nhất Tôn không tì vết chút nào, không có bất kỳ đoạn bản thiên tiêu, cùng hắn một đời là chúng ta ác ngộng. Thiên Vũ trong thành, mọi người đều bị kinh động. Mở to hai mắt nhìn, sắc mặt lấy làm kinh ngạc, phản phất gặp được chuyện bất khả tư nghị. Chiến lực đột phá cực hạn, bọn họ có thể lý giải. Đời này chính là hoàng kim đại thế, xuất hiện thiên tiêu cực kỳ sợ rằng có thể phá quá khứ ghi lại cũng là bình thường. Nhục thân càng phải như vậy, hoàng kim đại thế, mỗi người thể chất liên tiếp xuất hiện, thiên kiêu như lâm, xuất hiện lịch thiên yêu nghiệt, cũng là trong lòng mọi người có thể dự liệu được. Thế nhưng đạo tâm gần đạt được cửu tinh, đánh vỡ năm đó thấy Trần Phật Tổ lưu lại ghi lại, điều này làm cho rất nhiều người không thể nào tiếp thu được. Thấy Trần Phật Tổ cơ hồ bị cho rằng từ cổ chí kim, thế hệ trẻ đạo tâm cứng rắn nhất tồn tại, thậm chí còn ở thật lâu phía trước, không ít cường giả đều buông lời. Về sau sẽ không có người có thể phá thấy Trần Phật Tổ ghi lại, cửu tinh gần như không có khả năng đạt được. Mà những cái này hoa trải qua hơn Tôn Đại Đế tán thành, mà bây giờ ghi lại lại muốn đột phá, nhất không cách nào để cho bọn họ tiếp nhận là Trần Hạo nhục thân vô giải, chiến lực vô song, đây đã là nghịch thiên phong thái. Bọn họ vốn tưởng rằng Trần Tiểu Hạo đạo tâm sẽ kém một ít, ai biết Trần Tiểu Hạo đạo tâm dĩ nhiên cũng kinh khủng như vậy, trực tiếp đánh vỡ kiếm Trần Phật Tổ thời kỳ thiếu niên ghi lại. Đời này là một giám hoàng kim đại thế, là một giám hỗn độn thể thời đại, đây là vạn pháp đạo thể thời đại, đây là Trần Hạo thời đại. Đem không người là đối thủ của hắn, đời này hắn sẽ đạp phá con đường phía trước, quét ngang vô số đại địch, thành tựu chí cao chi vị. Một vị lao quái vật cực kỳ bi thương, phóng sinh gầm lên. Dường như nguyên do bởi vì cái này sự tình, làm cho hắn không có chút rung động nào, cảm xúc sinh ra chấn động kịch liệt. Trần Tiểu Hạo thiên phú kinh khủng, làm cho hắn đều không cách nào bảo trì vững vàng đạo tâm, có thể để cho một vị lao quái vật tâm tính mất thăng bằng. Đủ để thấy rõ Trần Tiểu Hạo mang tới lực ảnh hưởng. Lục thân vô song, chiến lực vô địch, đạo tâm vĩnh hằng. Loại này ba loại tình huống, dù cho chỉ là một loại tình huống, đều có thể tạo thành một vị đỉnh tiêm thiên tiêu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, cái này ba loại tình huống hội tụ ở thân, lão quái vật không thể nào hiểu được, dù cho hắn nhan giới ở cao, đều không thể nào hiểu được tình huống trước mặt. Quá kinh khủng. Ba loại vô song thiên phú hội tụ một thần, hắn không cách nào tưởng tượng Trần Hạo lớn lên sẽ như thế nào phong thái. Thế hệ này không thích hợp tộc của ta thần tử xuất thế. Một vị thái cổ hoàng tộc trưởng lão thở dài một hơi. Hoàng kim đại thế, thiên tiêu tập hợp. Các loại yêu nghiệt phân tranh trào mà ra, nếu muốn đời này tuân ra tới quá khó khăn. Chân Long đệ tử, Hỗn Độn thể, Hoàng Thanh Thiên. Cái này ba vị thiên kiêu đã dường như ba hòn núi lớn một dạng, quan sát hàng vạn hàng nghìn thiên kiêu, đã để thiên kiêu nhóm không ngóc đầu lên được. Hiện tại, lại xuất hiện so với ba vị đại sơn còn kinh khủng hơn thiên kiêu, điều này làm cho bọn họ như thế nào có tự tin. Đời này ta Chu Tức nhất tộc không phải cạnh tranh. Đời này ta Vĩnh Hằng Thánh Địa không phải cạnh tranh. Đời này ta Thanh Long bộ tộc không phải cạnh tranh. Từng đạo nặng nề thanh âm uy nghiêm vang lên, những thứ này đều là mỗi cái đại thế lực lão quái vật, lúc này đều rối rít làm ra quyết sách. Cái này quyết sách hết sức gian nan, thế nhưng không có cách nào. Trần Tiểu Hạo thiên tư để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Tuy là Trần Tiểu Hạo khảo hạch còn chưa kết thúc, thế nhưng dù cho Trần Tiểu Hạo không có đạt được cửu tinh, cũng đủ để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Đối mặt với rất nhiều thế lực buông tha, không có tỏ thái độ thế lực cũng không có trào phúng, thậm chí còn một ít sinh tử đối đầu thế lực đều là trầm mặc. Ngược lại thần sắc cực kỳ phức tạp, dường như đã ở dãy rủa. Lục Không, chuyện bây giờ đại điều. Chứng kiến rất nhiều thế lực tỏ thái độ, Tần Hào không có vẻ cao hứng, ngược lại khẩn trương lên. Trần Tiểu Hạo thiên phú càng là yêu nghiệt, động thủ thế lực chỉ biết càng nhiều. Ta sợ đến lúc đó Trần Tiểu Hạo đi ra, đối mặt không phải một hai nhà thế lực đơn giản như vậy. Trần Thiểu Hạo quá kinh diễm, cũng quá yêu nghiệt, giống như một luân đại nhật một dạng, dắt trên bầu trời, soi sáng chư thiên vạn giới, làm cho vô số người cảm thấy tuyệt vọng. Thế nhưng càng là yêu nghiệt, một số người giết chết thì càng thêm trọng. Vô luận có hay không thù hận, bọn họ cũng không muốn Trần Thiểu Hạo tiếp tục nữa. Không có khác nguyên do, chính là quá yêu nghiệt. Yêu nghiệt làm cho đại bộ phận đều muốn chu diệt. Mập mạp, liên hệ các ngươi hoàng triều hoàng đế. Lục Không thở ra một hơi thật sâu, lanh nói rằng, làm cho hắn xuất động cực đạo binh khí, nhớ kỹ muốn hồi phục, ta luân hồi điện thiếu hắn một cái nhân tình, có thể bảo vệ đại tần hoàng triều trường tồn trăm vạn năm. Chỉ cần có người đối với các ngươi đại tần hoàng triều động thủ, vậy chính là ta luân hồi điện cựu nhân. Tần Hào đồng tử co rụt lại, cả người chấn động. Nhân tình này nguy, không nói bảo vệ bọn hắn đại tần hoàng triều trăm vạn năm, cái này đủ để cho bọn họ động tâm. Phía sau Lục Không câu nói kia mới là then chốt. Chỉ cần có người đối với đại tần hoàng triều động thủ, đó chính là luân hồi điện cựu nhân. Điều này đại biểu vô luận cái kia một nhà thế lực đối với đại tần hoàng triều động thủ, luân hồi điện cũng có thể khuynh lực mà ra. Luân hồi điện trong thánh địa lao quái vật cũng không ít, nếu như những tên kia toàn bộ điều động, coi như bất tử phượng hoàng tộc thế lực như vậy đều muốn kiêng kỵ và phần, không dám tùy tiện động thủ. Ta biết rồi, ta hiện tại liền liên hệ. Tần Hào cũng biết chuyện liên quan đến trọng yếu, trực tiếp liền đáp ứng, sau đó bắt đầu liên hệ đại tần hoàng triều hoàng đế. Tuy là xuất động cực đạo binh khí, để cho cực đạo binh khí sống lại biết tiêu hao rất nhiều tài nguyên, trả giá thật lớn không ít. Thế nhưng đối với Lục Không hứa hẹn, đây hết thảy đều vậy là đủ rồi. Trần Hạo, ta có thể giúp cho ngươi nhiều như vậy. Lục Không trong lòng thở dài một hơi. Trần Thiểu Hạo quá yêu nghiệt. Yêu nghiệt đến làm cho rất nhiều thế lực không cho, cái này không phải Diệp gia sự tình, cũng không phải bất tử phượng hoàng tộc sự tình, mà là phía sau đến không hết thế lực sát thủ. Không ai biết có bao nhiêu. Thế nhưng ít nhất, không ít. Một khi toàn bộ động thủ, nhất định là kinh thiên động địa, chỉ bằng bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản. Náo nhiệt thiên vũ dưới thành, cuồn cuộn sóng ngầm, hiện lên hiện lấy kinh người sát khí. Cùng lúc đó, Trần Thiểu Hạo chiếm giữ ở thông thiên trụ trước mặt, thần quang vạn trượng, cả người bắp thịt để lộ ra sáng ngời quy tắc, giống như lưu ly mở dạng. To như vậy khí tức cầm ầm mà ra, giống như nhất tôn tiên vương, chiếm giữ ở thời gian trường hà bên trên, trấn áp cửu thiên thập địa. Ta tâm vĩnh hằng, không thể phá vỡ. Một đạo tiếng quát khẽ vang lên, Trần Thiểu Hạo đột nhiên mở mắt, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối ba động ầm ầm mà ra, kinh người uy năng tràn ngập mà ra, toàn bộ ngọn núi trực tiếp nổ tung, hư không gãy, giống như một khối khối cái gương một dạng nổ tung. Vây quanh thông thiên trụ phát trận, đều ầm ầm nổ tung. Kèm theo sợ thanh âm của người vang lên. Thông thiên trụ bên trên, cái kia một cỗ năng lượng sông ngang mà ra, vọt thẳng phá bát tinh hạn chế. Sông ngang vân tiêu, tốc hành cửu tinh. Trong ngáy mắt, một đạo ba động khủng bố lan tràn, một đạo sáng lạng chữ hiện lên. Đạo tâm vĩnh hằng, vạn cổ khó gặp. Sau đó, lưỡng đạo vật phẩm từ trên trời giáng xuống, mang theo thần quang bảy màu. Chương 154, cuồn cuộn sóng ngầm. Thần quang bảy màu rơi, Trần Thiểu Hạo trực tiếp thu vào. Một cái xưa cũ kinh văn, một cái thanh đồng phiến. Quả nhiên theo ta nghĩ giống nhau. Thanh đồng phiến chỉ có thể đột phá thông thiên trụ cựu tinh mới được. Bên trong chiếc nhẫn, mới lấy được thanh đồng phiến rất mau cùng Trần Thiểu Hạo phía trước khối kia tương đối lớn thanh đồng phiến dung hợp vào một chỗ. Ba khối thanh đồng phiến dung hợp sau đó, tán phát quang mang càng sâu thẳm, khí tức cũng càng vì huyền ảo. Loan thoáng có thể chứng kiến một cái cổ xưa chữ, cực kỳ cổ xưa, mang theo một cỗ bất hủ bất diệt khí tức. Chỉ bất quá cái chữ này cũng không hoàn mỹ, mà là không trọn vẹn. Đi qua chữ, Trần Thiểu Hạo đại thể có thể nhìn ra được, đây là một cái không trọn vẹn thiên, còn kém một bên. Thanh đồng phiến chỉ có đánh vỡ thông thiên trụ mới được, chẳng phải là muốn nhận tập hợp đủ, chỉ có thể đánh vỡ 9 tầng cực hạn, đều đạt được cửu tinh, mới có thể thu thập đủ tất cả thanh đồng phiến. Tư, Trần Thiểu Hạo trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này thực sự quá khó khăn. Đừng nói sở hữu thông thiên trụ đạt được cửu tinh, một cái thông thiên trụ cửu tinh, từ ấy năm tới nay cũng không có làm được. Ở Trần Thiểu Hạo tiến đến phía trước, thông thiên trụ tối cao ghi chép cũng liền bắt tinh mà thôi, có thể đạt được cửu tinh căn bản không có. Kết quả này là vật gì, thậm chí có như vậy nghiêm khắc yêu cầu? Trần Thiểu Hạo vẻ mặt dấu chấm hỏi. Lúc trước thiết trí cái này khảo hỏi người, đến tột cùng là cái gì tâm lý? Dĩ nhiên thiết trí cao như vậy độ khó, đây cũng quá khiến người ta tuyệt vọng a. Độ khó xác thực cao hơn một chút, bất quá ta ngược lại là có cơ hội thu sạch tập hoàn thành. Ta ngược lại thật ra nhìn một cái, thanh đồng phiến thu sạch tập sau đó, đến tột cùng là vật gì? Độ khó càng lớn, lại càng làm cho Trần Thiểu Hạo hiếu kỳ. Kết quả này là vật gì? Có thể để cho Thiên Vũ các chủ nhân thiết trí cao như vậy độ khó? Còn như cái kia kinh văn, Trần Thiểu Hạo không thế nào xem. Hắn dự định sau khi chấm dứt, ở hào hào tính toán một cái một lần này thu hoạch. Ngược lại cũng không sốt ruột. Thực sự cửu tinh, vạn cổ nhân kiệt, từ cổ chí kim mạnh mẽ nhất kiêu a. Ta không biết hỗn độn thể mạnh bao nhiêu, thế nhưng ta biết hỗn độn thể tuyệt đối không mạnh bằng Trần Hạo. Đời này là thuộc về Trần Hạo, bất quá ta rất muốn biết, hắn là hay không có thể bước vào truyền thuyết cảnh giới. Chân tiên phong thái, tuyệt đối chân tiên phong thái, đời này Trần Hạo chưa chắc không thể bước vào cái kia tầng thứ. Mọi người đang nghị luận, đã ở cảm thán. Đối với Trần Thiểu Hạo đạt được cửu tinh, bọn họ tựa hồ có hơi chết lặng. Dù sao, trong khoảng thời gian này, Trần Thiểu Hạo mang cho bọn hắn chấn động quá lớn. Hơn nữa phía trước khi bọn hắn chứng kiến Trần Thiểu Hạo đạt được bát tinh thời điểm, còn chưa kết thúc, bọn họ liền dự cảm rất có thể đạt được cửu tinh, xem như là trong lòng có mong muốn. Đồng thời, Theo Trần Thiểu Hạo đạo tâm bước vào cựu tinh, lão quái vật đều trầm mặc, thậm chí còn một số người gọi thẳng Trần Thiểu Hạo là từ cổ chí kim mạnh mẽ nhất yêu. Cũng không có ai nhảy ra phản bác, bởi vì không cách nào phản bác. Mặc dù nói hỗn độn thể có bất bại thần thoại, thế nhưng trong lòng bọn họ cũng vô pháp xác định hỗn độn thể là có hay không dường như Trần Thiểu Hạo ưu tú như vậy. Nhục thân vô song, chiến lực vô song, đạo tâm vĩnh hằng. Ba loại cực hạn thiên phú gia trì một thần, để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ sâu sắc cùng tuyệt vọng. Chứng kiến Trần Thiểu Hạo thức tỉnh, Thần Giao cùng Hoàng Minh Nguyệt đều đã đi tới, đối với hắn chúc mừng. Ta quả nhiên không có chọn lầm người. Thần Giao có chút cảm thán. Trần Thiểu Hạo thiên phú, cao ngạo như nàng có chút cảm giác bị thất bại. Người này thực sự quá yêu nghiệt, cũng thực sự quá ưu tú. Ngôn ngữ căn bản là không có cách hình dung, chỉ tồn tại ở mơ màng chính giữa nhân vật. Không phải ta tuyển trạch ngươi sao? Trần Thiểu Hạo thấp nói rằng. Bất quá hắn cũng không nói gì nhiều, chỉ là nhẹ nhàng cười. Trần công tử, thiên phú của ngươi trên đời khó tìm, đây là chuyện tốt, thế nhưng cũng là xấu sự tình. Hoàng Minh Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, thông thiên trụ phát sinh toàn bộ, ngoại giới người hẳn là đều thấy được. Ngươi triển hiện thiên phú vô cùng yêu nghiệt, không giống như là trên đời này có thể nhân vật xuất hiện, một ít thế lực sẽ không cho phép người như vậy tồn tại. Thí luyện một ngày kết thúc, thầm một ít thế lực nhất định sẽ động thủ. Ngươi sẽ rất nguy hiểm. Hoàng Minh Nguyệt là một cái cực kỳ lý trí. Tuy là nàng cũng vì Trần Thiểu Hạo thiên phú cảm thấy vui vẻ, thế nhưng đồng thời cũng đối với Trần Thiểu Hạo cảm thấy lo lắng. Thiên phú như thế quá mức đáng sợ, một ít thế lực sẽ không cho phép. Đổi một loại thuyết pháp, Trần Thiểu Hạo thiên phú như thế chính là thiên kiệt người, trời cao cũng không cho phép. Cái này xác thực rất nguy hiểm. Tần Giao là một cái cực kỳ nữ tử thông minh, lập tức đã nghĩ thông suốt lợi và hại, trầm giọng nói, hiện tại nếu muốn người giết người vô số kể, hơn nữa bọn họ thân ở với chỗ tối, một ngày ngươi đi ra ngoài, bọn họ ắt sẽ cũng trong lúc đó xuất thủ. Bọn họ động thủ tất phải kinh thiên động địa, Lục Không Tiền Bối cùng Tần Hào Vương gia tuy là đều là đại thánh, thế nhưng không cách nào ngăn cản. Bất quá không phải là không có biện pháp, ta có thể rời đi Thiên Vũ Các, liên hệ cha ta. Nếu là hắn biết ngươi là đạo lữ của ta, hơn nữa biết ngươi thiên phú như vậy, ắt sẽ hỗ trợ. Nói đến đây, Tần Giao khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, Trần Hạo ngươi có thể yên tâm, ngươi đã là đạo lữ của ta cũng sẽ không cho phép có người dám ra tay với ngươi. Làm đại tần hoàng triều trưởng công chúa, Tần Giao có tự tin như vậy, ta có thể vận dụng cường giả không nhiều lắm. Hoàng Minh Nguyệt khẽ thở ra một hơi, trầm giọng nói, cha ta mặc dù là tộc trưởng, thế nhưng trong tộc rất nhiều trưởng lão đều là hoàng thanh tiên phe phái, hơn nữa có trưởng lão ngăn được, cha ta coi như là muốn ra tay cũng rất khó. Cái này là chuyện không có biện pháp. Hoàng Thanh Thiên cùng Trần Thiểu Hạo có cửu oán, Bất Tử Phượng hoàng tộc nội bộ không động thủ cũng là không tệ rồi, càng thêm không có khả năng hỗ trợ. Coi như phụ thân của Hoàng Minh Nguyệt là tộc trưởng, vì bên trong tộc suy nghĩ, hắn cũng vô pháp xuất thủ. Một khi xuất thủ, vậy thì đồng nghĩa với toàn bộ Bất Tử Phượng hoàng tộc quyết liệt. Nghe vậy, Trần Thiểu Hạo cũng lâm vào suy nghĩ, hắn hiện tại triển hiện tiên phú sắc thực vô cùng nghịch tiên, bên ngoài không biết bao nhiêu thế lực sinh ra sát tâm. Một khi đi ra ngoài, sẽ đối mặt vô số cường giả vây giết. Trầm ngâm khoảng khắc, Trần Thiểu Hạo nói ra, sắc thực cố gắng nguy hiểm, bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Có hỗn độn chung ở, hắn có thể đứng ở không thất bại thân, không đến mức bị đánh chết. Hơn nữa hắn luôn cảm giác Thanh Đồng Phiến cùng Thiên Vũ Các có quan hệ, thậm chí là Thiên Vũ Các chủ bởi vì sàng chọn Thiên Vũ Các truyền thừa thiết trí khảo nghiệm. Nếu như hắn có thể đạt được 9 cái Thanh Đồng Phiến, có thể được Thiên Vũ Các. Nếu như suy đoán của hắn là thật, thu thập tốt 9 cái Thanh Đồng Phiến, hắn có thể có được Thiên Vũ Các. Có Thiên Vũ Các, hắn cũng không phải sợ ngoại giới những người đó. Thiên Vũ Các pháp trận vẫn là cực kỳ khủng bố, chân tiên thiết trí pháp trận, coi như đại đế đều muốn kinh hãi. Huống là những người đó. Trần Hạo ta đi trước, ta muốn đi liên hệ ta phụ hoàng. Tần Giao trầm giọng nói, lúc này đây đại nguy cơ, Tần Giao không phải Trần Thiểu Hạo chết đi như thế. Tốt. Trần Thiểu Hạo gật đầu bằng lòng, nếu như có thể gọi tới một ít cứu binh cũng không tệ. Ta muốn đi tầng thứ 9. Minh Nguyệt ngươi tạm thời đang ở tầng thứ 8 tìm kiếm cơ duyên. Tốt. Đám người trao đổi một lúc sau, liền mỗi người ly khai. Trần Thiểu Hạo hướng phía tầng thứ 9 đi. Tần Giao trực tiếp ly khai Thiên Vũ Các, mà Hoàng Minh Nguyệt ở lại tầng thứ 8. Mắt thấy hai người ly khai, Hoàng Minh Nguyệt do dự một chút, cuối cùng chọn rời đi Thiên Vũ Các. Nàng muốn liên lạc với cha của mình. Nàng không muốn cũng không có làm gì, không muốn Trần Thiểu Hạo ở chỗ này vẫn lạc. Chương 155, Thần Bí Cung Điện, Thiên Phú Vô Song, Tiên Vương Phong Thái. Trên một ngọn núi cao, một tòa cổ xưa môn hộ đứng lặng, tản ra sâu thẳm quan mang, thương mang mà thần bí. Cần đại năng chiến lực, thảo nào không ai có thể vào. Trần Thiểu Hạo tự lẩm bẩm, muốn tìm cách bộ dạng kỳ đạt được đại năng chiến lực, cái này quả thực quá khó khăn. Từ Thiên Vũ Các xuất thế tới nay, không người có thể đạt được. Nếu là có người có thể đạt được, đệ thất tầng thông thiên trụ không đến mức đến khi Trần Thiểu Hạo tới mới đạt tới cựu tinh. Trước đây không có, bất quá bây giờ có. Trần Thiểu Hạo khẽ quát một tiếng, toàn lực mà đi, cả người bộc phát ra uy thế kinh khủng. Oanh! Một quyền trực tiếp nện đi qua. Đạt được tiểu thành giai đoạn chân ma vạn kiếp bất diệt thể toàn bộ thôi động, kinh người huyết khí dường như vương dương một dạng, chấn động hư không. Ông! Phản phất đột phá cái gì gông cùng xiềng xích, môn hộ tỏa ra nhẹ nhẹ quan mang, Trần Thiểu Hạo trực tiếp xông ngang đi vào. Bước vào tầng thứ 9, quả nhiên là yêu nghiệt a, pháp tướng kỳ bộc phát ra cấp bậc đại năng chiến lực, cho là thật khủng bố. Chứng kiến Trần Thiểu Hạo bước vào tầng thứ 9, đám người đều ở đây cảm thán, hơi choáng. Thấy được phía trước những cái này hành động vĩ đại, bọn họ đối với Trần Tiểu Hạo sở làm được sự tình đều có chuẩn bị tâm lý.
Ông.
Nhưng vào lúc này, một ánh hào quang tiềm thức, Tần Giao chậm rãi đi ra. Người sao lại ra làm gì? Chứng kiến Tần Giao đi ra, Tần Hào sửng sốt một chút. Hắn vẫn còn ở liên lạc Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Đế. Chờ một chút nói. Tần Giao không có quá nhiều giải thích, đi thẳng tới. Không bao lâu, Hoàng Minh Nguyệt cũng xuất hiện.
Ông.
Một đạo kinh khủng thân ảnh đi ra, đi tới Hoàng Minh Nguyệt trước mặt, che lấp vô số người ánh mắt. Hai người bọn họ làm sao xuất hiện? Đám người đều có chút kinh ngạc. Thiên Vũ các thí luyện còn chưa kết thúc đâu. Vị kia bất tử phượng hoàng tộc lão quái vật mang theo Hoàng Minh Nguyệt ly khai, đi tới Thiên Vũ bên trong các một cái nhà gian. Thiết trí pháp trận, ta không muốn để cho người khác biết. Hoàng Minh Nguyệt nói rằng. Thấy thế, vị kia bất tử phượng hoàng tộc lão quái vật gật đầu, hướng phía hư không gật liên tục mấy chục lần, thần lực phun trào, hình thành từng đường pháp trận, đem chọn cái nhã gian che lấp. Xảy ra chuyện gì Minh Nguyệt? Bất tử phượng hoàng tộc lão quái vật hóa thành một tôn tiểu diễm nữ sĩ, nhìn qua hơn 30 tuổi, vóc người hòa bạo, cực kỳ thành thục. Tam trưởng lão, ta có chuyện liên hệ cha ta. Vì Trấn Hạo. Tam trưởng lão mâu quang lóe lên, nhìn về phía Hoàng Minh Nguyệt, trầm giọng nói: "Thiên Vũ bên trong các bộ phận chuyện đã xảy ra, nàng đều thấy ở trong mắt. Hoàng Minh Nguyệt cùng Trần Tiểu Hạo quan hệ không phải chuyện đùa, thậm chí còn có chút thân mật, rất có thể đã là đạo lữ. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, chỉ bất quá Hoàng Minh Nguyệt xuất hiện, để cho nàng trong lòng càng thêm xác định. Hoàng Minh Nguyệt rất có thể cùng Trần Tiểu Hạo có quan hệ." Đối với Hoàng Minh Nguyệt nhãn thần kiên định, nói ra: "Ta không thể để cho Trần Hạo chết ở chỗ này. Minh Nguyệt, ngươi nên minh bạch, phụ thân ngươi hiện tại rút không ra tay tới." Bởi vì Trần Hạo nguyên nhân, hiện tại trong tộc nội bộ đối với Trần Hạo căm thù rất lớn, hơn nữa ngươi cùng Trần Hạo quan hệ đã truyền hồi tộc bên trong. Hiện tại cả một tộc bên trong đối với ý kiến của ngươi rất lớn, nếu không là phụ thân ngươi ngăn, dựa theo trong tộc dĩ vãng quy củ, ngươi bây giờ đã bị giết. Phụ thân ngươi thừa nhận rất lớn áp lực, nếu như ngươi lại để cho hắn xuất thủ, ắt sẽ ảnh hưởng đến hắn cái này vị trí. Tam trưởng lão thở dài một hơi, chậm rãi giải thích nói rằng: "Tam trưởng lão, những thứ này ta đều biết, thế nhưng ta không thể trơ mắt nhìn Trần Hạo chết đi, ta theo hắn đã là đạo lữ, hơn nữa ngươi nên cũng nhìn thấy hắn có bất tử minh hỏa." Hoàng Minh Nguyệt trầm giọng nói. Lời nói này vừa ra, trên cơ bản đã xác định quan hệ của hai người. Tam trưởng lão sắc mặt cực kỳ phức tạp.
"Ai?"
Cuối cùng nàng thở dài một hơi, nói ra: "Ngươi có thể liên hệ phụ thân ngươi."
Nghe vậy,
Hoàng Minh Nguyệt gật đầu, sau đó bắt đầu liên hệ cha nàng. Rất nhanh, một đạo mang theo uy nghiêm nam tử xuất hiện, gánh vác phảng phất nằm ở hỏa diễm thế giới, lưng đeo cả thế giới, mang theo một cỗ làm người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. "Minh Nguyệt, chuyện theo như lời ngươi nói, ta đã biết rồi. Bất quá ta không thể ra tay. Hoàng Thanh Thiên đã tỉnh lại trong tộc một vị lão tổ, có hắn ở ta không cách nào xuất thủ." Uy nghiêm nam tử trầm giọng nói. "Thiên Vũ các chuyện đã xảy ra, hắn cũng đã biết. Cũng minh bạch Trần Tiểu Hạo yêu nghiệt. Đồng thời cũng biết Hoàng Minh Nguyệt vì sao mà đến. Trần Tiểu Hạo quá yêu nghiệt, khiến người ta không cho." Nghe vậy, Hoàng Minh Nguyệt trầm mặc lại, có trong tộc lão tổ nhìn, phụ thân hắn xác thực không cách nào rút tay lại. Hơn nữa bên trong tộc sự tình, cũng không khả năng để cho nàng phụ thân xuất thủ. Kẻ khả nghi sự tình nhiều lắm. Chứng kiến Hoàng Minh Nguyệt như vậy, uy nghiêm nam tử có chút không nỡ. Sau đó xem nói với Tam trưởng lão: "Tam trưởng lão, ngươi có thể xuất thủ, bất quá xuất thủ điều kiện tiên quyết, nhất định phải bảo vệ tốt Minh Nguyệt."
"Minh bạch."
Tam trưởng lão gật đầu. "Cảm ơn Tam trưởng lão, cảm ơn phụ hoàng." Hoàng Minh Nguyệt nói rằng: "Có thể để cho Tam trưởng lão xuất thủ, đây đã là lớn nhất hạ độ." Bên kia, Tần Giao liên hệ Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Đế. "Giao Nhi, ngươi có thể yên tâm, phụ hoàng chờ một hồi liền đến. Có phụ hoàng ở, không ai có thể đụng đến ta Đại Tần phò mã." Đại Tần Hoàng Đế cực nó khí phách, có một cỗ khí thôn tinh sông khí thế. Bất quá lấy hắn cái thân phận này, quả thật có tư cách này. Nghe thế lại nói, Tần Giao cũng yên tâm. "Đúng rồi, nếu Trần Hạo là ta Đại Tần phó mã, Lục Không Nhân Tình của ngươi chúng ta cũng không cần." Đại Tần Hoàng Đế thản nhiên nói. Lúc đầu lấy Lục Không Nhân Tình, lấy Luân Hồi Điện Nhân Tình, hắn có thể xuất thủ. Nhưng là bây giờ Trần Hạo là hắn Đại Tần phó mã, hơn nữa thiên phú ưu tú như vậy, Đại Tần Hoàng Đế quả đoán buông tha Luân Hồi Điện Nhân Tình. Tuy là cũng có thể tiếp thu, thế nhưng lấy trong lòng ngạo khí, hắn tình nguyện không muốn. Hắn đây là cứu mình người, mà không là người khác. Lúc này, toàn bộ Thiên Vũ thành quần quần sóng ngầm, không ngừng Tần Giao, Hoàng Minh Nguyệt bọn họ đang kêu gọi viện binh, ngầm cũng có vô số thế lực đang tìm kiếm cường giả. Từng vị cường giả từ khắp nơi hướng phía Thiên Vũ thành chạy tới, khắp nơi tập hợp. Bên kia, Trần Tiểu Hạo bước vào tầng thứ 9, cùng còn lại tầng số bất động. Tầng thứ 9 có vẻ rất nhỏ, chỉ có mấy trăm mét vuông. Bên trong chỉ có một cây thông thiên trụ cùng một tòa rộng lớn cung điện. Chương 156, Long tộc thì như thế nào? Rộng lớn cung điện tọa lạc, thần quang tiềm thức, tản ra một cỗ khí tức cổ xưa. Tang thương, bất hủ, phản phất khai thiên chi sơ đã tồn tại, cũng đã đứng lặng nơi này.
Hưu,
Trần Tiểu Hạo cước bộ nhẹ nhàng, sau một khắc xuất hiện ở cung điện trước mặt. Cung điện cực kỳ to lớn, không biết dùng tài liệu gì đúc thành, quanh thân quanh quẩn một cỗ thần quang, có pháp trận ẩn ẩn như hiện, tản mát ra khí tức khiến người ta sợ run lên. Mà ở cửa cung điện trước mặt, trong lòng có lấy một lỗ hổng, giống như vòng tròn một dạng đồ đạc. Trần Tiểu Hạo mâu quang tiềm thức, xuất ra thanh đồng phiến, dung hợp ba khối thanh đồng phiến dung hợp sau đó, cùng quá khứ có chút bất đồng, có chút êm dịu. mô hình có điểm giống không trọn vẹn vòng tròn.
Ông.
Trần Tiểu Hạo đem không trọn vẹn vòng tròn hất ra, khảm nạm ở chỗ lỗ hổng.
Keng.
Không trọn vẹn vòng tròn hoàn mỹ dung nhập trong đó, phản phất chìa khóa mở dạng, toàn bộ đại môn đều hiện lên nhẹ nhẹ văn lộ, tán phát ra quang mang, dường như đại đạo pháp tắc mở dạng, mang theo một cỗ huyền ảo vô cùng khí tức. Quả nhiên là mở ra đại điện chìa khóa. Trần Tiểu Hạo đồng tử co rụt lại, suy đoán của hắn dường như đều là đúng. Thanh đồng phiến cùng Thiên Vũ Các có quan hệ. Trước mặt cái này đại điện, rất có thể là Thiên Vũ Các trung su, thậm chí là thao túng toàn bộ Thiên Vũ Các sự vật trọng yếu.
Keng.
Phản phất năng lượng không đủ, cửa quang mang từng bước tiêu tán, không trọn vẹn vòng tròn trực tiếp bị đẩy lùi đi ra. Trần Tiểu Hạo đem vòng tròn thu, đối với cái này chút hắn sớm có dự liệu, trong tay hắn viên mãn cũng không phải là hoàn mỹ, mà là không trọn vẹn. Căn bản là không có cách làm chìa khóa mở ra cái này đại điện. Nếu muốn đánh mở đại điện, cần thu thập đủ bộ thanh đồng phiến. Ta hiện tại góp nhặt 3 cái, còn kém 6 cái. Nếu như hắn đoán không sai, thanh đồng phiến chỉ có các đại tầng số thông thiên trụ đạt được cửu tinh mới có thể thu được. Tổng cộng có 9 tầng. 9 cái thông thiên trụ. Hắn hiện tại có được 3 cái, còn kém 6 cái. Nói cách khác, cần còn lại tầng số thông thiên trụ hắn đều muốn đạt tới cửu tinh. Mặc dù có chút khó, bất quá có thể thử một lần. Trần Tiểu Hạo tâm tư cuốn, liếc mắt nhìn chằm chằm trước mặt cung điện, sau đó hóa thành một đạo thần quang, đi tới thông thiên trụ trước mặt. Tầng thứ 9 cũng không lớn, chỉ có một tòa cung điện cùng một cái thông thiên trụ. Trần Tiểu Hạo chạm đến thông thiên trụ, nhất thời một đạo tin tức truyền ra. Dĩ nhiên là thiên phú. Trần Tiểu Hạo sắc mặt cổ quái, hắn không bao giờ thiếu thiên phú, thậm chí còn thiên phú là hắn mạnh nhất hạng nhất, hoàn toàn có thể dễ dàng đạt được cửu tinh. Vạn pháp đạo thể. Không có suy nghĩ nhiều, Trần Tiểu Hạo ngồi xếp bằng, vận chuyển trong cơ thể vạn pháp đạo thể. Trong ngay mắt, một cỗ khí tức bàng bạc phun trào mà ra, đạo chi dấu ấn từ mi tâm ở giữa hiện lên, tản ra sâu thẳm khí tức, giống như thừa tái chư thiên vạn đạo, huyền ảo, sâu thẳm, có một cỗ chí cao vô thượng khí tức.
Ông.
Phía sau hàng vạn hàng nghìn đại đạo hiện lên, giống như thực thể hóa một dạng, cho thấy kinh người tư thái. Từng cái đại đạo bay ra, một tấm chư thiên tinh đồ bay ra, tinh thần lóng lánh, thái cổ tinh diệu dắt cửu thiên chi thượng, rũ xuống tinh quang, chiếu xuống Trần Tiểu Hạo trên người, giống như tinh thần chi chủ. Hoa lập lạp, một cái đại đạo hóa thành đại nhật, dắt cửu thiên chi thượng, chí cương chí dương, tản mát ra khí tức để cho hư không đều muốn sợ run. Vạn pháp đạo thể, chấp trưởng chư thiên vạn đạo, thế gian toàn bộ đại đạo đều là bị hắn trưởng khống, vô luận là tinh thần đại đạo, vẫn là đại nhật đạo thần, thậm chí còn hôn độn nói, đều chẳng qua là Trần Tiểu Hạo trong cơ thể một loại đại đạo mà thôi.
Ông,
các loại các dạng đại đạo hiện lên, địa phong thủy hóa quay vòng, sinh tử luân hồi hiện lên, thời không kinh sợ. Sau một khắc, chư thiên đại đạo dung hợp một thân, Trần Tiểu Hạo khí tức bỗng nhiên đề thăng. Sau đó, Trần Tiểu Hạo đôi mắt bắn ra một vệt thần quang, nhất tôn tiểu nhân từ mi tâm ở giữa đi ra, thân lượn quanh bảo tháp, gánh vác một thanh trường kiếm, dường như tiên vương một dạng, áp đảo vạn đạo ở giữa.
Ông,
thông thiên trụ vang lên, vô số thần quang lan tràn. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, một nguồn năng lượng cái tốc hành cửu tinh.
Theo sát,
một đạo sáng lạn nhiều màu chữ hiện lên.
Thiên vương phong thái.
Theo sát, bên cạnh đại điện đại môn mở ra, ba cái vật phẩm kẹp theo thần quang bảy màu, hướng phía Trần Tiểu Hạo bay đi.
Ông,
Trần Tiểu Hạo vung tay phải lên, đem ba cái vật phẩm thu, khí tức trên người từng bước thu liễm. Không bao lâu, toàn bộ khôi phục bình thường. Thì ra thưởng cho đều là từ bên trong cung điện bay ra. Trần Tiểu Hạo nhìn thoáng qua bên cạnh cung điện. Trên cơ bản hắn có thể xác nhận, Thiên Vũ bên trong các thưởng cho thậm chí còn cơ duyên. Phải là bên trong cung điện vọng lại.
Bên trong cung điện,
hẳn có kinh thiên bí bảo, rất có thể là trong truyền thuyết tiên lưu lại bảo tàng.
Còn như có bao nhiêu,
Trần Tiểu Hạo cũng không rõ ràng. Thế nhưng hẳn là cực kỳ khủng bố, bởi vì Thiên Vũ Các đã tồn tại trăm vạn năm. Cái này trăm vạn năm bên trong, Thiên Vũ Các không biết phát sinh bao nhiêu thưởng cho.
Đạo khí, thánh khí những thứ này vô số kể,
còn có một chút kinh văn các loại,
cực kỳ kinh người.
Bên trong cung điện phải có sinh linh,
có thể không phải sinh linh,
có thể là năm đó cường giả lưu lại khí linh cũng không nhất định.
Nếu như là sinh linh, hẳn là đã sớm đi tới,
không có khả năng trăm vạn năm đều chưa từng xuất hiện.
Cho nên,
Trần Tiểu Hạo suy đoán, bên trong cung điện có Thiên Vũ Các khí linh.
Quả nhiên có thanh đồng phiến.
Nhìn bên trong chiếc nhẫn không trọn vẹn vòng tròn trở nên lớn một ít, Trần Tiểu Hạo trong lòng thoải mái.
Hắn suy đoán đúng,
thanh đồng phiến chỉ có thông thiên trụ đạt được cửu tinh mới được.
Nếu muốn thu thập đủ bộ thanh đồng phiến,
cần 9 tầng thông thiên trụ đều đạt được cửu tinh.
Loại này khảo nghiệm
cực kỳ gian nan.
Ta nhớ được thông thiên trụ từ trước cũng không có người đạt được cửu tinh. Ta ngược lại thật ra có cơ hội có thể thu sạch tập.
Trong đã qua vào năm, các đại tần số thông thiên trụ đều không người có thể đạt được cửu tinh.
Có thể nhìn ra được,
thông thiên trụ cửu tinh có bao nhiêu khó khăn.
Trong đã qua vào năm,
trải qua mấy đời thiếu niên đại đế, dĩ nhiên có không ai có thể đạt được cửu tinh.
Một cái cũng không có.
Hiện tại tối trọng yếu, hay là trước thu thập còn lại thanh đồng phiến.
Trần Tiểu Hạo mâu quang lóe lên, thân hình trực tiếp rời khỏi tầng thứ 9,
hướng phía dưới tầng số đi.
Hắn phải phá thiên vũ các thông thiên trụ trăm vạn năm sở hữu ghi chép,
muốn toàn bộ đạt được cửu tinh.
Góp đủ còn lại thanh đồng phiến,
hội tụ thành vòng tròn,
mở ra tầng thứ 9 cung điện.
Gần như cùng lúc đó,
ở tầng thứ 9 bên trong cung điện,
một vị ăn mặc cung trang nữ tử đứng trên hư không, nhìn màn ảnh trước mặt, đó là Trần Tiểu Hạo thân ảnh. Tự lẩm bẩm:
"Chủ nhân, Tiên Vương phong thái truyền nhân ta chạy tới, đến khi hắn lớn lên, có thể cứu ngươi. Chủ nhân ngươi đang kiên trì một đoạn thời gian. Cung trang nữ tử ánh mắt nhìn về phía một bên, tại nơi này là một đạo ánh tượng. Một vị tuyệt đại phong hoa nữ tử đứng ở thời gian trường hà bên trên, căm tức nhìn quanh mình đại địch. Chương 157, chớ trăm vạn năm cung trang nữ tử. Hưu. Trần Tiểu Hạo từ tầng thứ 9 đi ra, bay thẳng đến tầng thứ 8 môn hộ đi. Tốc độ cực nhanh. Mọi người còn chưa phản ứng kịp. Trần Tiểu Hạo trực tiếp xuyên qua tầng thứ 8 môn hộ đạt được đệ thất tầng. Trần Hạo đây là thế nào, làm sao trực tiếp đi đệ thất tầng? Không biết ta, chẳng lẽ dưới trướng hắn nhân gặp chuyện không may? Không rõ lắm. Tầng thứ 8 môn hộ người bên trên đều có chút mộng bức. Người khác đều là hướng cái này cao hơn tầng thứ đi qua. Trần Tiểu Hạo khẽ ngược, trực tiếp xuống phía dưới thấp hơn tầng thứ. Hơn nữa xem ra, mục tiêu dường như không phải đệ thất tầng đơn giản như vậy. Bên kia, Trần Hạo lao ra môn hộ, đi thẳng tới đệ thất tầng. Trong ngay mắt, môn hộ bên cạnh các đại sinh linh cả người chấn động, hoảng sợ nói rằng: "Trần Hạo xuống, đáng chết, hắn không phải lên đi sao? Vì sao còn xuống tới?" Thái cổ hoàng tộc nhóm mỗi người thần sắc sợ hãi, sắc mặt kinh hoàng. Ở Thiên Vũ Các, bọn họ là nhất không muốn gặp lại Trần Tiểu Hạo. Dù sao, người này tàn sát quá nhiều người, hơn nữa thu cất bảo vật đứng lên, không chút nương tay, nếu như bị người này thấy được, trong tay còn không có ngộ nóng bảo vật, tất nhiên bị Trần Tiểu Hạo cướp đoạt. Một câu kia, đạo hữu vật ấy có duyên với ta, đã trở thành vô số thái cổ hoàng tộc tu sĩ ác ngộng. Nghe được câu này, liền cả người run rẩy. Ông, Trần Tiểu Hạo lao ra, chung quanh các tu sĩ dồn dập tránh lui hơn 10 dặm, phảng phất tránh né ôn thần một dạng, không dám tới gần Trần Tiểu Hạo. Coi như là nhân tộc tu sĩ cũng là như vậy, sợ bị Trần Tiểu Hạo tới gần. Ngu xuẩn. Trần Tiểu Hạo liếc mắt một cái đám người, không để ý đến những người này, hướng phía đệ lục tầng đi. Hắn hiện tại có lớn hơn cơ duyên, làm sao có khả năng coi trọng những người này cơ duyên. Trần Tiểu Hạo không để ý đến, giống như một đạo thần quang, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Không bao lâu, hắn đi tới đệ lục tầng cùng đệ thất tầng môn hộ trong lúc đó, trực tiếp xuyên qua. Trần Tiểu Hạo tốc độ rất nhanh, hầu như trong chớp mắt, liền xuyên qua toàn bộ khu vực. Không bao lâu, hắn đi tới đệ ngũ tầng, bước vào đệ ngũ tầng. Trần Tiểu Hạo mục tiêu rất rõ ràng, tốc hành đệ ngũ tầng thông thiên trụ. Lúc này, đệ ngũ tầng thông thiên trụ tụ tập không ít tu sĩ, đều là hóa long cảnh giới tu sĩ. Ông, Trần Tiểu Hạo khí tức vừa để xuống, nhất thời, toàn bộ thông thiên trụ tu sĩ toàn bộ bị kinh sợ, đều không ngoại lệ, toàn bộ đổ trên mặt đất. Nhìn trước mặt thông thiên trụ, Trần Tiểu Hạo phóng thích khí tức, một quyền đánh lên đi. Oeng, năng lượng xỏ xuyên qua vân tiêu, tốc hành cửu tinh. Sau đó, lưỡng đạo mang theo thần quang bảy màu vật phẩm rơi, thu hồi vật phẩm. Trần Tiểu Hạo trong nháy mắt tiêu thất. Hắn còn phải đuổi thời gian đâu? Còn cần tầng 4 thông thiên trụ. Trần Tiểu Hạo sau khi rời khỏi, trên người mọi người áp lực nhất thời tiêu thất, phản phất kiếp sau trọng sinh, sâu đậm thở phì phò, hô hấp không khí. Cái kia một cỗ khí tức quá kinh khủng, đè nặng bọn họ thở gấp không phải giọng điệu, thần hồn đều muốn nứt ra. Mới vừa người nọ là ai? Dường như Trần Hạo, chính là vị kia kèm chút chân áp Hoàng Thanh Thiên Trần Hạo. Quá kinh khủng đi, một luồng khí tức để chúng ta toàn bộ đổ trên mặt đất, không thể động đậy, quả thật là đáng sợ. Không hổ là có thể lực áp Hoàng Thanh Thiên nhân vật thiên kiêu, thông thiên trụ tùy tùy tiện tiện là có thể đạt được cửu tinh. Đám người không ngừng đang cảm thán. Thông thiên trụ không ít sinh linh đều khảo nghiệm qua, vô số thiên kiêu hội tụ, tốt nhất thành tích cũng liền lục tinh, ngay cả một thất tinh cũng không có. Mà Trần Tiểu Hạo tùy tiện một quyền, liền trực tiếp đạt được cửu tinh, phá vỡ trăm vạn năm đi lại. Thiên phú mạnh, để cho bọn họ cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Những thứ này tu sĩ ở giữa, không ít đều là mỗi cái đại tộc quần hoặc là thế lực thiên tiêu, lúc đầu tâm cao khí ngạo, cảm thấy tự thân không thể so với những thiên tài kia kém. Thế nhưng hôm nay vừa so sánh với, bọn họ cảm nhận được thiên ngoại hữu thiên chênh lệch. Cùng những cái này đỉnh tiêm thiên tiêu so với, bọn họ kém nhiều lắm. Phản phất con kiến hôi nhìn lên thương thiên, chỉ có tuyệt vọng. Đệ tứ tầng, tinh nhi khí tức. Trần Tiểu Hạo từ môn hộ ở giữa đi ra, đang chuẩn bị đi trước thông thiên trụ thời điểm, đột nhiên cảm giác được một tinh nhi khí tức. Tinh nhi khí tức chung quanh không ít, hơn nữa còn có Hoàng Minh Nguyệt em gái khí tức. Chẳng lẽ nàng tao ngộ đổi giết? Trần Tiểu Hạo nhướng mày, mà hậu thân hình lóe lên. Sau một khắc, hắn xuất hiện một chỗ thiên khung bên trên. Cách đó không xa một chỗ thung lũng không trung. Một tinh nhi cả người quanh quần tinh quang, phía sau tinh đồ thiệp thước, giống như tinh thần chi chủ một dạng. Mà ở bên người của nàng, đứng Hoàng Thanh Nguyệt. Sắc mặt của hai người đều có chút tái nhợt. Giao ra bảo vật, chúng ta có thể tha các ngươi bất tử. Ở hai người phía trước, hội tụ trên trăm đạo thân ảnh. Vạn tộc săn sát, có nhân tộc, cũng có thái cổ hoàng tộc. Mỗi người tản ra không kém khí tức, đều là hóa long tầng thứ. Mơ tưởng. Mục Tinh Nhi quát lạnh một tiếng, sau lưng tinh thần nở rộ thần quang, dạng người rực rỡ. Lại bị vây công, bất quá bọn người kia nghĩ như thế nào? Thậm chí ngay cả Hoàng Thanh Nguyệt cũng dám di chuyển. Trần Tiểu Hạo hết trô nói rồi. Hoàng Thanh Nguyệt nhưng là bất tử phượng hoàng tộc. Giết nữ nhân kia, Hoàng Thanh Nguyệt đánh ngất xỉu nàng, đừng nhúc đích nàng. Đầu lĩnh là một gã âm nhu nam tử, nhìn Hoàng Thanh Nguyệt khuôn mặt có chút kiêng kỵ. Hắn cũng biết thân phận của Hoàng Thanh Nguyệt, cho nên không dám di chuyển. Long Thương, cái này một vị là Trần Hạo thị nữ, ngươi nếu là dám di chuyển nàng, Trần Hạo sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chứng kiến đám người muốn động thủ, Hoàng Thanh Nguyệt có chút nóng nảy. Trần Hạo thì như thế nào? Long Thương hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, hắn nhiều nhất chỉ là một vị thiên kiêu a, ta Long tộc há sẽ sợ hắn. Nếu là ta tộc đế tử không có tới, có thể hắn quát tháo cơ hội. Coi như hắn tới cũng không thay đổi được cái gì, đằng sau ta có Long tộc, hắn dám đụng đến ta. Long Thương cười lạnh liên tục, trên cao nhìn xuống nói. Thảo nào dám động thủ. Nguyên lai là Long tộc nhân. Long tộc cùng Bất Tử Phượng Hoàng tộc giống nhau, đều là thái cổ hoàng tộc cao cấp nhất chủng tộc, hai người xếp hạng thứ hai. Bất quá Long tộc muốn so Bất Tử Phượng Hoàng tộc càng mạnh một ít. Ông. Nhưng vào lúc này, Trần Tiểu Hạo chậm rãi đi ra, tự tiếu phi tiếu nhìn Long Thương cười nói, ta hiện tại tới, ngươi đoán ta dám giết ngươi sao? Vừa dứt tiếng, mọi người sắc mặt đại biến, một cỗ hít thở không thông một dạng cảm giác gáp bách truyền đến, làm cho đám người cảm giác đến áp lực lớn lao, thần hồn tựa hồ cũng muốn nổ tung. Ngươi không dám? Long Thương không có sợ hãi chút nào, cố nén uy áp, cười nhạt nói ra, ngươi nếu là dám giết ta, ta Long tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long tộc làm thái cổ hoàng tộc cao cấp nhất chủng tộc, Long tộc cho tới nay cũng rất cao ngạo, không đem bất kỳ chủng tộc nào để vào mắt. Coi như Bất Tử Phượng hoàng tộc, Long tộc cũng không có để vào mắt. Tối đa cũng liền coi trọng một chút, thế nhưng sẽ không đem Bất Tử Phượng hoàng tộc coi là bình đẳng. Ngu xuẩn so với. Trần Tiểu Hạo lắc đầu, trong nháy mắt lóe lên. Một đạo kiếm quang phụt ra mà ra, hóa thành ngập trời hoàng hà, dường như kiếm đạo sông dài, hướng phía đám người tịch quyền đi. Hoa lập lạp. Phô thiên cái địa kiếm quang sông dài nghiêng đi, trực tiếp đem mọi người thôn phệ, vô số kiếm quang chạm phá mọi người nhục thân, sau đó tan biến thần hồn của bọn hắn. Trong nháy mắt, mọi người thần hồn câu diệt, không có một lưu lại. Đến chết phía trước, Long Thương cũng không nghĩ tới, Trần Tiểu Hạo dĩ nhiên thực sự dám động thủ. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Long tộc? Công tử. Chứng kiến Trần Tiểu Hạo bản thân, Mục Tinh Nhi kinh hỉ như điên, hướng phía Trần Tiểu Hạo bay đi, trực tiếp ôm Trần Tiểu Hạo thân thể. Một bên Hoàng Thanh Nguyệt nhìn có chút ước ao. Chương 158, Thật Linh Tiên Vương, kế thừa Thiên Vũ Các. Không có sao chứ? Trần Tiểu Hạo vuốt Mục Tinh Nhi mái tóc, vừa cười vừa nói, có chút không nỡ. Hắn có thể nhìn ra được, Mục Tinh Nhi ở Thiên Vũ Các đã trải qua không ít. Sắc mặt có chút tái nhợt, trên người càng là có không ít thương thế. Nói vậy ở nơi này một tầng, hẳn là đã trải qua không ít chiến đấu. Bất quá đây cũng là mới có lợi. Mục Tinh Nhi thực lực có chút tăng tiến, đã đạt đến Hóa Long kỳ tứ trọng thiên, ước chừng so với lúc tiến vào tăng lên 3 cái tầng thứ. Không có việc gì. Mục Tinh Nhi có vẻ rất vui vẻ, cũng rất ngoan ngoãn, cực kỳ hưởng thụ Trần Tiểu Hạo cách làm như vậy, giống như một chỉ khéo léo mèo giống nhau, ánh mắt đều híp lại. Cùng lúc đó, Hoàng Thanh Nguyệt đã đi tới, sắc mặt có chút phức tạp. Thấy thế, Trần Tiểu Hạo mỉm cười, nhất đạo lục quang hiện lên, dũng mãnh vào hai trong cơ thể con người. Trong sát na, trên người hai người thương thế lấy mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục. Công tử, cái này một vị là Hoàng Thanh Nguyệt, trước đây chúng ta gặp qua. Mục Tinh Nhi lôi kéo Hoàng Thanh Nguyệt giới thiệu nói ra, Thanh Nguyệt là bằng hữu của ta, ở nơi này một tầng, Thanh Nguyệt giúp ta rất nhiều. Nếu như không phải Thanh Nguyệt hỗ trợ, những tên kia rất có thể phải xính. Mục Tinh Nhi mặc dù có tinh thần thần thể, nhưng là bởi vì đạt được tinh thần thần thể còn không bao lâu, còn không thế nào thuần thục, cộng thêm cảnh giới còn không có vững chắc. Đối mặt một ít thiên tiêu, vẫn còn có chút không bằng. Bất quá rất nhanh, Mục Tinh Nhi trải qua mấy lần chiến đấu, từng bước quen thuộc tinh thần thần thể, đối với mình lực lượng cũng có trưởng khống, ở nơi này một tầng, đủ để đối mặt rất nhiều ngày tiêu. Coi như đối mặt với Long Thương những ngày tiêu tiêu, Mục Tinh Nhi cũng có thể đối phó. Chỉ bất quá đánh bại quá nhiều người, cộng thêm không có gì quá lớn bối cảnh, một số người liền liên hợp lại đối phó Mục Tinh Nhi. Mà Hoàng Thanh Nguyệt chứng kiến sau đó, liền ra tay trợ giúp. Lúc đầu cho rằng thân phận của nàng đủ để kinh sợ một số người, chỉ là Long Thương cũng đứng ra, làm Long tộc nhân, có Long Thương ở, cho những người đó không ít sức mạnh. Đối với lần này, liền xảy ra chuyện lúc trước. Nếu không phải Trần Tiểu Hạo xuất hiện, hai người khả năng sẽ phải rời khỏi Thiên Vũ Các. Cảm ơn ngươi trợ giúp Tinh Nhi. Trần Tiểu Hạo mỉm cười xuất ra một cái vật phẩm, đưa cho Hoàng Thanh Nguyệt. Đây là một chiếc cân lớn, có thể so với thánh khí cấp bậc, Trần Tiểu Hạo phía trước thu hoạch cơ duyên. Hắn trên người có tốt hơn, cho nên sẽ đưa cho Hoàng Thanh Nguyệt. Hơn nữa Hoàng Thanh Nguyệt cứu Tinh Nhi không nói, vẫn là Hoàng Minh Nguyệt muội muội, nói tóm lại vẫn là cô em vợ. Tóm lại cấp cho một ít lễ vật. Hoàng Thanh Nguyệt cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy. Có thể so với thánh khí cấp thứ khác, tuy là nàng cũng có, thế nhưng đối với nàng mà nói, vẫn là cực kỳ chân quý. Tỷ tỷ của ta hiện tại thế nào? Hoàng Thanh Nguyệt hỏi. Còn có Hoàng Thanh Thiên đâu? Hắn hiện tại cấp thiết muốn biết mình tỷ tỷ tình huống, nàng tu vi không đủ, không cách nào bên trên cao hơn tầng thứ. Tỷ tỷ ngươi ngược lại là không có việc gì, chắc là đi ra, còn như Hoàng Thanh Thiên cũng đi ra. Trần Tiểu Hạo thản nhiên nói. Hắn ở lúc đến nơi này, đi qua tầng 7 tầng 8, đều không có cảm giác được Hoàng Minh Nguyệt khí tức. Chắc là đi. Hoàng Thanh Thiên đi như thế nào? Bị ta đuổi chạy. Nếu không phải đi nhanh, hắn có thể đã chết. Trần Tiểu Hạo thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, Hoàng Thanh Nguyệt đồng tử co rụt lại, trong lòng có chút chấn động. Phản ứng đầu tiên ngay cả có chút không tin, dù sao Hoàng Thanh Thiên cường đại là thâm nhập lòng người, làm đồng tộc. Hoàng Thanh Nguyệt biết rõ Hoàng Thanh Thiên thực lực. Thế nhưng vừa nghĩ tới Thiên Vũ Các mở ra phía trước, Hoàng Thanh Thiên kém chút bị Trần Tiểu Hạo chấn áp rồi. Hắn dĩ nhiên thật có thể chấn áp Hoàng Thanh Thiên. Người này đến tột cùng là quái vật gì? Hoàng Thanh Nguyệt khiếp sợ nhìn Trần Tiểu Hạo. Có thể giết Hoàng Thanh Thiên trực tiếp chạy trốn, cái này đã nói rõ Trần Tiểu Hạo thực lực đã nghiền ép Hoàng Thanh Thiên. Lập tức, Hoàng Thanh Nguyệt phảng phất nghĩ đến cái gì, nàng đi tới Trần Tiểu Hạo trước mặt, thấp nói rằng, "Trần Hạo, ngươi cảm thấy tỷ tỷ của ta như thế nào đây? Ngươi nếu như có hứng thú, ta có thể giúp ngươi giật dây." Tỷ tỷ của ta thiên phú không kém, ở trong tộc gần với Hoàng Thanh Thiên, hơn nữa nàng là bất tử minh phượng hoàng, nếu như cùng với nàng song tu, có chỗ tốt không nhỏ. Lời này vừa nói ra, Trần Tiểu Hạo cùng Mộc Tinh Nhi đều mộng ép. Cái này Hoàng Thanh Nguyệt đây là đang làm gì? Bang Trần Tiểu Hạo giật dây, phải làm người lão. Kỳ thực Hoàng Thanh Nguyệt ý tưởng rất đơn giản, tỷ tỷ mình không thích Hoàng Thanh Thiên, thậm chí còn rất đáng ghét. Vì thoát ly bên trong tộc quy tắc, Hoàng Minh Nguyệt một mực nỗ lực, chính là muốn đánh bại Hoàng Thanh Thiên. Thế nhưng song phương chung quy có chênh lệch, nếu muốn đánh bại Hoàng Thanh Thiên, lấy Hoàng Minh Nguyệt có chút khó khăn. Bất quá nếu muốn thoát ly bên trong tộc quy tắc, ngoại trừ Hoàng Minh Nguyệt đánh bại Hoàng Thanh Thiên ở ngoài, còn có thể Hoàng Minh Nguyệt tìm được đạo lữ có thể đánh bại Hoàng Thanh Thiên. Chỉ cần Hoàng Minh Nguyệt đạo lữ có thể đánh bại Hoàng Thanh Thiên, bên trong tộc quy tắc cũng có thể xóa bỏ. Nàng nhìn thấy Trần Tiểu Hạo có thể đánh tan Hoàng Thanh Thiên, kém chút còn giết Hoàng Thanh Thiên, trong lòng nhất thời động tâm tư. Dù sao, trong thiên hạ, tuổi trẻ thiên kiêu ở giữa, có thể đánh bại Hoàng Thanh Thiên cũng không nhiều, có thể chỉ có trước mặt cái này một vị. Nói tóm lại, Hoàng Thanh Nguyệt đang giúp Hoàng Minh Nguyệt, tuy là phương pháp có chút kỳ quái. Không cần, tỷ tỷ ngươi đã là đạo lữ của ta. Trần Tiểu Hạo sắc mặt cổ quái, nhẹ giọng nói rằng, ông, lời này vừa nói ra, thật thật hay là giả? Hoàng Thanh Nguyệt nói đều có chút lắp bắp. Nàng không nghĩ tới hai người đã vậy còn quá nhanh, tuy là phía trước nàng thường thường nói với Hoàng Minh Nguyệt có thể suy nghĩ Trần Tiểu Hạo. Thế nhưng cũng chỉ là đùa giỡn một chút, nói một chút mà thôi. Nàng cũng không nghĩ tới, hai người dĩ nhiên thực sự thành. Đương nhiên là thực sự. Ngươi nếu là không tin, có thể đi ra ngoài tìm ngươi tỷ tỷ hỏi một câu. Tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ hỏi, ngược lại nơi đây đã không có gì cơ duyên. Hoàng Thanh Nguyệt làm cũng cực kỳ quả đoán, quyết định thật nhanh trực tiếp ly khai Thiên Vũ Các. Tại sắp biến mất thời điểm, Hoàng Thanh Nguyệt hướng về phía Trần Tiểu Hạo nói ra, hy vọng ngươi không phải gạt ta, nếu không, ta sẽ cắn chết ngươi. Nói, Hoàng Thanh Nguyệt hướng về phía Trần Tiểu Hạo hung tợn biểu tình, phản phất một ngụm muốn cắn chết Trần Tiểu Hạo một dạng. Thấy thế, Trần Tiểu Hạo cười nhạt một tiếng, không có để ý. Bên kia, Trần Tiểu Hạo cũng để cho Mộc Tinh Nhi ly khai, ngược lại cơ duyên cầm không sai biệt lắm, Mộc Tinh Nhi tôi luyện cũng không xê xích gì nhiều, không thể lên cao hơn tầng thứ, ở lại chỗ này tác dụng cũng không lớn. Sau đó, Trần Tiểu Hạo lấy tốc độ cực nhanh, thông quan còn lại toàn bộ tần số thông thiên trụ, đều không ngoại lệ, toàn bộ đạt được cửu tinh. Ở bắt được cuối cùng một cái thanh đồng phiến sau đó, tất cả thanh đồng phiến hòa làm một thể, hóa thành một cái cổ xưa vòng tròn. Phía trên khắc ấn hai cái cổ xưa đại tự, Thiên Đạo. Sau đó, Trần Tiểu Hạo trở lại tầng thứ 9, đi thẳng tới cung điện trước mặt, cầm Thiên Đạo vòng tròn cắm vào cửa chỗ lỗ hổng. Oeng. Trong ngay mắt, thất thải thần quang tiệp diệu, tường thụy hàng vạn hàng nghìn, vô tận hào quang tư tán, một cỗ khí tức cổ xưa ầm ầm mà ra. Đại môn lóe ra rậm rạp chẳng trị thần văn, mang theo một cỗ khí tức tăng thương. Xoạt xoạt. Đầy trời thần quang phía dưới, đại môn chậm rãi mở ra. Thấy thế, Trần Tiểu Hạo đi thẳng vào, chỉ thấy một gã cung trang nữ tử đứng lặng hư không, khuôn mặt như ngọc, khuynh quốc khuynh thành, dường như không ăn yên hỏa khí tiên tử, siêu nhiên thoát tục, siêu nhiên với bên ngoài. Cung trang nữ tử ánh mắt ngưng mắt nhìn Trần Tiểu Hạo, nhàn nhạt nói ra, chờ trăm vạn năm, rốt cục chờ được ngươi. Chương 159, cạnh tranh đi ra hiện, Diệp gia quyết tâm. Có ý tứ. Trần Tiểu Hạo nhướng mày, nhìn trước mặt cung trang nữ tử. Cung trang nữ tử cực kỳ quỷ dị, không giống như là sinh linh. Mặt chữ ở trên ý tứ. Cung trang nữ tử khuôn mặt bình tĩnh, ngữ khí bình thản như nước, ngươi thông qua 9 tầng thông thiên trụ, nên có thể đoán được Thiên Vũ các xuất thế chân chính ý tưởng. Sàng chọn truyền nhân. Trần Tiểu Hạo không chắc chắn lắm nói, đây chỉ là suy đoán của hắn. Ngươi đoán không lầm. Thiên Vũ các xuất thế trăm vạn năm, bỏ ra nhiều như vậy bảo vật, chính là sàng chọn một cái có thể kế thừa Thiên Vũ các truyền nhân. Nhưng mà trăm vạn năm trôi qua, ở ngươi tới phía trước, 9 cái thông thiên trụ không có bất cứ người nào có thể đạt được cựu tinh trình độ, không có bất kỳ một cái sinh linh có thể đem thông thiên trụ ghi lại đánh vỡ. Chuyện của ngoại giới, ta vẫn chú ý, trăm đã qua vào năm, có vô số nói rất lợi hại thiên kiêu, đều đã tới Thiên Vũ Các, thế nhưng không có bất cứ người nào có thể đạt được thông thiên trụ cực hạn. Nói đến đây, cung trang nữ tử sắc mặt có chút thất vọng. Thiên Vũ Các xuất thế sau đó, nàng vẫn đang mong đợi có người có thể đạt được thông thiên trụ cực hạn, một lần lại một lần kỳ vọng. Nhưng mà, trăm đã qua vào năm, nàng thấy qua vô số thiên kiêu, có kinh diễm thời gian vô thượng thiên kiêu, có chứng đạo thành đế thiếu niên đại đế. Những người này không một đều là thiên tư tuyệt thế, kinh diễm thế gian. Nhưng mà, những người này không một đều không thể đánh vỡ thông thiên trụ cực hạn, ở đặc định cảnh giới phía dưới. Nói cái gì trí tôn trẻ tuổi, có chứng đạo phong thái, cuối cùng chẳng qua là một đám phế vật mà thôi. Tiên bối, ngươi nói những phế vật kia, có chút vẫn là cuối cùng chứng đạo xưng đế. Trần Tiểu Hạo nói rằng, cung trang nữ tử chẳng đáng, chứng đạo thành đế để làm gì? Không thể thành tiên, cuối cùng cũng là một nắm cắt vàng. Chỉ có thành tựu chân tiên, chứng đạo vĩnh hằng, mới tính chân chính chứng đạo. Đế cảnh bất quá sinh linh phàm nhân đích cực hạn, không cách nào vĩnh hằng, không tính là chứng đạo. Trần Tiểu Hạo khẽ miệng giật một cái. Hắn rốt cuộc minh bạch trước mặt cung trang nữ tử, trước mắt những đại đế đó. Nàng mong muốn truyền nhân là có thể trở thành tiên, mà không phải đại đế. Đại đế nàng nhìn không thuận mắt, cũng là bình thường. Thiên Vũ các quả nhiên là tiên lưu lại. Trần Tiểu Hạo trong lòng thoải mái. Một mực nghe đồn Thiên Vũ các chính là tiên lưu lai, thế nhưng cho tới nay cũng không có thực chất chứng cứ. Hiện tại cung trang nữ tử lời nói này, trên cơ bản xác định Thiên Vũ các lai lịch không đơn giản, chính là tiên lưu lại. Mà cung trang nữ tử chính là Thiên Vũ các khí linh. khả năng chịu đến đời trước chủ nhân ủy thác, muốn tìm kiếm phù hợp tư cách truyền nhân, thấp nhất cũng muốn tiên tư chất. Đại đế bọn họ hẳn là nhìn không thuận mắt. Nếu như để mắt, Thiên Vũ Các không có khả năng trường tồn đã nhiều năm như vậy. Tiên bối, Thiên Vũ Các kế thừa tư cách phải có tiên tư chất. Trần Tiểu Hạo trầm ngâm khoảng khắc, hỏi: "Không phải Thiên Vương tư chất?" Cung trang nữ tử lãnh đạm nói rằng: "Tư." Trần Tiểu Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vẫn còn có chút xem nhẹ cung trang nữ tử nhàn giới. Liền chân tiên tư chất đều coi thường, trực tiếp chính là Tiên Vương. Nghe đồn Tiên Vương chính là tiên chính giữa vương giả, có vô cùng uy năng, một ý niệm có thể nhường cho chư thiên vạn giới tan vỡ. Tiên bối ngươi nếu như muốn tìm Tiên Vương tư chất, không nên ở tiên giới tìm kiếm. Vùng thế giới này đã rất nhiều năm đều chưa từng thấy qua tiên, huống là Tiên Vương. Trần Tiểu Hạo lắc đầu nói rằng: "Một cái liền tiên đô không có trời đất, làm sao có thể tìm được Tiên Vương tư chất thiên tiêu? Coi như tìm được rồi, cũng không có cách nào đạt được cái kia tầng thứ a. Chịu tiên địa hạn chế, thành tiên cũng rất khó. Huống đạt được Tiên Vương. Nói chung, xác thực sẽ ở tiên vực tìm kiếm. Bất quá ta chủ nhân tính qua, vùng thế giới này sẽ xuất hiện Tiên Vương tư chất, cho nên ta đang ở vùng thế giới này cắm rễ, tìm kiếm chuyên nhân. Ta vốn tưởng rằng là hỗn độn thể là cái kia Tiên Vương tư chất, bất quá hắn không có tới, cái này đại biểu cho hắn không phải, hơn nữa không cần hắn tới, có người như vậy đủ rồi." Nói đến đây, cung trang nữ tử rất nghiêm túc hướng về phía Trần Tiểu Hạo nói ra: "Thiên phú của ngươi ở tiên vực cũng là trên đời khó tìm, chính thức có được lấy Tiên Vương phong thái. Hơn nữa thể chất của ngươi là độc nhất vô nhị, có thể áp chế vạn đạo, đem vạn đạo quy về chính mình dùng, một ngày thành tựu chân tiên, thậm chí còn Tiên Vương, thực lực sẽ đạt được một cái cực kỳ khủng bố tầng thứ. Ngươi sở hữu Tiên Vương phong thái, hơn nữa đem Thiên Đạo Ngọc Điệp thu thập hoàn thành, đại biểu cho ngươi có thể trở thành Thiên Vũ Các truyền nhân. Trở thành Thiên Vũ Các truyền nhân, không có bất kỳ hạn chế nào, bảo vật bên trong ngươi có thể thỏa thích sử dụng, hơn nữa ta cũng sẽ hiệp trợ cùng ngươi. Thế nhưng có một cái yêu cầu." Cung trang nữ tử trầm giọng nói. "Yêu cầu gì, tiền bối có thể nói?" Trần Tiểu Hạo chân mày khinh thiêu. Những thứ này hắn sớm có dự liệu. Thiên Vũ Các đại phí chu trương cắm rễ ở nơi này một mảnh thế giới trăm vạn năm, cố ý tìm kiếm có Tiên Vương tư chất truyền nhân. Nói vậy có yêu cầu khác? "Chỉ có một yêu cầu, ngươi thành tiểu Tiên Vương vị thời điểm, đi trước Hỗn Độn Hải cứu trợ chủ nhân của ta." "Thật Linh Tiên Vương?" "Nghe vậy." Trần Tiểu Hạo suy tư khoảng khắc, nói ra, "Có thể hay không nói cho Thật Linh Tiên Vương bây giờ là tình huống gì? Nếu như quá nguy hiểm, ta chưa chắc sẽ bằng lòng. Có thể vây khốn Tiên Vương địa phương tất nhiên không đơn giản. Nếu như quá nguy hiểm, hắn cũng không cần phải đi mạo hiểm. Tuy là Thiên Vũ Các rất thơm, thế nhưng hắn cũng muốn suy nghĩ có đáng giá hay không. Không đáng, hắn cũng không cần phải làm. Xem như là nguy hiểm, cũng không tính nguy hiểm. Thật Linh Tiên Vương bị người vây ở thời gian trường hạ, nếu muốn nghĩ cách cứu viện nàng, phải cần Tiên Vương xuất thủ mới có thể giải thoát. Hơn nữa không phải bình thường Tiên Vương, cần tinh thông thời không đại đạo Tiên Vương mới có thể. Ngươi có thể khống chế vạn đạo, thường nhân không cách nào lĩnh ngộ thời không đại đạo, đối với mà nói dễ như trở bàn tay. Cho nên ngươi nếu như đạt tới Tiên Vương cảnh giới, có rất đại khái suất nghĩ cách cứu viện Thật Linh Tiên Vương. Đương nhiên cũng không cần ngươi đạt được Tiên Vương sẽ lập tức nghĩ cách cứu viện, chờ ngươi có nắm chắc thời điểm, ở đi nghĩ cách cứu viện cũng có thể. Cung trang nữ tử giải thích nói rằng, năm đó Thật Linh Tiên Vương làm sao bị vây ở thời gian trường hạ ở giữa? Trần Tiểu Hạo không hiểu hỏi. Thật Linh Tiên Vương thăm dò muốn rất mạnh, nàng không muốn vẫn đợi ở tiên vực, muốn thăm dò mới một vùng vũ trụ, cho nên thường xuyên đi trước Hỗn Độn tầm cầu mới vũ trụ. Chỉ là lúc này đây vận khí không phải tốt, nộ nhập Hỗn Độn Hải thời gian trường hà địa khu, vẫn không có biện pháp tránh thoát được. Trần Tiểu Hạo khẽ miệng giật một cái. Cái này một vị tiên vương xem ra cũng là một cái không ở không được người, rất có thăm dò dục vọng a. Lại vẫn có thể chạy loạn khắp nơi. Chạy loạn coi như còn bị một ít hiểm địa khống trụ. Chẳng qua nếu như tình huống thật là như vậy nói, Trần Tiểu Hạo ngược lại là có thể bằng lòng. Dù sao cung trang nữ tử cũng nói, có nắm chắc tại hành động. Nếu như không có nắm chắc, cái kia có thể đến khi có nắm chắc ở đi kiếm. Ta đáp ứng. Còn có không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Hắn hiện tại còn không biết đạo cung trang bị nữ tử tên gì. Lưu Ly, ngươi đã đáp ứng rồi, ngươi bây giờ có thể kế thừa toàn bộ Thiên Vũ Các, toàn bộ Thiên Vũ Các sẽ vì ngươi mở ra, mà ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi đăng lâm tuyệt đỉnh, thành tựu Tiên Vương chi vị. Lưu Ly nói thật. Mà từ giờ khắc này bắt đầu, Trần Tiểu Hạo trở thành Thiên Vũ Các chủ nhân, coi như là một vị Tiên Vương đệ tử. Lưu Ly, ngươi bây giờ tính là cái gì cảnh giới? Trần Tiểu Hạo hỏi. Làm Tiên Vương khí linh, thực lực cũng sẽ không quá thấp. Dựa theo thực lực mà nói, lúc này ta xem như là chân tiên tầng thứ. Chân tiên khí linh. Trần Tiểu Hạo kinh hỉ như điên. Có Lưu Ly trợ giúp, hắn không cần sợ những tên kia độc thủ. Thậm chí còn hắn ước gì những tên kia độc thủ. Tốt nhất những cái này lao quái vật xuất hiện càng nhiều càng tốt. Chương 160, Đại Tần Hoàng Đế đích thân tới, cực đạo binh khí vấn thiên kiếm. Thảo nào những đại đế đó đều không làm gì được Thiên Vũ Các. Nghe được Lưu Ly là chân tiên, Trần Tiểu Hạo trong lòng có chút cảm thán. Cái này tờ mờ giờ là tiên a. Đại đế cầm đầu đánh Thiên Vũ Các. Đây không phải là tại tìm chết sao? Nếu không phải Lưu Ly không nghĩ ra hiện, phỏng chừng những đại đế đó chí tôn gì, xuất hiện bao nhiêu liền cho Lưu Ly giết bao nhiêu. Làm tiên mà nói, nếu muốn chạm sát đại đế liền quá đơn giản. Hơn nữa có chân tiên che chở, hắn hầu như đi ngang. Sợ cái cây búa lao quái vật, tới bao nhiêu hắn giết bao nhiêu. Cái gì mấy bả cạnh tranh độ cường giả, cái gì cấm khu chí tôn, đều chẳng qua là cây kê mà thôi. Ta ngược lại thật ra nhìn một cái, lúc này đây có những người đó muốn giết ta.
Trần Tiểu Hạo mâu quang tiềm thước, trong mắt sát ý phụ ra, hầu như tịch quyển toàn bộ cung điện. Hắn biết không thiếu thế lực người đều muốn động thủ với hắn, vô luận là thái cổ hoàng tộc vẫn là nhân tộc, phòng trưng đều có không ít thế lực sinh ra sát tâm. Nếu là trước kia, Trần Tiểu Hạo còn muốn suy nghĩ một chút, có muốn hay không thi triển Tâu Thiên Hóa Nhật, trực tiếp ly khai Thiên Vũ Thành. Như vậy có thể man thiên quá hải, làm cho những người đó tìm không được hắn. Nhưng là bây giờ sau lưng của hắn có Trần Tiên làm chỗ dựa vững chắc, còn chạy cái cây búa, đưa bọn họ toàn bộ giết sạch rồi. Chỉ cần dám ra tay, hắn liền toàn bộ chu diệt sạch sẽ. Thiên Vũ Các có bảo vật, Trần Tiểu Hạo tạm thời không hiểu rõ tính. Lúc này, hắn thầm nghĩ sát nhân, giết đến vạn tộc sợ, giết đến ám vô thiên nhật, làm cho những cái được gọi là thái cổ hoàng tộc nghe tin đã sợ mất mật. Lưu Ly, đem lúc này đây ở Thiên Vũ Các sở hữu tu sĩ toàn bộ bắn ra đi. Sau đó ta sau khi đi ra ngoài, ngươi bảo hộ ta. Nếu là có người muốn giết ta, ngươi liền động thủ. Bất quá ngay từ đầu đừng động thủ, đến khi những tên kia người tới càng nhiều, ngươi ở đây xuất thủ. Trần Tiểu Hạo ngoan lệ nói. Lúc này đây hắn muốn làm một cái lớn, làm cho những cái này vạn tộc trả giá thật lớn, máu rầm rề đại giới.
Tốt. Lưu Ly gật đầu, lấy thực lực của nàng ở nơi này một mảnh thế giới chính là vô địch. Muốn giết ai thì giết. Hơn nữa Thiên Vũ Các đã tìm được truyền nhân, thí luyện tự nhiên cũng có thể kết thúc. Quan trọng nhất là Trần Tiểu Hạo bây giờ là nàng hy vọng duy nhất, có thể cuối cùng chứng đạo tiên vương, cứu ra thật linh tiên vương hy vọng. Trần Tiểu Hạo nói yêu cầu, nàng biết bằng lòng. Húng. Yêu cầu này cũng không quá phận, giết một ít con kiến hôi mà thôi.
Ông. Trong giây lát, Thiên Vũ Thành thiên khung bên trên, treo ở bầu trời, cao cao tại thượng Thiên Vũ Các phát sinh một ít dị biến, dày đặc trận pháp hiện lên, bộc phát ra sáng chói thần quang. Xảy ra chuyện gì? Thiên Vũ Các dị biến, chẳng lẽ là Trần Hạo nguyên nhân? Rất có thể, Trần Hạo đạt tới tầng thứ 9, có thể đã biết Thiên Vũ Các bí mật, không thể bỏ qua Trần Hạo. Rất nhiều lão quái vật nhãn thần nóng cháy, đều ở đây nhìn chằm chằm Thiên Vũ Các, đều đang nhìn chăm chú, chờ đợi Trần Tiểu Hạo xuất hiện. Có chút là Trần Tiểu Hạo cựu nhân, dự định đem Trần Tiểu Hạo tru diệt, mà có chút đơn thuần chỉ là bởi vì Trần Tiểu Hạo cơ duyên, khả năng liên quan tới toàn bộ Thiên Vũ Các. Thiên Vũ Các truyền thuyết vẫn đều là một bí mật, giống như bọn họ những thứ này lão quái vật đều biết, Thiên Vũ Các có đại bí mật, rất có thể là tiên lưu lại sự vật. Nếu là có thể đạt được Thiên Vũ Các bí mật, có rất lớn xác suất đạt được thành tiên bí mật. Bí mật thành tiên, không người không phải hướng tới, không người không phải tâm động. Tiên, vĩnh viễn lưu truyền, bất tử bất diệt.
Ông, một đạo tiếng oanh minh vang lên, vô số đạo thần quang bị đẩy lùi đi ra, đều là phía trước đi vào các tu sĩ. Đây là chuyện gì xảy ra? Thí luyện không phải còn chưa kết thúc, không phải còn có thời gian nửa tháng? Đáng chết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cơ duyên của ta còn không có được đâu, chỉ thiếu chút nữa. Đi ra tu sĩ đều có chút mộng bức, bọn họ đều không biết xảy ra chuyện gì, đã bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự trực tiếp đạn bay ra ngoài. Mà có chút tu sĩ đấm ngực dậm chân, bọn họ chỉ thiếu chút xíu nữa có thể có được cơ duyên. Hiện tại đột nhiên bị bắn bay đi ra ngoài, cơ duyên cũng không cánh mà bay. Tới tay con bị không thấy, bọn họ làm sao không ảo não? Trần Hạo ở đâu? Lúc này, một đạo cuồn cuộn thanh âm vang lên. Nhất tôn lão quái vật đi ra, thân hình cao lớn, giống như một tòa thái cổ núi thần một dạng đứng ở Thiên Vũ trên thành không, một đôi mắt giống như hai đợt đại nhật, tản ra chấn động tiên động khí tức, phảng phất đem chọn cái Thiên Vũ thành dâm ở dưới chân. Thánh cảnh cường giả, Diệp gia thánh cảnh, bọn họ muốn tới trả thù. Diệp gia thần tử chết ở Trần Hạo trong tay, biết trả thù cũng là bình thường, bất quá chỉ là nhất tôn thánh cảnh không đáng chú ý chứ. Không ít người lắc đầu. Thánh cảnh tuy là cường đại, thế nhưng nếu muốn lấy thánh cảnh thực lực chu diệt Trần Tiểu Hạo, vậy còn thiếu rất nhiều. Dù sao Trần Tiểu Hạo phía sau còn có một tôn đại thánh đâu. Lục Không cũng không phải là ngồi không. Nhất tôn thánh nhân cũng dám quát tháo, cho lão tử cút ra ngoài. Lục Không đứng dậy, gầm lên một tiếng. Kinh khủng uy nghiêm lan tràn mà ra, tên kia Diệp gia thánh cảnh kêu lên một tiếng đau đớn, to lớn thân hình nổ nát vụn, chỉ còn một hơi thở chiếm giữ trên không trung. Đây chính là thực lực chênh lệch. Thánh nhân cùng đại thánh tuy là đều là thánh cảnh, thế nhưng chênh lệch rất lớn. Dường như trời cùng đất. Nhất tôn đại thánh có thể tùy ý ngược sát nhất tôn thánh nhân. Lục Không, lão nhân có đủ hay không tư cách? Đây là một đạo bình thản thanh âm vang lên, lại mang theo một cổ kinh khủng uy nghiêm, giống như nhất tôn vô thượng tồn tại đi tới, khiến người ta sợ run lên. Lúc này, giữa hư không, một gã thiếu niên chậm rãi đi ra, da thịt trắng loãng, giống như đứa trẻ sơ sinh vậy, chỉ là tóc xám trắng, trong mắt tang thương, phảng phất khám phá hồng trần thế giới, siêu nhiên thoát tục. Hắn vừa xuất hiện, nhất thời trở thành tiêu điểm của mọi người. Trên người bàng bạc khí quyết tán, đè nặng không ít người sắc mặt đại biến. Coi như là Lục Không cũng là hết sức nghiêm trọng, cắn răng thấp nói rằng, Diệp Bạch Mi, không nghĩ tới ngươi còn có chết. Nghe đồn ngươi đột phá cạnh tranh độ thời điểm thất bại, thần hồn câu diệt, hiện tại xem ra ngươi đã thành công. Diệp Bạch Mi, Diệp gia một vị lão tổ. Năm đó cũng là nhất tôn thiên tiêu, năm đó ở đột phá cạnh tranh độ cảnh giới thời điểm, nghe đồn đã bỏ mình, hơn nữa từ đây không xuất hiện nữa trên thế gian. Vốn tưởng rằng hắn đã chết, không nghĩ tới Diệp Bạch Mi xuất hiện. Điều này đại biểu năm đó Diệp Bạch Mi thành công. Loại này nhất tôn cạnh tranh độ cường giả, hầu như đứng ở vùng thế giới này đỉnh tiêm hàng ngũ. Đại đế không ra, chí tôn tìm không thấy. Cạnh tranh độ chính là chí cường giả. Lão phu cũng không muốn xuất thế. Diệp Bạch Mi lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, lúc đầu muốn đợi đến cạnh tranh độ lúc xuất hiện, thế nhưng Trần Hạo quá ưu tú, nếu để cho hắn trưởng thành tiếp, về sau tất nhiên trở thành Diệp gia đại họa trong đầu, ta không thể không xuất thế ngăn cản. Lúc đầu Diệp gia cũng chỉ là dự định xuất động thánh cảnh ám sát, không nghĩ ra di chuyển cạnh tranh độ. Thế nhưng theo Trần Thiểu Hạo một lần lại một lần đánh vỡ Thiên Vũ các ghi lại, điều này làm cho Diệp gia không thể không thầm hạ quyết tâm, đối với Trần Thiểu Hạo độc thủ, dù cho xuất động cạnh tranh độ, cũng sẽ không tiếc. Trần Thiểu Hạo thiên phú đã để bọn họ có chút sợ. Nếu như bực này thiên phú thiên kiêu lớn lên, lui về phía sau tất thành hòa lớn. Vì lao đi cái này uy hiếp, Diệp gia không thể không xuất động Diệp Bạch Mi. Cái này một vị Diệp gia lão tổ. Mập mạp, Đại Tần hoàng đế lúc nào đến? Lục Không trầm giọng nói. Chuyện này có chút phiền phức, Diệp Bạch Mi vừa xuất hiện, bọn họ nếu muốn bảo trụ Trần Tiểu Hạo rất khó a. Cạnh tranh độ cường giả không phải đùa giỡn. Coi như hắn cùng Tần Hào có thể chống lại khoảng khắc. Thế nhưng cái này cũng đại biểu cho không người có thể bảo hộ Trần Tiểu Hạo, cái này sẽ đưa tới còn lại thế lực động thủ. Sắp tới. Tần Hào xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, hắn hiện tại cũng rất khẩn trương. Hiện tại Trần Thiểu Hạo đã là Đại Tần phó mã, không thể xảy ra chuyện gì a. Cùng lúc đó, Thiên Vũ các tản mát ra một đạo ánh sáng nhạt, một đạo thân ảnh chậm rãi từ đó đi ra. Trong nháy mắt đó, ánh mắt mọi người tập trung cái kia một đạo thân ảnh trên người. Xem ra rất nhiều người chờ ta a. Trần Thiểu Hạo chân đạp hư không, đứng chắp tay, chậm rãi đi ra, mang trên mặt một nụ cười, dò xét thân ảnh phía dưới, thản nhiên nói: "Lão tổ tông ngươi làm sao chạy ra ngoài?" Chứng kiến Trần Thiểu Hạo đi tới, Tần Hào trong lòng giật mình. Tợt mờ giờ, bây giờ có thể giữ vững bình tĩnh, cũng chính là Trần Thiểu Hạo chưa từng xuất hiện. Một khi hắn xuất hiện, sự tình liền đại điều. Đặc biệt Đại Tần hoàng đế còn không có tới. Chương 161, Tần Hoàng dừng bước, hai đại cực đạo binh khí hiện thế. Trần Thiểu Hạo vừa xuất hiện, phản phất tạc qua giống nhau. Trong ngáy mắt, hơn 10 đạo kinh khủng uy áp hàng lâm, đồng nhiên hàng lâm ở Thiên Vũ bên trong thành. Hít thở không thông một dạng cảm giác áp bách, đệ Thiên Vũ thành vô số sinh linh đổ trên mặt đất, một cỗ tâm tình tuyệt vọng lan tràn, làm cho rất nhiều sinh linh sắc mặt sợ hãi, phản phất nửa chân đạp đến vào tử vong. Vâng. Thiên khung phát sinh một đạo kinh thiên động địa oanh tạc tiếng, vô tận thần quang phụt ra mà ra, hư không hiện lên hiện liên ý ỉa. Theo sát, giống như một khối cái gương một dạng, trực tiếp nổ tung. Một đạo quanh quẩn vô số thần quang thân ảnh chậm rãi đi ra, hắn giống như nhất tôn thần chi, thân vòng quanh huyền quang, ánh mắt băng lãnh, quan sát phía dưới sinh linh. Ông, hư không không ngừng kinh hãi, xích thần đại diện cho trật tự đại đạo không ngừng phụt ra mà ra, phản phất quy tắc của nơi này không cách nào dung nạp cái này một vị cường giả. Khí tức bàng bạc tỏa ra mà ra, khiến cho người sợ run lên, giống như phàm nhân trực diện thần linh, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Thánh cảnh, hơn nữa không phải bình thường thánh cảnh, ít nhất thánh nhân vương, cái này một vị cường giả đi ra, khuôn mặt mông lung thần quang, ngăn che thiên cơ, làm cho không người nào có thể nhìn xuyên. Gần như cùng lúc đó, trung quanh hư không không ngừng nghiền nát, trực tiếp nổ tung, nhất tôn một tôn từ giữa hư không đi ra, khí tức trên người rung trời nhất địa, giống như nhất tôn vô thượng thần chi, khí thôn tinh sông, hoành áp thế gian. Những cường giả này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thánh cảnh, bất quá đại bộ phận đều che cản thân ảnh, không có lộ ra nguyên lai khí tức, chỉ có một số ít cường giả triển lộ khí tức. Những thứ này đều không ngoại lệ đều là cùng Trần Thiểu Hạo có cựu án, thì như Diệp gia, cũng hoặc là Bất Tử Phượng hoàng tộc, còn có một ít là ở Thiên Vũ trong các, bị Trần Thiểu Hạo chém giết thiên kiêu tộc quần, Đàng Sa bộ tộc, Bạch Hồ bộ tộc, một ít nổi tiếng thái cổ hoàng tộc dồn dập đi ra. Tư, một vị không có đi ra khỏi tới lao quái vật hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi nói ra, 35 tôn thánh cảnh, còn cộng thêm nhất tôn cạnh tranh độ, cũng chỉ là qua đây chu diệt Trần Hạo một cái tuổi trẻ thiên kiêu. Cái này Trần Hạo thật là cái người. Cái này một vị lao quái vật đến từ chính thánh địa, hắn không có dự định xuất thủ, chỉ là đơn thuần xem cuộc vui. Hắn mặc dù biết người xuất thủ khẳng định không ít, thế nhưng không có nghĩ nhiều như vậy. Dĩ nhiên có chừng 36 tôn cường giả, nhất tôn vẫn là cạnh tranh độ cường giả, thần long kiến thủ bất kiến vi cường giả. Bực này cường giả, trên cơ bản rất khó nhìn thấy. Lúc này, lại toàn bộ tụ tập ở nơi đây. Nhưng mà này còn là ngay từ đầu cường giả, ẩn tàng tại ám trong đất cường giả, còn có phía sau một ít cường giả vẫn còn ở chạy tới. Vì chu diệt một cái pháp tướng kỳ, tới nhiều cường giả như vậy, nhất thời làm cho cái này một vị lão quái vật chấn kinh rồi. Đừng nói chu diệt một vị pháp tướng cảnh, coi như chu diệt một vị cạnh tranh độ cường giả, cũng không có lớn như vậy phô trương chứ. Mẹ, bọn người kia chuyện gì xảy ra? Làm sao toàn bộ chạy ra ngoài? Chứng kiến nhiều cường giả như vậy xuất hiện, Tần Hào cũng là lại càng hoảng sợ. Diệp Bạch Mi xuất hiện, đã vượt qua bọn họ dự liệu. Lúc đầu cũng liền mấy tôn thánh cảnh, ai biết, ước chừng tới 35 tôn. Đây vẫn chỉ là trên mặt nổi, ngầm có bao nhiêu, không ai biết được. Thế nhưng tất nhiên không ít. Lục Không nhướng mày, nhìn nhiều như vậy tôn thôn tinh thổ tháng cường giả, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Tê cả da đầu. Coi như hắn năm đó bị chu diệt, cũng liền xuất động ba vị đại thánh, mà ở trong đó hội tụ đại thánh vượt lên trước 10 tôn. Hừ, không có quá nhiều suy nghĩ. Hầu như một sát na, Tần Hào cùng Lục Không che ở Trần Thiểu Hạo trước mặt, trực diện lấy phía trước chứa nhiều cường giả. Tuy là rất khó đối phó, thế nhưng bọn họ nhất định phải bảo trụ Trần Thiểu Hạo mới được. Tần Hào, Lục Không, các ngươi nếu là không muốn chết, cút ngay mở. Hôm nay, Trần Hạo hẳn phải chết, không ai cản nổi. Nhất vị diện dung cương liệt nam tử đứng trên hư không, nhục thân giống như một khối khối thạch đầu chồng chất mà thành, cả người mang theo một cỗ khí tức kinh khủng, phảng phất một tòa thái cổ núi thần, đệ hư không kinh hại không ngớt. Bạch Hổ bộ tộc một vị lao quái vật, đại thánh cấp bậc. Hổ mới, Trần Hạo là ta Đại Tần hoàng triều phó mã, ngươi nếu như cùng động thủ với hắn, ta Đại Tần hoàng triều cùng bọn ngươi thế bất lưỡng lập. Tuy là cảm thấy rất khó đối phó, bất quá biểu hiện ra Tần Hạo cũng không có quay lại, chọi cứng lấy mọi người uy áp, hướng về phía đám người khẽ quát một tiếng. Đại Tần hoàng triều rất cường đại, nhân tộc ở giữa đứng đầu thế lực, có điểm tương tự với trăm vạn năm sau Thái Sơ thánh địa, chính là bá chủ thế lực. Bực này thế lực, bình thường còn lại thế lực đều sẽ nể tình, nhưng lại biết kiêng kỵ vài phần. Quả nhiên, nghe thế lại nói, mấy người hơi biến sắc mặt, có chút kiêng kỵ. Nếu quả thật là Đại Tần hoàng triều phò mã, quả thật có chút khó làm. Trần Hạo khi nào trở thành ngươi Đại Tần phò mã? Một vị lao quái vật không tin, khẽ quát một tiếng. Bọn họ cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Tần Giao cùng Trần Hạo có chút liên quan. Ta Tần Giao chọn đạo lữ, còn cần đi qua các ngươi tham dự vào. Lúc này, Tần Giao đi tới khẽ quát một tiếng, trên người dắt một đạo tương tự với đại ấn một dạng đồ đạc, ngạnh kháng mọi người uy áp, hướng về phía những cái này lao quái vật cầm lên. Không sợ với những thứ này lao quái vật, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Không ít người đối với Tần Giao cảm thấy thán phục, loại tình huống này lại vẫn dám đi tới, thậm chí còn dám quát lớn thánh cảnh cường giả. Lá gan không phải lớn một cách bình thường a. Dĩ nhiên thật là Đại Tần phó mã. Chứng kiến Tần Giao đứng ra thừa nhận, một số người có chút kiêng kỵ. Bọn họ bối cảnh mặc dù không thấp, thế nhưng nếu như đắc tội rồi Đại Tần hoàng triều, cũng là một cái chuyện phiền phức. Lúc này, Diệp Bạch Mi nhàn nhạt nói ra, các vị không cần quá lo lắng, có chuyện gì ta Diệp gia có thể chống. Nếu như Đại Tần hoàng triều muốn tìm thủ, có thể tìm ta Diệp gia. Những lời này vừa ra, một ít lao quái vật mâu quang thiểm thước, không còn có lo lắng nhiều đầu. Trời sập có người cao to chỉ vào. Diệp gia chính là cái này người cao to. Không thể không nói, vì Chu Diệt Trần Hạo, Diệp gia bỏ ra không ít, thậm chí còn tình nguyện đắc tội Đại Tần hoàng triều. Đây nếu là đặt ở trước đây, Diệp gia hơn phân nửa muốn kiêng kỵ vài phần, mà bây giờ, Diệp gia dường như không đếm xỉa đến. Tần Hạo cùng Lục Không sắc mặt đều khá là khó coi. Có Diệp Bạch Mi những lời này, bọn họ tình cảnh hiện tại cực kỳ bị động, cũng rất nguy hiểm. Một khi động thủ, bọn họ khó có thể ngăn cản. Nhưng vào lúc này, chanh, một đạo tiếng kiếm reo vang lên, phản phất từ trên 9 tầng trời truyền đến, bén nhọn thanh âm vang lên chư thiên, kinh sợ vạn giới. Theo sát, một đạo hào mại thanh âm vang lên. Diệp gia thật là lớn uy phong a, muốn giết ta Đại Tần phó mã, có không hỏi qua ta dưới chân vấn thiên kiếm. Thanh âm giống như lôi đỉnh, vang cắt quanh mình. Xoạt xoạt. Theo sát, một vệ chói mắt thần quang xuyên toa mà qua, một vị ăn mặc hắc sắc long bào đế hoàng chắp hai tay sau lưng, đặt một thanh kiếm thần bên trên, chậm rãi chạy như bay tới. Chứng kiến thân ảnh trước mặt, Tần Hào Lục không đám người trong lòng thả lỏng một hơi. Đại Tần hoàng đế cuối cùng đã tới. Phản chi, Diệp Bạch Mi đám người sắc mặt đại biến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắc sắc long bào dưới chân thanh kiếm kia. Lúc này, thanh kiếm này quanh quẩn một cỗ thần quang, một cỗ khủng bố tuyệt luân khí tức đang ở sống lại. Đây là cực đạo binh khí. Năm đó Đại Tần hoàng triều đại đế luyện chế cực đạo binh khí. Vấn Thiên kiếm. Chương 162, hai tông cực đạo binh khí còn chưa đủ. Đây là tiếng người. Đại Tần hoàng đế long hành hổ bộ, khí tức kinh khủng kinh sợ toàn trường, làm cho chứa nhiều cường giả không dám núp đích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đại Tần hoàng đế đi tới. Vấn Thiên kiếm đang ở sống lại, thần quang vạn trượng, giống như một cái kiếm đạo sông dài, mỗi một sợi khí tức đều cực kỳ kinh người, liền đại thánh đều âm thầm kinh hãi. Phảng phất một luồng khí tức là có thể đưa bọn họ chạm diệt. Trong lòng mọi người kinh hãi, bọn họ không thể nào hiểu được, hồi phục cực đạo binh khí dĩ nhiên cường đại đến loại trình độ này, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, thảo nào sở hữu hoàn chỉnh cực đạo binh khí thế lực, có thể trở thành là đương đại cao cấp nhất thế lực. Hồi phục cực đạo binh khí, có thể so với nhất tôn hồi phục đại đế uy năng, không phải đại thánh có thể cùng chúng chống lại, coi như là cạnh tranh độ cường giả cũng muốn kiêng kỵ và phần. Diệp Bạch Mi kiêng kỵ nhìn Đại Tần hoàng đế dưới chân vấn thiên kiếm, tuy là hắn là cạnh tranh độ, thế nhưng muốn đối kháng toàn diện hồi phục vấn thiên kiếm, vẫn lạc nguy hiểm. Hơn nữa Đại Tần hoàng đế không đơn giản, cũng là nhất tôn cạnh tranh độ cường giả. Bản thân liền không yếu hơn hắn. Hiện tại lại có Vấn Thiên kiếm thần binh như vậy lợi khí, hắn nếu muốn đối kháng Đại Tần hoàng đế quả thực lời nói vớ vẩn. Đại Tần hoàng đế đích thân tới, Vấn Thiên kiếm sống lại, Đại Tần hoàng triều đây là dự định chết đảm bảo Trần Hạo. Bất quá như vậy đáng ra không? Trần Hạo chung quy chỉ là một ngoại nhân. Ngoại nhân? Lấy Trần Hạo thiên tư, coi như ngoại nhân thì như thế nào, chỉ cần cuối cùng có thể chứng đạo, hôm nay Đại Tần hoàng triều trả, về sau có thể được gấp 10 gấp trăm lần. Một vị lao quái vật cười nhạt. Bọn người kia cũng là ngu xuẩn. Trần Hạo là Tần Giao đạo lữ không nói, hơn nữa coi như không phải, có thể cùng loại này ngày tháng kiêu cài đặt quan hệ, về sau nếu là có thể chứng đạo, tương lai có thể có được chỗ tốt há là bây giờ có thể so. Hơn nữa Trần Hạo thiên tư bày ở nơi đó, trên thế gian duy không có tư cách tranh đoạt đế lộ nhân, không phải hắn chính là hôn độ thể. Coi như không cách nào đi tới cuối cùng, tu vi cũng tuyệt đối không thấp, lấy vạn pháp đạo thể cường thế, mặc dù không phải đại đế, cũng có dương kích đại đế thực lực. Có thể cùng cường giả như vậy làm quan hệ tốt, có thể cho Đại Tần hoàng triều sau này càng cường thịnh. Ông Vấn Thiên kiếm hàng lâm, đi tới Trần Tiểu Hạo đám người trước mặt. Chỉ thấy Đại Tần hoàng đế đã đi tới, cả người khí tức cực kỳ đáng sợ, liền đại đạo đều bị trấn áp. Trên người hắn quanh quần thần quang, thấy không rõ diện mục, bất quá lộ ra khí tức cũng là cực kỳ kinh người, giống như nhất tôn đế hoàng, khí thôn tinh sông, hoành tạo thiên hạ. giống như thần chi một dạng. Đại Tần hoàng triều quét mắt Trần Tiểu Hạo, có chút hài lòng nói ra, có nghịch thiên phong thái, không tệ không tệ. Không hổ là ta Đại Tần phò mã. Mắt sáng như đuốc, Đại Tần hoàng đế có thể chứng kiến càng sâu tầng thứ đồ đạc. Trần Tiểu Hạo vô luận nhục thân, vẫn là thần hồn, đều đã bước vào trình độ cực kỳ khủng bố, không giống như là người ở cảnh giới này có thể sở hữu. Hơn nữa, vạn pháp đạo thể tản ra khí tức, làm cho hắn đều có chút kinh hãi, vạn đạo cúi đầu, dung nhập một thân. Loại chuyện như vậy coi như hắn đều không muốn biện pháp làm được, mà Trần Tiểu Hạo làm xong rồi. Đây là nhất tôn tuyệt thế yêu nghiệt, chính thức có được lấy chứng đạo phong thái yêu nghiệt, mà không phải thường nhân thường nói yêu nghiệt. Lục không gặp qua Tần Hoàng các hạ, Lục không hướng về phía Tần Hoàng hành lễ. Tuy là hắn làm luân hồi điện truyền nhân, địa vị rất cao, thế nhưng Tần Hoàng địa vị cũng không thấp, cũng là nhân tộc thánh địa, đồng thời Tần Hoàng tu vi cao hơn hắn. Chỉ bằng điểm này, cũng đủ để Lục không hành lễ. Húng. Tần Hoàng lúc này đây cố ý mang theo Vấn Thiên kiếm qua đây, chính là vì bảo vệ bọn hắn. Trần Hạo gặp qua Tần Hoàng các hạ. Trần Tiểu Hạo cũng theo hành lễ. Tuy là Tần Hoàng tới hay không, sự tình cũng sẽ không có cải biến. Bất quá chung quy đây là Tần Hoàng có hảo ý. Húng. Tần Hoàng kỳ thực căn bản không có cần một tới, dù sao lúc này đây tụ tập quá nhiều thế lực. Huynh trưởng ngươi rốt cuộc đã tới. Nếu như không tới nữa, chúng ta đều phải chết. Tần Hào vô vỗ lồng ngực, đại thả lỏng một hơi, hướng về phía Tần Hoàng nói rằng. Hắn mới vừa kém chút bị sợ chết. Bởi vì nơi này tụ tập cường giả nhiều lắm, mấy chục tôn thánh cảnh. Căn bản không phải hắn cùng Lục không có thể đối kháng. Mau mau táo táo còn thể thống gì. Ngươi học Trần Hạo, hắn bất quá pháp tướng kỳ đều mặt không đổi sắc, mà ngươi làm một tôn đại thánh, ngược lại lo lắng hãi hùng. Chứng kiến Tần Hào lo lắng hãi hùng bộ dạng, Tần Hoàng có chút không nói. Trần Hạo thừa nhận áp lực càng lớn, hơn nữa thực lực yếu hơn một ít, cũng không có sợ, Tần Hào làm một tôn đại thánh, ngược lại hơi sợ. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía Trần Tiểu Hạo, phát hiện sắc thực mặt không đổi sắc, mâu quang không có chút nào sợ, ngược lại có chút tiêu ý, phảng phất tại chờ mong cái gì. Huynh trưởng, những người này đều là yêu nghiệt, ta sao có thể so với? Tần Hào không thèm để ý chút nào. Bình thường làm đại thánh đều sẽ có cùng với chính mình mặt ra. Thế nhưng Tần Hào là không có có. Hắn là có tiếng không cần mặt mũi. Đương nhiên loại này không ra mặt sự tình, cũng cần xem trường hợp, xem cá nhân. Nếu như không nhận biết, Tần Hào khả năng liền không phải bộ dáng này. Tần Hoàng liếc mắt một cái, không có ở nói. Quay đầu, một đôi tròng mắt giống như hai ngọn tiền đăng, ngưng mắt nhìn chung quanh các cường giả nói ra, Trần Hạo là ta Đại Tần phò mã, nếu ai cùng động thủ với hắn, chính là theo ta Đại Tần là địch. Thanh âm rất bình thản, thế nhưng tràn đầy khí phách, có một cỗ không cho kháng cự uy nghiêm. Phảng phất tại nói, Trần Hạo ta bảo vệ, các ngươi nếu muốn động thủ so sánh một cái hậu quả. Tần Hoàng có tư cách này nói, không nói Đại Tần hoàng triều cường thế, liền Tần Hoàng dưới chân Vấn Thiên kiếm, đủ để cho đám người tránh lui. Xem ở Tần Hoàng mặt mũi, hôm nay lão phu cho Tần Hoàng một bộ mặt. Những thứ này đều là hiểu lầm Tần Hoàng. Hôm nay xin từ biệt. Rất nhanh, vài cường giả rời khỏi, bọn họ có chút là bên trong tộc Thiên Kiêu chết ở Trần Hạo trong tay, có chút chỉ là đục nước béo cỏ, không muốn Trần Tiểu Hạo lớn lên. Nếu như không có Tần Hoàng, bọn họ xác định vững chắc xuất thủ. Nhưng là bây giờ Tần Hoàng tới, nhưng lại mang theo Vấn Thiên kiếm tới, bọn họ đương nhiên sẽ không xuất thủ nữa. Chủ yếu hồi phục Vấn Thiên kiếm, có thể sẽ để cho bọn họ vẫn lạc, nhưng lại khả năng bại lộ thân phận của bọn họ. Một khi thân phận bại lộ, làm cho Đại Tần hoàng triều để mắt tới. Vậy thì phiền toái. Vô luận đối với bọn hắn bản thân, vẫn là thế lực sau lưng, đều là một cái tai nạn. Dù sao không phải là người người phía sau đều là Diệp gia, đều là bất tử phượng hoàng tộc loại cấp bậc đó thế lực. Ông Tần Hoàng kinh sợ rất có hiệu quả. Trong chốc lát, một nửa thánh cảnh rời khỏi, đồng thời ngầm một ít khí tức đáng sợ, khí tức cường giả đã ở tiêu tán. Hơn nữa thối lui ra người càng ngày càng nhiều. Nhìn thối lui ra nhiều người như vậy, Diệp Bạch mặt mày sắc có chút khó coi. Chỉ là không có bao lâu, Diệp Bạch mi dường như chiếm được tin tức, sắc mặt thu liễm, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, giống như hồ nước mở dạng, không có chút rung động nào. Nhìn đám người từng bước rời đi, Tần Hoàng đang định mang theo đám người lúc rời đi. Trong giây lát, đường chân trời bên trên, một luồng khí tức kinh khủng lan tràn. Tần Hoàng dừng bước, một đạo mênh mông thanh âm truyền đến. Sau đó, không bao lâu, một cái gánh vác hai cánh tuyết trắng đại xà sỏ xuyên qua hư không, trong chớp mắt đi tới trước mặt mọi người. Đại xà khí tức cực kỳ khủng bố, không kém gì Tần Hoàng bọn họ, mà ở phía sau có nhất tôn cổ đỉnh. Cổ đỉnh phơi bày bạch sắc, dường như bạch ngọc chế thành. Đang xà đỉnh, mọi người thất kinh thất sắc, không ít người nhìn chòng chọc đại xà sau lưng bạch ngọc đại đỉnh. Đó là cực kỳ nổi danh thần binh lợi khí. Năm đó đằng xà bộ tộc đại đế lưu lại, cũng là nhất tôn cực đạo binh khí. Nhưng vào lúc này, lại là một luồng khí tức kinh khủng lan tràn, kèm theo một đạo bình thản thanh âm, Tần Hoàng, vô ý đắc tội Đại Tần hoàng triều, bất quá Trần Hạo muốn lưu lại. Thanh âm hạ xuống, một gã ăn mặc trường bào màu xanh lão giả từ giữa hư không đi ra, trong tay cầm trong tay một thanh trường kiếm, dường như kiếm tiên một dạng, tản ra bén nhọn phong mang. Một cỗ đáng sợ khí tức ở trường kiếm trong tay của hắn sống lại. Trảm Tiên kiếm, lại là nhất tôn cực đạo binh khí. Đợt, trăm vạn năm trước kịch tình sắp kết thúc rồi, đại khái còn có hơn 10 chương 20, mau trở lại đến trăm vạn năm phía sau. Chương 163, phá cả lũ gù là mục nát, tuyệt thế thần uy. Hai đại cực đạo binh khí hiện thế. Kinh người uy áp, khí tức cường đại. Kinh sợ thiên địa, hoành áp vạn đạo. Màu trắng ngọc đỉnh bay ra, thần quang vạn trượng, như bay thác tư thế, thần hà rũ xuống, nghiêng xuống, một mảnh trắng xóa, không có phần cuối, bao trùm toàn bộ. Chanh! Phản phất đụng phải khiêu khích. Vấn Thiên kiếm từ Tần Hoàng dưới chân bay ra, treo ở trên bầu trời, chuyển ra một đạo nhiếp nhân tâm phách tiếng kiếm reo, kiếm quang rực rỡ, giống như một đạo phi nhanh không ngừng xung dài, hướng phía bạch sắc ngọc đỉnh bay đi. Đây trời kiếm quang xung dài, có ngập trời tư thế, có chạm diệt hết thể uy năng, mỗi một sợi khí tức cũng làm cho hư không kinh hãi, nứt ra một cái lỗ to lớn. Ông! Cực đạo binh khí tranh, hung hiểm tột cùng. Vô luận là tầm thường tu sĩ, vẫn là thánh cảnh cường giả. Ở hai vị cực đạo binh khí tranh phong phía dưới, đều toàn bộ tan đi. Oeng! Thác nước cùng sông dài va chạm, kinh hãi uy năng ầm ầm mà ra, tịch quyển chư thiên, dường như muốn đem chư thiên đều muốn hủy diệt. Ở nơi này một cỗ uy năng phía dưới, thiên vũ ngoài thành bên phương viên mấy ngàn dặm sự vật toàn bộ che diệt, hư không nứt ra, đáng sợ khí tức rũ xuống. Viễn Vương, một ít đại năng trực tiếp nổ tung, thần hồn câu diệt. Liên phong khiêng chỗ trống cũng không có, trực tiếp đã bị hai người dư âm cho hủy diệt. Một ít thánh cảnh càng là chạy như điên tiên huyết, chỉ là một ít dư ba mà thôi, để bọn họ không chịu nổi, kém chút che diệt. Lưỡng đạo cực đạo binh khí thần uy, hủy thiên diệt địa. Không phải bọn họ có thể thừa nhận. Thật là đáng sợ. Hồi phục cực đạo binh khí phía dưới, thánh cảnh cũng là con kiến hôi. Khó có thể tưởng tượng uy năng. Đám người sợ hãi kêu to, không ngừng rút lui. Có tài năng lớn, cũng có thánh cảnh. Lúc này đều là sợ hãi ly khai. Hồi phục cực đạo binh khí, có uy năng quá mức khủng bố, không phải bọn họ có thể thừa nhận. Nếu là không đi nhanh một điểm, thì không phải là đại chiến người chết, mà là bọn họ chết rồi. Thần tiên đánh lộn phàm nhân tao ương. Đạo lý này đặt ở lúc này cũng áp dụng. Chỉ bất quá quá khứ đều là bọn họ là thần tiên, mà giờ khắc này, bọn họ đều là phàm nhân, giống như con kiến hôi mở dạng, tùy tiện bị một điểm dư ba dính vào, đều có vẫn lạc nguy cơ. Đại năng, thánh cảnh, bực này tu sĩ, vô luận thả ở chỗ đó, đều xem như là cường giả đứng đầu, chịu đến vạn người tuần lễ. Mà ở nơi đây, lại dường như chó nhà có tang một dạng, chỉ có thể cấp tốc thoát đi. Còn tốt hai người va chạm không phải ở Thiên Vũ Thành. Nếu không, Thiên Vũ Thành mấy ước sinh linh, trong khoảnh khắc đều sẽ vẫn lạc. Đây chính là cường giả đỉnh cao va chạm, tùy tiện một luồng khí tức, đều đủ để sản sinh hủy thiên diệt địa một dạng uy năng. Nghe đồn, toàn diện hồi phục cực đạo binh khí, có ngập trời uy năng, thậm chí còn có đại đế một dạng chiến lực, có thể đánh xuống chư thiên tinh vực. Lúc này hai đại cực đạo binh khí còn không có toàn diện xuống lại, uy năng cũng đã làm cho thánh cảnh tâm thần sợ hãi. Có thể tưởng tượng, toàn diện hồi phục cực đạo binh khí, khủng bố cỡ nào. Đây cũng là vì sao, có cực đạo binh khí thế lực là đỉnh tiêm thế lực. Bởi vì, một đạo cực đạo binh khí hồi phục, đó chính là nhất tôn kinh khủng chiến lực. Coi như là đi tới sau cùng cạnh tranh độ, cũng chưa chắc có thể cùng chúng chống lại. Ông, bạch sắc ngọc đỉnh tiếng rít truyền đến, thần quang từng bước nồng nặc, phảng phất có nhất tôn lưng đeo hai cánh bạch sắc đại xà bay ra, khí tức khủng bố, lông cánh che khuất bầu trời, một đôi tròng mắt dường như thiên đăng, dò xét chư thiên vạn giới. Phảng phất đại đế đích thân tới một dạng, đáng sợ khí tức, làm cho Diệp Bạch Mi bọn họ đều cảm thấy kinh hãi. Ông, Vấn Thiên kiếm vang vọng bong bong, đầy trời thần quang phụt ra mà ra, nhất tôn người mặc hắc sắc long bào thân ảnh chậm rãi đi ra, cầm trong tay một thanh kiếm thần, đứng ở tinh không bên trên, một người căm tức nhìn vạn tộc cường giả. Hoa lập lạp. Hai đại cực đạo binh khí xuống lại, Diệp gia Trảm Tiên kiếm cũng không chịu cô đơn, trực tiếp liền xuống lại. Nhất tôn ăn mặc trường bào màu trắng, lưng đeo trường kiếm nam tử trẻ tuổi đi ra, giống như xuống trần trích tiên một dạng, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, có chạm diệt hết thể anh khí. Ba vị cực đạo binh khí xuống lại, kinh khủng uy áp chợt hàng lâm, nhất thời làm cho quanh mình các sinh linh cảm thấy lớn lao cảm giác áp bách, hít thở không thông một dạng cảm giác áp bách, làm cho đám người cảm giác mình giống như là biển rộng mênh mông ở giữa một chiếc thuyền con, tùy thời có chết nguy hiểm. Thậm chí còn, thân hồn của mình cũng không thu sợ hãi, dường như muốn nổ tung một dạng. Rầm rầm rầm. Một ít nhỏ yếu tu sĩ, căn bản là không có cách thừa nhận. Dồn dập nổ tung, huyết nhục bay tán loạn. Cá lớn nuốt cá bé, cái này chính là cái thế giới này quy tắc. Đối mặt với cường giả, người yếu căn bản là không có cách chống lại. Tần Hoàng, Diệp gia vô ý đắc tội Đại Tần. Nếu như Tần Hoàng hôm nay lưu lại Trần Hạo, ta Diệp gia cùng Đại Tần quan hệ vẫn là cùng ngày xưa một dạng. Diệp gia lão tổ giống như đất bằng phẳng một dạng đứng trên hư không, siêu nhiên thoát tục, phảng phất siêu thoát rồi cái này một mảnh thế giới. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhìn thẳng Tần Hoàng. Một bên Diệp Bạch Mi thiểm thức mà qua, đứng ở nơi này một vị lao tổ phía sau, thần sắc bình tĩnh. Không có khả năng. Tần Hoàng cực kỳ cương liệt, cười nhạt nói ra, Trần Hạo chính là ta Đại Tần phó mã, nếu như hôm nay ta đem Trần Hạo buông tha, chẳng phải là làm cho người trong thiên hạ chê cười ta Đại Tần, chẳng phải là làm cho người trong thiên hạ xem nhẹ ta Đại Tần. Đại Tần từ sinh ra tới nay, chẳng bao giờ e ngại quá người nào, trước đây sẽ không, hôm nay sẽ không, về sau cũng sẽ không. Hắn nếu quyết định tới, liền không khả năng buông tha Trần Hạo. Húng. Đại Tần sinh ra tới nay, chẳng bao giờ bởi vì chuyện như vậy do đó lùi bước quá, năm đó bốn tôn cực đạo binh khí nhảy ngang qua Đại Tần quốc đều, muốn bức bách Đại Tần đi vào khuôn khổ. Đại Tần cũng không có bằng lòng. Húng hôm nay mới, chỉ có, hai tông cực đạo binh khí. Đại Tần chẳng bao giờ ủy khuất liền toàn bộ, cũng xưa nay sẽ không quỷ cầu sinh. Dù có chết, cũng là đứng chết. Không hổ là Tần Hoàng, quả nhiên cương liệt. Đằng xà lao tổ là một gã âm nhu nam tử, hắn cười ha hả nói ra, bất quá cũng không biết các ngươi có thể hay không ở hai vị cực đạo binh khí ở giữa cầu đường sống. Tiếng nói vừa dứt, đằng xà lao tổ trong mắt phụt ra sát ý, đáng sợ sát ý tịch quyển thiên cung, làm cho bốn phía che lấp một mảnh sơ xác tiêu điều ý, làm cho không ít người sợ run lên, nổi da gà bốc lên, phảng phất trên người bị đỡ vô số thanh lợi kiếm, phảng phất đã sớm đạt thành hiệp nghị một dạng. Đang xa đỉnh cùng Trảm Tiên kiếm hầu như cùng thời khắc đó hướng phía đám người áp bách. Nhìn đám người áp bách qua đây, Vấn Thiên kiếm phảng phất bị khiêu khích một dạng, đầy trời kiếm quang không ngừng phun trào, trong nháy mắt thiên khung hóa thành kiếm đạo hải dương. Lúc này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, lúc này báo táp gần đến tĩnh mịch. Xa xa so với mưa rông gió giật còn kinh khủng hơn. Nhưng vào lúc này, một giọng nói đánh vỡ yên lặng. Chỉ thấy Trần Thiểu Hạo chậm rãi đi ra, vẫn nhìn bốn phía, nhàn nhạt nói ra, "Chỉ các ngươi những người này, Bất Tử Phượng hoàng tộc người đâu, chẳng lẽ bọn họ không muốn đối với ta gì chuyển sát thủ? Còn muốn Long tộc, Bạch Hổ nhất tộc người. Ta nhớ được ở Thiên Vũ bên trong các, ta giết thái cổ hoàng tộc cũng không phải là ít." Lời này vừa nói ra, đám người đều có chút hoảng sợ, đây là tiếng người. Hai vị cực đạo binh khí đích thân tới, lại vẫn ghét bỏ thiếu. Chương 164, thánh cảnh thì như thế nào, còn kiến hôi mà thôi. Đám người đều có chút hết trôi nói rồi. Cái này cần muốn tâm bao lớn a. Hai tông cực đạo binh khí hàng lâm, lại vẫn ghét bỏ thiếu. Đây là tiếng người. Đừng nói hai vị, coi như nhất tôn cực đạo binh khí, cũng có thể làm cho tất cả mọi người tại chỗ sợ hãi. Nhưng mà này còn là hồi phục cực đạo binh khí, uy năng vô cùng, tùy tiện một kích đều có thể nổ nát một mảnh tinh vực. Không có cực đạo binh khí thánh địa, đối mặt với cái này hồi phục cực đạo binh khí đều là sợ hãi, bởi vì bọn họ căn bản là không có cách chống lại. Lấy cực đạo binh khí uy năng, tùy tiện có thể hủy diệt một ít không có cực đạo binh khí thánh địa. Đặt ở hiện đại, đây chính là vũ khí hạt nhân, có kinh khủng uy năng, mà Trần Thiểu Hạo lại vẫn ghét bỏ thiếu. Điều này làm cho đám người đều không còn gì để nói. Cái này đều là nói cái gì a? Đây cũng quá ít chăng? Trần Thiểu Hạo có chút hy vọng, sắp thực thiếu a, bởi vì hắn dự đoán ít nhất xuất động 4-5 tôn cực đạo binh khí. Dù sao, hắn ở Thiên Vũ các giết người cũng không ít, như cái gì Kim Sĩ Đại Bằng tộc, Bạch Hổ bộ tộc, như vậy thái cổ hoàng tộc thần tử cái gì, hắn đã giết một đồng lớn. Bình thường mà nói, những thứ này thần tử chết rồi, thế lực sau lưng sẽ phải báo thù mới đúng, làm sao cũng muốn xuất động cực đạo binh khí gì gì đó. Còn có Long tộc, Bất Tử Phượng hoàng tộc, những thứ này chủng tộc làm sao cũng muốn chém tận giết tuyệt, xuất động cực đạo binh khí. Đặc biệt Bất Tử Phượng hoàng tộc, Trần Tiểu Hạo còn dự định diệt một lớp Bất Tử Phượng hoàng tộc nhuệ khí đâu. Ai biết, tợt mờ giờ, Bất Tử Phượng hoàng tộc chưa có tới. Điều này làm cho Trần Thiểu Hạo cảm thấy rất thất vọng. Tiểu tổ tông của ta a, đều đã hai vị cực đạo binh khí, ngươi lại vẫn ngại ít. Ngươi biết xuất động cực đạo binh khí là khái niệm gì? Bình thường xuất động cực đạo binh khí, không phải diệt vong họa, nếu không phải là có kinh thiên cơ duyên như thế, làm cho những cái này lão quái vật đều động tâm, trừ cái đó ra chính là hoành sát những cái này cạnh tranh độ cường giả, mới có thể xuất động cực đạo binh khí. Đây là khả năng không tỉnh lại dưới tình huống. Hiện tại bởi vì duyên cớ của ngươi, hai vị cực đạo binh khí xuất hiện, vẫn còn ở toàn diện sống lại, mà ngươi bất quá là pháp tướng kỳ. Đây nếu là đặt ở trước đây, căn bản không có thể phát sinh, ngươi xem như là từ xưa đến nay thủ một lần, chỉ là pháp tướng kỳ liền dẫn động hai vị hồi phục cực đạo binh khí xuất thủ. Tân Hào đối với Trần Thiểu Hạo lời nói này cảm thấy không nói, cái này quả thực gan quá lớn. Đây là khinh thường cực đạo binh khí. Nếu như cực đạo binh khí không khủng bố, làm sao có khả năng có thể làm trấn áp nội tình tồn tại? Người khác gặp phải nhất tông cực đạo binh khí đều sợ muốn chết. Ngươi khen ngược, gặp hai vị lại vẫn ghét bỏ thiếu. Tần Hào chân tướng đẩy ra Trần Thiểu Hạo đầu, muốn biết Trần Thiểu Hạo đây là thật ngốc hay là đang trang bị, còn là nói phía sau có dựa. Chỉ là cho dù có dựa cũng không khả năng có lớn như vậy dũng khí a. Đây chính là trực diện hai vị cực đạo binh khí, trên đời sẽ có thế lực làm được. Tần Hoàng sắc mặt cổ quái, hắn quan sát tỉ mỉ lấy Trần Thiểu Hạo, hắn suy tư về tiểu tử này không sẽ là một cái kẻ ngu si. Không có khả năng, nếu như là kẻ ngu si, nữ nhi của ta cũng sẽ không để ý. Muốn không phải người ngu, như vậy chỉ có một cái khả năng, đó chính là phía sau có dựa.